Chương 603, Hoang Luân từ lạnh nhạt đến nhập môn, 1, chương 603, Hoang Luân từ lạnh nhạt đến nhập môn, 1, bất quá rất nhanh, theo Vân La quận chúa một câu chia ra làm việc, Thành không phải là trong lòng nhỏ mừng thầm được thành công bỏ đi. Chia ra làm việc, hắn có chút không dám xác định hỏi. Vân La Lý Trố đương nhiên nhẹ gật đầu, nàng bây giờ còn không có từ Phật ấn trong miệng, tham thính đến hoàng huynh tung tích của bọn hắn, liền xem như hiện tại đi, cũng chỉ bất quá là giống con rồi không có đầu mở dạng, ở bên ngoài lắc lư một vòng thôi. Căn bản không đạt được nàng hành hiệp trượng nghĩa mong đợi. Nhưng Thành không phải là bởi vì thân phận đặc thù, lại không đi không được, cho nên nàng cũng chỉ có thể trước đem Thành không phải là đuổi ra ngoài, lại cáo chi đối phương một cái địa điểm, đợi nàng ép hỏi ra hoàng huynh hạ là sau, sẽ cùng chi hội hợp. Lúc này, Vân La liền từ chính mình rất nhiều thoát đi đường của kinh thành tuyến bên trong, tuyển một đầu bí ẩn nhất, cáo chi cho Thành không phải là. Trước dạng này còn như vậy cuối cùng từ con đường này tiến vào một chỗ tiểu viện, bên trong trong giếng cạn mặt có một đầu liên thông ngoài thành một chỗ phế trạch mật đạo. Nói xong lời cuối cùng, Vân La lại có chút không yên lòng dặn dò một câu, tại 18 dặm trải chờ lấy ta ạ. Biết biết. Thành không phải là tự nhiên là đáp ứng, mặc dù trong tưởng tượng mỹ hảo mong đợi không cách nào thuận lợi phát triển tiếp, nhưng có thể thu hoạch được 2 ngày tự do thời gian hoạt động, cũng là vô cùng tốt. Lúc này tiếp nhận vệ túi, chui vào ngự hoa viên núi giả sau thầm nghĩ. Vân La thì là phủ tay, liền chuẩn bị trở về đổi một bộ quần áo, cũng may Phật ấn cung khai sau, trước tiên liền có thể rời đi hoàng cung. Nhưng lại tại nàng trở lại chỗ ở, đã thấy thị nữ tiểu nô ra đón. Tiểu nô ngươi tới vừa vặn, giúp ta thu thập một chút quần áo, hành lý, chậm chút thời điểm ta muốn xuất cung. Vân La còn chưa ý thức được tình huống, thuận miệng căn dặn một câu. Tiểu nô là thân tín của nàng, dĩ vãng xuất cung cũng đều là đối phương hỗ trợ thu thập hành lý, cùng hầu ở bên người, bất quá lần này tiến về Tây Bực, một đường gian nan hiểm trở, tiểu nô võ công lại không tính là quá tốt, nàng cũng liền không chuẩn bị đem nó mang theo trên người. Có thể tiểu nô nghe thấy lời này, lại bận làm cái im lặng thủ thế, nói nhỏ chút à, quân chúa. Đồng thời cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn một cái. Vân La cũng ý thức được vấn đề, thấp giọng hỏi một câu, xảy ra chuyện gì? Thiên hạ đệ nhất trang thượng quan trang chủ tới. Thiên hạ đệ nhất trang hải đường tới. Vân La nhịn không được lên tiếng kinh hô, nhưng lại ý thức được thanh âm hơi lớn, vội vàng che miệng, biết đối phương có thể là vì Thành không phải là mà đến, nàng cũng mất đi vào ý nghĩ. Cùng tiểu nô dặn dò một câu, liền dự định rời đi. Nhưng vào lúc này, hai người đàm luận thượng quan hải đường, lại cất bước từ trong phòng đi ra. Hải đường đến đây bái phỏng, quận chúa cớ gì tránh mà không thấy? Thượng quan hải đường cười trêu ghẹo một câu. Hộ Long Sơn trang lại gánh vác bảo hộ hoàng thượng, cùng hoàng thân quốc thích chi trách, dị vãng không thiếu được muốn ở trong cung triển khai hành động, nơi khác còn tốt, nhưng nếu là hậu cung, vô luận là đoạn tiên nhai hay là về biển một đao, đều có rất nhiều không tiện. Cho nên chỉ có thể nàng đến phụ trách, đến lúc này hai đi ở giữa, cùng Vân La quan hệ cũng liền quen thuộc đứng lên. Lúc này nói chuyện không có quá nhiều cố kỵ, thuận tiện giống như tiểu tỷ muội bình thường. Đổi lại thường ngày, Vân La nhìn thấy Hải Đường, khẳng định là một mặt mừng rỡ chạy tới, sau đó quấn lấy đối phương hỏi thăm một chút ngoài cùng kỳ thú kiến thức, có thể hôm nay, nàng có bí mật nhỏ giấu ở trong lòng, tự nhiên mà vậy cũng liền nhiều một chút khẩn trương cảm giác. Đến mức cứng tại nguyên địa, ngay cả đánh chào hỏi đều quên. Thượng quan Hải Đường tự nhiên là nhìn ra dị dạng, trong lòng không khỏi thở dài. Thầm nghĩ Thành không phải là quả thật không tầm thường. Có thể lấy hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc quận chúa, đổi lấy đối phương như vậy giữ gìn. Hơn nữa nhìn Vân La quận chúa bộ dáng như thế, hiển nhiên là bị mê hoặc không nhẹ, nguyên bản nàng chuẩn bị bộ kia thẳng tới thẳng lui lời nói thuật, sợ là không thể thực hiện được, chỉ có thể nói bóng nói gió. Quận chúa đường xa mà đến, không tiến vào ngồi một chút à, gặp Vân La thật lâu không lên tiếng, Hải Đường lại trêu chọc nói. Vân La lúc này mới phản ứng lại, a a hai tiếng, đi vài bước sau lại phát giác không đối. Cái này rõ ràng là gian phòng của nàng. Theo bản năng, nàng liền muốn cùng Hải Đường xoay đánh cùng một chỗ, trao đổi một chút tỉ muội ở giữa hữu nghị. Đo đo đối phương dáng người, cuối cùng lại tại trên mặt của đối phương hương một cái, trêu chọc một câu tiểu mỹ nhân. Có thể nghĩ đến Thành không phải là, nàng lại sợ lộ ra sơ hở gì, thậm hực bỏ đi ý nghĩ này, Thành thành thật thật theo sau lưng, không có đi đánh lén. Thượng quan Hải Đường cũng thở dài, nhìn ra đối phương ý nghĩ, trong lòng nhiều hơn mấy phần thoải mái. Vân La quận chúa hồn nhiên ngây thơ như vậy, vị hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp cũng là chuyện đương nhiên. Nàng cũng không có đi chủ động bạch trần, đi vào trong phòng, tỉ mỗi hai người ngồi trên ghế, trên bàn nước trà đã có chút sáng lên, Vân La liền để tiểu nô đi đổi một bầu, cũng cầm chút điểm tâm trở về. Trong lúc nhất thời, trong phòng cũng chỉ còn lại có Vân La cùng Hải Đường hai người. Không khí không khỏi có chút tiến tĩnh, để Vân La cảm giác càng không được tự nhiên. Quận chúa gần nhất đang bận cái gì đâu? Đến Hộ Long Sơn trang tìm ta thời điểm đều thiếu đi. Hải Đường có chút ưu hoán đổi lại bình thường, nàng tuyệt sẽ không mở miệng như thế. Có thể Vân La lại không kịp phản ứng, nghĩ đến trong khoảng thời gian gần nhất này, không phải đang đợi hoàng huynh tin tức, chính là mang theo Thành không phải là khắp nơi chơi đùa, không khỏi có chút chột dạ, hàng hồ nói, cũng không có gì, chính là đang luyện võ công, đúng luyện võ công, ta nói cho ngươi à, ta hiện tại võ công đã có bước tiến dài, 12 cẩm tinh bọn hắn đã không có mấy cái đánh thắng được của ta. Vừa nhắc tới nói thật, Vân La liền trở nên tự tin đứng lên, nói chuyện đều mang theo mấy phần lực lượng. Thượng quan Hải Đường cũng biết được tiến hành theo chất lượng, nhân thế dẫn dụ, thuận đối phương, một bộ có chút hăng hái mở miệng, thật. Đừng lại là 12 cẩm tinh bọn hắn chỉ chịu đánh không hoàn thủ đi. Dĩ nhiên không phải. Vân La cũng có chút quên Thành không phải là sự tình, nghe được đối phương hoài nghi, lập tức liền muốn chứng minh một phen. Trong phòng trên đất trống, liền muốn vơi bày một ít chính mình trước đó không lâu từ Thành không phải là chỗ học được một môn kiếm pháp. Bất quá lại bị bưng trà bánh trở về tiểu nô, cho vội vàng ngăn lại. Vân La cũng biết chính mình là có chút xúc động, thản nhiên cười, sau đó liền lôi kéo Hải Đường, đến trong sân. Bởi vì muốn tập luyện võ công, cho nên Vân La chuyên môn đem chỗ mình ở một chỗ sân nhỏ đổi thành diễn võ trường, đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xiên, trừ lang nha bổng bên ngoài nhiều loại binh khí đều có thật nhiều, mà lại chất lượng đều cực kỳ thượng thừa. Tiện tay rút ra một thanh tú khí bảo kiếm, đồng thời Vân La kích hoạt lên trong viện một cái bồi luyện cơ quan khôi lỗi. Khôi lỗi đồng dạng cầm kiếm mà đứng, đơn giản đi lễ sau, liền chiều Vân La công tới. Vân La thì cầm kiếm tới đối chiến, bảo kiếm trong tay huy động lên đến, kiếm chiêu kỳ huyễn, biến hóa khó lường, mới đầu dường như thường thường không có gì lạ, chỉ là cơ sở nhất kiếm chiêu xáo lộ, nhưng đột nhiên huyễn chiêu chợt phát sinh, nhìn qua giống như là một chỗ sơ hở, có thể biến đổi hóa chợt hiện, vốn đã bỏ qua trường kiếm, từ mọi loại không có khả năng bên trong, đâm nghiêng mà ra, làm cho cơ quan khôi lỗi không thể không hồi kiếm ngăn cản. Một kích chiếm được ưu thế, Vân La lại là vài kiếm vung ra, một kiếm càng so một kiếm phải nhanh, đừng nói là cần chống đỡ ứng đối cơ quan khôi lỗi, chính là ở bên quan chiến hải đường, gặp Vân La lần này thi triển kiếm chiêu, không khỏi đều có chút hoa mắt. Chương 603, Hoang Luân từ lạnh nhạt đến nhập môn, 2, chương 603, Hoang Luân từ lạnh nhạt đến nhập môn, 2, trong lòng đem chính mình bộ nhập cơ quan khôi lỗi vị trí, tự giác chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào chống đỡ. Cuối cùng, trường kiếm chống đỡ tại cơ quan khôi lỗi hết hầu chỗ, cơ quan khôi lỗi cũng là chỉ có thể biết đã thua, trường kiếm trong tay thu nhập trong vỏ, về tới lúc đầu vị trí, theo ngực hạch tâm quang mang ảm đạm, cuối cùng không thấy động tĩnh. Ba ba ba, tốt tuấn tú kiếm pháp tinh diệu. Vân La vừa thu kiếm vào vỏ, bên hai liền truyền đến thượng quan hải đường phát ra từ nội tâm khen ngợi, điều này không khỏi làm nàng đắc ý, còn không chờ nàng mở miệng khiêm tốn một phen, liền nghe hải đường tiếp tục hỏi, như vậy tinh diệu kiếm chiêu, không biết truyền lại từ môn phái nào. Câu nói này vừa ra, lập tức liền để nguyên bản mặt mũi tràn đầy đắc ý Vân La, biểu lộ trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Hoàng bét, có chút đắc ý với báo. Đổi lại người bên ngoài, nàng có lẽ còn có thể hồ lộ qua, dù sao thân là đường kim hoàng đế thân muội muội, muốn học võ công hay là có không ít đường tắt, trong đó nhất chính quy một loại, liền đem các môn các phái cao thủ mời về trong cung tiến hành dạy học. Nàng trước kia liền thông qua loại phương thức này, từ Nga Mi phái trong cao thủ học được mấy loại cao minh trường pháp. Có thể lý do này đối với Hải Đường tới nói, chính là sơ hở trăm chỗ. Không nói đến đối phương sư thừa từ không giấu vết công tử, tinh thông bách gia sở học, chính là lấy hộ Long Sơn trang mạng lưới tình báo, cũng có thể biết được nàng đã tiếp cận nửa năm không có tìm mới võ thuật lão sư. Nên làm cái gì Vân La trong lòng hoảng vô cùng, cuối cùng chỉ có thể tìm cái sức sẹo chú ý, Vân La A Hỉ cùng A Tài đoạn thời gian trước dạy cho ta. Lẻ loi vui cùng lẻ loi tài. Nghe được hai người kia danh tự, liền ngay cả Hải Đường cũng không nhịn được sửng sốt một cái chớp mắt, trong đầu đem vừa rồi Vân La quận chúa thi triển ra kiếm pháp, đưa vào đến hai cái này đại nam nhân trên thân. Duy Mỹ trong đình viện, hai cái đại nam nhân lấy kiếm chiêu đối sách, một người trong đó kiếm chiêu tựa như nữ tử vũ mị vặn vẹo vòng eo, một người khác kiếm chiêu thì giống như là mỹ phụ nhân mị nhãn xấu hổ. Chỉ là cụ tượng hai người khuôn mặt, thượng quan Hải Đường liền không nhịn được giật cả mình, hình ảnh kia quá đẹp, thật sự là để nàng không có mắt đi xem. Đồng thời trong lòng cũng xác nhận đây chính là Vân La Hoan Luân. Nghĩ nghĩ, tại bốn phía nhìn chung quanh một vòng, lại mở miệng hỏi, ta nghe nói quận chúa gần nhất tìm cao thủ hộ vệ, giống như gọi Thành không phải là, làm sao không thấy hắn? Thành không phải là a? Vân La biểu lộ trong nháy mắt trở nên có chút không biết làm sao đứng lên, nhưng bởi vì cái gọi là quen tay hay việc, nàng bây giờ nói lên gì nói lao đến, cũng không quá cần quan não, rất nhanh liền lộ ra một bộ tức giận bộ dáng, nửa thật nửa giả nói, đừng nói nữa, cái kia Thành không phải là không có quy củ, đến hoàng cung không những không có khả năng tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, ngược lại còn cổ động một đám tiểu thái giám bỏ rơi nhiệm vụ, giữa ban ngày tập hợp một chỗ đánh bạc vui đùa, bị ta gặp được, phạt đi ngoài thành hoàng trang làm lao động. Dạng này a? Hải Đường gật gật đầu, không có hỏi nhiều nữa, ngược lại lại cùng Vân La nói đến lời riêng tư, sau một hồi khá lâu mới rời đi. Đưa mắt nhìn Hải Đường rời đi, Vân La cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Biết hoàng cung tạm thời là không có khả năng lại chờ đợi, gọi lớn tiểu nô thu thập lại hành lý, chính mình thì chạy tới ngự thư phòng, muốn mau chóng từ Phật tấn trong miệng biết được hoàng huynh hạ lạc. Bất quá Vân La không có phát hiện, nàng dọc theo con đường này gặp phải cung nữ, thái giám, khó tránh khỏi có chút nhiều. Tây bực, tài thần trong khách sạn, nhìn xem trong đại đường tràn đầy dữ tợn đáng sợ võ giả, hoàng thượng mười phần may mắn nửa tháng trước cho Vân La một cái giả địa chỉ. Cái này nếu để cho đối phương đến hành hiệp trượng nghĩa, không được nhắc lên một trận gió tanh mưa máu. Mà lấy Vân La võ công, chưa chừng còn muốn Linh Linh cung mấy người bọn hắn trợ trụ vi ngược đến lúc đó đánh những người giang hồ này việc nhỏ, nếu là bại lộ áo xanh lâu cùng triều đình quan hệ trong đó liền không xong. Chính là có chút khổ Phật tấn a. Hoàng thượng không khỏi tự lẩm bẩm, hắn thấy, Vân La một khi biết được mình bị lừa gạt, trở về không tránh khỏi muốn tìm Phật tấn phiền phức. Mà hắn trong khoảng thời gian này mặc dù mượn Phật tấn thân thể xử lý chính vụ, nhưng lại chưa bao giờ cáo chi đối phương chính mình cụ thể hành trình. Cái này cũng liền đưa đến Phật tấn muốn cung khai cũng không có cách nào. Bất quá, Phật tấn cũng thật đúng là chịu mệt nhọc, cái này đều nửa tháng trôi qua, nếu là biến thành người khác đoán chừng đều bị Vân La cho cha tấn điên rồi đi, Phật tấn lại là từ đầu tới đôi đều không có cùng hắn phản nản qua. Quyết định, trở về liền cho hắn trướng lương tháng. Trong đầu hiện lên suy nghĩ, hoàng thượng lại nhấp một ngụm trà, liền chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, trong hành lang nhưng lại một lần truyền đến động tĩnh. Nói ngươi a. Hoàng thượng hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là lúc trước bị hắn miêu tả là dữ tợn đáng sợ mấy cái võ giả, một người trong đó chính vung lên cái ghế, hướng phía cửa đập tới. Công bằng, vừa vặn liền trúng đích một cái nam tử răng hô mặt. Người sau cũng là bị lần này cho nệ ngộng, không thể tin được nơi này dân phong vậy mà biêu hãm như thế, nói động thủ liền động thủ. Không phải đã nói tài thần khách sạn không có khả năng tùy tiện ra tay sao? Nhưng hắn lại là không biết, lanh chanh xuân tài, vô luận chỗ nào cũng không thiếu. Cũng bởi vì trước đó không lâu Lưu Hỉ đến đây, mấy cái chủ động người gây chuyện cuối cùng mặc dù thê thảm một chút, nhưng tóm lại hay là bảo toàn tính mệnh, cái này có thể để một đám người động tâm tư. Chỉ cần bọn hắn bảng hiệu sáng một chút, không đi trêu chọc những cái kia nhìn liền rất lợi hại võ giả. Bình thường dọa dẫm bắt chẹn, tài thần khách sạn hơn phân nửa sẽ không đi để ý tới đi. Ai biết được. Dù sao mấy người kia đã bị vàng bạc tiền tài làm choáng váng đầu óc. Vừa vặn, ngay tại mấy người quyết định động thủ thời điểm, liền có một đội người từ cửa ra vào đi đến. Cầm đầu là một cái quần áo mộc mạc, nhưng lại tuấn tú phi phàm nam tử, một cái khác thì là ngũ quan đoan chính, lại duy trì có một ngụm răng hô càng đột xuất, phá hủy mỹ cảm thanh niên, quần áo rách nát, nhìn liền không giống như là cao thủ gì. Cơ hồ là trong nháy mắt, hai người này liền bị chọn làm mục tiêu. Tùy ý tìm cái lý do, chỉ thấy hai người vây lại. Mà hoàng thượng ánh mắt phóng xuống đi thời điểm, vừa vặn chỉ thấy một người mặc sau lưng đại hán, một bàn tay hô tại cái kia răng hô thanh niên trên đầu. Ta hận nhất người khác bừa bãi tóc của ta. Răng hô thanh niên ngữ khí bình thản, giống như cũng không tức giận, ngược lại là từ trong ngực lấy ra một thanh cái lược nhỏ, cúi đầu trải đứng lên. Mà một cử động kia lại hoàn toàn để hắn bị cho rằng là quả hờ mềm. Lúc trước xuất thủ người kia nghe thấy lời này, khinh thường cười một tiếng, lại một cái tát phía ra. Còn không đợi chúng mục tiêu, lại trước bị cái kia răng hô thanh niên bên cạnh nam tử tuấn tú, trước một bước quất một cái tát. Tốc độ nhanh chóng, cho nên ngay cả bản thân hắn đều không có kịp phản ứng. Mà cảm nhận được trên gương mặt truyền đến đau nhức kịch liệt, người này cũng là tức hồn hện, hướng về phía đám người hô, đánh cho ta. Thấy thế, nam tử răng hô cũng nghiêm túc, nhìn xem chung quanh không ngừng đến gần cùng hung tức ác, nghiêm túc nói, ta cảnh cáo các ngươi à, đừng có lại tới gần. Hai chúng ta thế nhưng là rất biết đánh nhau. Chương 604, để phòng lừa dối, 1, chương 604, để phòng lừa dối, 1, đều nói hai chúng ta rất biết đánh nhau. Tài thần khách sạn đại đường, nhìn trên mặt đất rú thảm đám người, lão ba bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, hướng về phía sau lưng hỏi, cao thủ, chúng ta đây cũng không tính là xúc phạm tài thần khách sạn quy củ đi. Hắn lời này vừa ra miệng, cửa ra vào liền lần nữa đi tới một cái đại phu cách ăn mặc, khuôn mặt chất phác đàng hoàng thanh niên, lắc đầu nói, tài thần khách sạn những năm này quy củ mặc dù có chỗ rất nhỏ khác biệt, nhưng nếu là người khác chủ động gây sự, có thể chỉ cần lưu đối phương một cái mạng, cũng sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Một đầu, vậy trong này có 1, 2, 3, 4, 7 đầu, còn nhiều thêm 6 đầu a. Thiếu gia đếm rõ trên đất số lượng, một bộ bộ dáng cổ não. Văn Vân Thiết nghe thấy lời ấy, cũng là khỏe mắt có chút co lại. Hắn nói lưu một cái mạng là ý tứ này. Quả nhiên, nhìn như chất phác đàng hoàng người, cắt ra đến đều là đen. Cũng may thiếu gia cũng chỉ là mở cái cho đùa, đe dọa một chút những người này sau, đem bọn hắn túi tiền đều lấy đi, lại từ mấy người trên thân tìm kiếm một phen, không có phát hiện chìa khóa, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút đáng tiếc. Lúc đến trên đường Văn Vân Thiết cái này tại thần khách sạn Vạn Sự Thông có thể cho bọn hắn phổ cập khoa học qua, mỗi khi gặp xuân thu hai mùa, nhất là 14 tháng 3 15, 14 tháng 8 15, trước đó một đoạn thời gian, tại thần khách sạn phí ăn ở đều sẽ thẳng tắp đề cao. Hắn nguyên bản còn muốn nhân cơ hội giảm bớt một bút, dù sao mình những năm này tích lũy tiền cũng không nhiều, đằng sau còn muốn đi Trung Nguyên nội địa tìm kiếm kỳ ngộ, không nói đến lộ phí, hai bọn họ đến thành phố lớn, vô thân vô cố, muốn làm bộ khoái không tránh khỏi còn muốn trên dưới chuẩn bị một phen. Cái này đều là chỗ tiêu tiền. Bất quá rất đáng tiếc, mấy người này giống như bọn họ đều là quỷ nghèo, để hắn tiết kiệm tiền ý nghĩ tăng bữa, chỉ có thể đem kỳ vọng ký thác vào Văn Vân Thiết trên thân. Đối phương thế nhưng là cái này tại thần khách sạn khách quen cũ, hàng năm xuân thu hai mùa cũng sẽ không bỏ lỡ, lúc khác cũng sẽ tìm đủ loại lý do, đương nhiên đến đây cái này tại thần khách sạn, cùng một đám tiểu nhị, thậm chí bà chủ đều có giao tình rất sâu, có lẽ có thể đánh cái gãy. Đang nghĩ ngợi, thiếu gia đã nhìn thấy Văn Vân Thiết đi tới quầy hàng chỗ, quen thuộc cùng Hồ Hoa nói chuyện với nhau. Văn công tử tới. Hồ Hoa nhìn thấy Văn Vân Thiết, cũng cười lên tiếng chào hỏi, nhưng tại nghe nói hỏi cắt nói muốn bao nhiêu muốn một gian phòng thời điểm, trên mặt lại lộ ra thần sắc khó khăn. Văn công tử ngươi cũng biết, hàng năm lúc này là tài thần khách sạn cảnh báo đại hội, gian phòng rất quý hiếm, ngài gian kia phòng chúng ta ngược lại là còn giữ, có thể lại nhiều thật sự là không có. Nàng đây cũng không phải là nói láo, di vãng hàng năm tài thần khách sạn sắp tổ chức cảnh báo đại hội đoạn thời gian này, trong khách sạn gian phòng đều sẽ bị bọn hắn cho từ mua một bộ phận, sau đó lại chuyển tay bán cho những khách nhân kia, kiếm lời nhỏ một bút. Nhưng năm nay trong tay bọn họ gian phòng đều bán đi, một gian nhiều cũng không có. Văn Vân Tiết đằng sau là thủy hỏa long nữ hai tỷ muội, gặp Hồ Hoa một mặt khó xử, thủy long nữ cũng có chút không có ý tứ, cái kia nếu không chúng ta ở bên ngoài qua đêm đi. Hai ngày trước vẫn được, có thể hàng năm lúc này bên ngoài liền sẽ có rất nhiều rắn a, sói a, một hai chồng lửa cũng đỡ không nổi. Trên thế giới chỉ có số rất ít nữ sinh không sợ rắn, sự thật chứng minh hỏa long nữ cũng không tại số rất ít hàng ngũ. Đối với rắn loại sinh vật này, biểu hiện ra cực đại kính ý nguyên nhân chính là như vậy, nàng nguyên bản không thèm để ý thái độ cũng nên đón biến chuyển cực lớn, xin giúp đỡ một dạng đi tới lao ba bên người. A, này làm sao xử lý a? Lão ba cũng không có cự tuyệt ôm ấp yêu thương cô đường, cứ việc ngực nhỏ một chút, nhưng không quan hệ, hắn đời này mộng tưởng chính là mở một gian giúp nữ nhân ngực lớn, giúp nam nhân bổ thận tiểu điếm. Khi bộ khoái chỉ là vì duy trì huynh đệ sự nghiệp, biết được một chuyến này khi nước sâu, lo lắng hắn cái kia toàn cơ bắc huynh đệ lẻ loi một mình dễ dàng ăn thiệt thòi thôi. Cũng may, Hồ Hoa loại này phía quan phương nhân viên trong tay không có phòng nguyên, không có nghĩa là người khác cũng không có. Rất nhanh, nhìn thấy lão ba thiếu gia tại trong đại đường đứng đấy, liền có một cái tặc mi thử nhãn còn nhỏ tâm cẩn thận đánh giá một vòng, xác nhận không có người quá phận chú ý nơi này, lúc này mới bước nhanh xích tới, nhỏ giọng nói, bên cạnh bạn muốn chìa khóa phạt, người có dư thừa gian phòng. Lão ba hai mắt tỏa sáng, chớ nhìn hắn tại hỏa long nữ trước mặt giả trang ra một bộ dũng cảm không sợ bộ dáng, trên thực tế hắn người này hay là rất sợ rắn, có thể không ở bên ngoài ngủ ngoài trời, vậy liền không thể tốt hơn. Tặc kia lông mày mắt chuột nam tử không có trả lời, mà là xoa xoa đôi bàn tay chỉ. Lão ba tự nhiên là minh bạch những này, vỗ vỗ túi tiền của mình, ra hiệu có tiền, lại từ đó lấy ra một khối nhỏ bạc vụn, đưa tới, mong rằng đại ca chỉ còn đường sáng. Nam tử không có đi đón, lại tả hưu đánh giá một phen, lúc này mới từ trong ngực lấy ra một chiếc chìa khóa, trên đó viết giáp số 5, cái này có thể để lão ba mừng rỡ không thôi. Trừ tài thần khách sạn một chút quý củ, tại dọc theo con đường này, Văn Vấn Thiết cũng cùng bọn hắn phổ cập một chút tài thần khách sạn cơ sở thưởng thức. Trong đó chính là gian phòng phân chia. Tài thần khách sạn tất cả gian phòng, tổng cộng chia làm tứ đẳng, phân biệt là giáp đất bính đinh. Chữ giáp phòng thượng đẳng, lấy ánh sáng, phong cảnh tốt nhất, số lượng ít nhất. Thứ yếu là chữ đất trung đẳng phòng, lấy ánh sáng đồng dạng không sai, phong cảnh cũng coi như thấu hoạt, chính là tạm tâm quá lớn, số lượng đồng dạng không nhiều. Văn Vấn Thiết gian phòng chính là cái này nhất đẳng. Lại sau đó là bính con hạ đẳng phòng, lấy ánh sáng kém cỏi nhất, không có phong cảnh có thể nói, thắng ở tiện nghi, số lượng nhiều nhất. Cuối cùng thì là chữ đinh hào giường trung lớn, 20-30 người ngủ một gian, tổng cộng 2 gian. Hắn nguyên bản cảm thấy có thể mua được chữ ất trung đẳng phòng liền đã tốt vô cùng, dù sao giá cả cũng ở đó bày biện đâu, có thể nếu gặp được, cái kia cũng nên hỏi một chút giá cả không phải. Tựa như muốn đi một chút cấp cao cửa hàng, liền xem như mua không nổi, có thể nghe được giá cả cũng hầu như có thể làm cho trong lòng cái kia không thiết thực ý nghĩ phá diệt. Không quý một gian phòng chỉ cần 10 lượng, có thể ở lại đến cạnh bảo đại hội kết thúc. Tặc kia lông mày mắt chuột nam nhân cười cười, duỗi ra một bàn tay chính phản lật một chút. Mà lão ba đang nghe cái giá tiền này sau, cả người đều kinh sợ. Phải biết, hiện như giá phòng dâng lên lợi hại, cho dù là trung đẳng phòng, muốn ở đến cạnh bảo đại hội kết thúc, cũng cần cái 6-7 lượng, thậm chí 8-9 lượng bạc. Một gian phòng thượng đẳng chỉ cần 10 lượng, đây cũng không phải là món lời nhỏ có thể hình dung, đơn giản liền kiếm bộ rồi. Nhưng lão ba hay là để ý, không có trực tiếp trả tiền, mà là đưa ra trước nhìn phòng. Nghe vậy, tặc kia lông mày mắt chuột nam tử hơi có không kiên nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý xuống tới, dẫn lão ba liền đi lầu 2. Tài thần khách sạn tổng cộng có 3 tầng, cùng kinh thành những cái kia động một tí 4-5 tầng, thậm chí 6-7 tầng kiến trúc cao lớn, tự nhiên không cách nào so sánh được. Có thể đây cũng là vị trí địa lý khác biệt, tài thần khách sạn chỗ hoang mạc, hàng năm đều có một đoạn thời gian sẽ tao ngộ phong bạo mãnh liệt, nếu là đem phòng ở xây đến cao, tính an toàn liền sẽ kém hơn không ít. Chương 604, để phòng lừa dối 2, chương 604, để phòng lừa dối 2, mà tài thần khách sạn có thể đứng ở nơi đây mười mấy năm, một mặt là lưng tựa áo xanh lâu, có thể chính yếu nhất cũng bởi vì an toàn. Mười mấy năm qua, lớn hơn nữa phong bạo đều không thể đem tài thần khách sạn phá hủy. Cũng chính là phần này tín dự mới khiến cho tài thần khách sạn lọt vào vô số người truy phủng. Không phải vậy cho dù là áo xanh lâu manh khỏe thông thiên, còn có thể bức bách người khác đi vào xem tài thần khách sạn phải không? Mà tài thần khách sạn tốt nhất chữ giáp phòng thượng đẳng, cũng không tại tầng cao nhất, mà là lầu 2, đồng dạng là xuất phát từ cân nhắc. Lầu 1 quá tiếp địa khí, bị kín tính không dễ chơi, dễ dàng bị rắn, côn trùng, chuột, kiến bò vào trong phòng. Quá cao gian phòng, bao cắt lại lớn, thang lầu leo lên leo xuống cũng rất tốn sức. Mà tầng 2, có thể nói là tập trên dưới sở trường vào một thân, vô luận là thoải mái dễ chịu độ, hay là cách âm, thậm chí mặt khác yếu tố, các mặt đều phi thường thân mật. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là tài thần khách sạn mỹ nữ bà chủ, đồng dạng ở tại tầng 2. Mặc dù mọi người đều biết bà chủ tầm mắt rất cao, sẽ không coi trọng bọn hắn, có thể cái này dù sao cũng phải tới nói cũng có thể xem như một cái thêm điểm hạng. Không bao lâu, lão bà đã đi tới lầu 2, cùng tặc kia lông mày mắt chuột nam tử, thuận chìa khóa bên trên dây số, cuối cùng đứng ở một căn phòng trước cửa. Gian phòng khóa, lão bà tiếp nhận nam nhân đưa tới chìa khóa, nếm thử đâm một cái, quả thật ổ khóa liền mở ra. Nhìn xem trong căn phòng cấu tạo, hắn càng xem càng là hài lòng. Gian phòng lớn như vậy, ở 4 người đều dư xài. Về phần nam nữ khác nhau, ở giữa cách bên trên một cánh bình phong không phải tốt. Ta nói, ngươi còn cần hay không, không quan tâm ta lại đi tìm người khác. Gặp lão ba thật lâu không có trả lời, nam nhân tựa hồ cũng có chút sốt ruột, không kiên nhận thúc giục một câu. Lão ba nghe nói như thế, đâu còn có thể nhịn được tâm động, bận điệu trả tiền. Nam nhân điểm rõ ràng số lượng, thậm chí phát hiện đối phương cho thêm 2 tiền ngân, cười cười liền rời đi. Mà lão ba, trong phòng lại lung lay một vòng, nhìn xem trên giường thậm chí trải đến độ là mềm mại thoải mái dễ chịu chăn tơ tằm, không khỏi dáng tươi cười càng thêm hơn. Trong lòng đối với cái này chưa giáp số phòng càng thêm hài lòng. Lập tức, liền ra ngoài phòng, nhớ tới Văn Vấn Thiết trước đó căn dặn, tài thần khách sạn Ngư Long hỗn tạp, ném đi đồ vật sẽ rất khó tìm tới, cho nên cho dù chỉ là ra ngoài đi nhà vệ sinh, đều muốn thuận tay khóa cửa. Khóa cửa, lão ba liền định đem tin tức tốt này chia sẻ cho thiếu gia còn có thủy hỏa long nữ, Văn Vấn Thiết nơi đó cũng muốn xách đầy miệng, gia hỏa này thế nhưng là cái người hiền lành, nếu là không bảo hắn biết, chỉ sợ còn tới chỗ nhờ quan hệ đâu. Rất nhanh, lão ba đi xuống lầu, thiếu gia tựa hồ cũng đang tìm hắn, giờ phút này nhìn thấy lão ba sau, trực tiếp quát tay áo. Đi đâu người, mau cùng ta đến, nghe đại phu giúp chúng ta tìm tới gian phòng, chữ ất trung đẳng phòng, chỉ cần 12 lượng. Lão ba lại lắc đầu, lập tức 45 độ nhìn xéo bầu trời, một bộ nhân sinh tịch mịch như tuyết bộ dáng. Cái này có thể để thiếu gia hơi nghi hoặc một chút, đi tới, lấy tay tại trước mắt của hắn lung lay, ngươi phát cái gì thần kinh à? Thứ không dám dâu dếm, gian phòng ta đã mua xong nói xong, lão ba cười đắc ý, lập tức tại thiếu gia trong ánh mắt nghi hoặc, từ trong ngực lấy ra viết có giáp số 5 chìa khóa lung lay, đắc ý nói, chữ giáp phòng thượng đẳng, chỉ cần 10 lượng. Chữ giáp hảo phòng thượng đẳng. Thiếu gia cũng có chút kinh ngạc. Đoạt lấy, muốn nhìn kỹ một chút phòng thượng đẳng chìa khóa cùng trung đẳng phòng khác nhau ở chỗ nào. Có thể thời gian dần qua, hắn lại có chút thất vọng. ngươi sẽ không bị người lừa gạt đi, tại sao ta cảm giác cái này phòng thượng đẳng chìa khóa, thậm chí còn so ra kém trung đẳng phòng? Làm sao có thể? Ta tự mình dùng nó mở ra giáp số 5 cửa. Lão ba nghe được chất vấn thanh âm, trong nháy mắt tựa như là sù lông lên mèo, lên tiếng phản bác đứng lên. Đối với hắn mà nói, đây cũng không phải là một chiếc chìa khóa, một gian phòng đơn giản như vậy, nó càng tượng trưng cho hắn anh minh thần võ, cũng chỉ có hắn như thế anh minh thần võ tồn tại, mới có thể mua được như vậy giá rẻ phòng ở. Có thể thiếu ra nhưng càng nhìn không thích hợp. Tại chìa khóa bên trên nuốt một cái, đem tràn đầy vết mực đầu ngón tay đưa ra ngoài, "À, ngươi nhìn, cái này mực đều không có làm, xem xét chính là mới biết đi lên. Không có khả năng thật không có làm, có lẽ gần nhất là gió phương nam trời, khí ẩm nặng đi." Lời này vừa ra miệng, liền rước lấy thiếu ra Bạch Nhãn, "Ngươi cho rằng đây là chúng ta Bạch Mã thành đâu? Trong vòng phương viên trăm dặm đều không có một chỗ diện tích lớn lúc nào, ở đâu ra khí ẩm?" Lão ba lúc này cũng có chút dao động. Thật sự là hắn trải qua thiếu ra tiểu nói này, cảm thấy cái này chữ giáp hảo phòng thượng đẳng chìa khóa, hoàn toàn chính xác chế tác thô ráp một chút. Phải biết, khách nhân ở không có nhìn gian phòng trước đó, đầu tiên tiếp xúc chính là chìa khóa, có thể nói chìa khóa chính là gian phòng tầm thứ nhất mặt mũi. Phòng thượng đẳng các mặt đều chiếu cố đến, sao lại ở trên phương diện này qua loa? Như đều như vậy thì cũng thôi đi, có thể nghe thiếu gia nói, có vẻ như trung đẳng phòng chìa khóa đều so với hắn trong tay thanh này muốn tốt không ít. Nhưng rất nhanh, hắn lại yên tâm lại, tự tin nói, không biết, chìa khóa này nếu như là giả, vậy ta làm sao có thể mở ra giáp số 5 cửa? Không tin ta mang ngươi lại đi nhìn xem, ta nói cho ngươi, chữ giáp hảo không hổ là phòng thượng đẳng. Trên giường đắp lên đều là khinh bạc mềm mại chăn tơ tầm, lao ba trên đường đi liễu lo không ngừng nói, tựa hồ dạng này có thể cho hắn một chút tự tin. Thiếu gia lại càng nghe càng là kỳ quái, chăn tơ tầm. Hắn mặc dù là địa phương nhỏ xuất thân, thế nhưng biết dùng tơ tầm chế thành chăn mền là cực thượng thừa, tại Trung Nguyên nội địa giá trị bao nhiêu hắn không biết, nhưng tại Bạch Mã thành trung, có thể sử dụng lên chăn tơ tầm, liền chỉ có trương viên ngoại nhà, hơn nữa còn chỉ có phòng ngủ chính dùng tơ tầm, mặt khác mấy vị phu nhân đắp lên đều là nhung lông bịt. Mà tại cái này trong sa mạc rộng lớn, ngay cả chỉ tầm cưng đều không gặp được tình huống dưới, chăn tơ tầm sẽ chỉ quý hơn. Tài thần khách sạn coi như tài đại khí thô, chẳng lẽ lại sẽ còn mỗi một gian phòng thượng đẳng đều sẽ dùng bên trên tơ tằm cái chăn? Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất hay là chăn tơ tằm kỳ thật cũng không thích hợp đại sa mạc hoàn cảnh. Ở chỗ này, đầu hôm nhiệt độ đóng chăn tơ tằm từ không gì không thể, nhưng đến sau nửa đêm, nhiệt độ chợt hạ. Chăn tơ tằm mặc dù cái nào đều tốt, nhưng lại có một cái rất khó khắc phục khuyết điểm, đó chính là giữ ấm năng lực so với khác chăn mền kém hơn một chút. Điểm này, cho dù là hắn cái này nửa cái người bên ngoài đều có thể nghĩ đến, quanh năm kinh doanh khách sạn bà chủ còn có tiểu nhị chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới sao? Mang theo nghi hoặc, thiếu gia đi theo lão ba lên lầu 2, cuối cùng đứng tại giáp số 5 trước cửa. Lão ba đang muốn cầm chìa khóa mở khóa, đã thấy cửa ra và ổ khóa không biết lúc nào không thấy bóng dáng. Không chỉ có là lão ba ngây ngẩn cả người, thiếu gia cũng thở dài, đồng thời cảm giác được trong phòng khí tức, hắn lên trước một bước, nhẹ nhàng gõ xuống cửa phòng. Thung thung, theo một trận tiếng bước chân truyền đến, trong phòng khách nhân cất bước đi tới gian phòng, mở cửa phòng sau, hơi nghi hoặc một chút lên tiếng hỏi, tại sao là các ngươi? Chương 605, người quản lý bí quyết, 1, chương 605, người quản lý bí quyết, 1. Xuất hiện tại lão ba cùng thiếu gia trước mặt, là một vị khuôn mặt cương nghị thanh niên, khí tức ẩn nấp rất khá, có thể cho dù là cái con mắt người bình thường, trông thấy đối phương cái kia bị cơ bắp chống căng cứng quần áo, liền biết đối phương không phải tốt gây người. Cũng may, lão ba cùng thiếu gia vốn cũng không có ác ý, bây giờ liền nhiều hơn mấy phần lực lượng. Còn lại là nhìn thấy đối phương là người quen, càng yên lòng. Là như vậy gặp lão ba còn có hay không tỉnh táo lại, thiếu gia đem lão ba mua được chìa khóa trải qua, cùng đối phương từng cái nói. Linh Linh cùng sau khi nghe được, trở lại mắt nhìn ngồi tại trên giường hoàng thượng, thấy đối phương khẽ bước cằm, liền nghiêng người nãy ra, dùng tay làm dấu mời, vào nói đi. Lão ba sững sờ gật đầu, lúc này lại nhìn cái này xa hoa phòng khách, nhất là nhìn xem ngồi ở trên giường công tử kia ăn mặc người trẻ tuổi, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trên thực tế, tại hai người đến trước đó, hoàng thượng liền phát giác gian phòng của mình bị người vào xem qua, lúc này mới tìm tới Linh Linh cung chuẩn bị để hắn truy tra một chút, thật không nghĩ đến Linh Linh cung còn không có hành động, hung thủ liền chủ động đưa tới cửa. Bất quá cái này cũng không thể gây nên hoàng thượng ác cảm, ngược lại là để hắn nhìn hai người này càng yêu thích hơn. Người bình thường nếu là đụng phải loại tình huống này sẽ làm sao? Đoán chừng tuyệt đại đa số người đều sẽ chọn ăn thua thiệt mầm này, nhưng cũng chỉ thế thôi, có rất ít người sẽ chọn đem chuyện nào nói rõ. Bởi vì đây vốn là một kiện rất khó nói rõ sự tình, nếu là gặp lại tính tình bạo một điểm khách trọ, tại biết mình gian phòng bị người đi vào, hơn phân nửa còn muốn lên tranh cãi. Hai người có thể đến, liền đã chứng minh hai người phẩm đức, mà thiếu gia vừa rồi đem sự tình một lần nữa tự thuật một lần, càng là nói rõ đối phương, cũng không phải là cô tức dưỡng ra người. Người như vậy có lẽ cũng không thích hợp lục phiến môn hoàn cảnh, nhưng lục phiến môn bây giờ lại cần có nhất loại người này xuất hiện. Sự tình ta đại khái đã hiểu rõ, hoàng thượng gật gật đầu, vừa nhìn về phía một bên Linh Linh cung, "A cung, liền do ngươi đi một chuyến, đem tặc nhân kia cho bắt trở lại." "Là." Linh Linh cung ổn quyền, sau đó không có nửa điểm do dự rời khỏi phòng. Trong lúc nhất thời, trong phòng cũng chỉ còn lại có hoàng thượng còn có lão ba, thiếu gia ba người. So với người sau có chút đứng ngồi không yên, hoàng thượng lại là tại có chút hăng hái đánh giá hai người, thỉnh thoảng còn cùng hai người chuyện phiếm vài câu, sau đó bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, hắn từ trong ngực lấy ra một túi tiền, chỉ là hơi chút mở ra, lại tựa như không có nắm vững bình thường, bên trong tán toái vàng bạc vẩy xuống đầy đất. Theo bản năng, lão ba cùng thiếu gia liền muốn hỗ trợ, hoàng thượng cũng không có cự tuyệt, chính mình cũng xoay người nhặt lên. Có hai người hỗ trợ, vàng bạc rất nhanh liền tất cả đều tìm trở về. Hoàng thượng đầu tiên là từ thiếu gia trong tay tiếp nhận từng khối vàng bạc, có thể chờ đến lao ba nơi đó, lại chỉ nhặt được mấy cái thành khối, còn sót lại tán toái ngân lượng, không có đi cầm. Gặp lao ba hơi nghi hoặc một chút, hoàng thượng cười cười, vị thiếu hiệp kia không phải là bị tặc nhân kia lừa gạt tiền bạc, nói thế nào trong này cũng có ta một chút trách nhiệm, số tiền này liền coi như làm là của ta một điểm nho nhỏ bồi thường. Lao ba nghe nói như thế, không khỏi nuốt ngụm nước miếng, cảm thụ được trong lòng bàn tay trọng lượng, tức thì bị thổ hào chết phục. Tay của hắn không coi là nhỏ, thanh này bạc, cho dù đối phương sắp thành khối thu về, có thể còn sót lại tán vãi bạc, nói ít cũng có 15 lượng nặng. Như thế một khoản tiền, đều đủ bọn hắn bạch mã thành bách tính, thư thư phục phục sinh hoạt 2 năm. Hay là không cần ra ngoài lao động loại kia, cứ như vậy cho bọn họ. Lão ba không khỏi có chút tâm động, thiếu gia mặc dù cũng có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là cự tuyệt. Vì cái gì? Cái này khiến hoàng thượng cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng trong đôi mắt đối với nó tán thưởng càng thêm hơn. Ta nghe ngươi mới vừa nói, muốn đi Trung Nguyên nội địa tìm kiếm kỳ ngộ, đoạn đường này nói ít cũng có 7-8 ngàn dặm, mà lại cùng cái này đại mạc trong cắt vàng quy tắc khác biệt, đến Trung Nguyên không có tiền thế nhưng là nửa bước khó đi. Lời này vừa nói ra, thiếu gia cũng do dự, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt, chỉ nói lời các loại kẻ xấu bắt trở về, có thể đem lão ba bị lừa tiền tài trả lại liền đã vừa lòng thỏa ý. Sau đó dường như lo lắng hoàng thượng ném ra càng có sức hấp dẫn điều kiện, thiếu gia lại cùng lão ba hướng hoàng thượng thi lễ một cái sau, liền rời đi. Bọn hắn đi. Đợi đến hai người rõ ràng rời đi, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng vang. Đúng vậy à, dùng thoại bản tiểu thuyết ở trong lời nói tới nói, cũng như chạy trốn rời đi hoàng thượng cười cười, đem túi tiền đặt ở trong lòng bàn tay ước lượng, trọng lượng không thay đổi, đối với hai người lại càng hài lòng đến cực điểm. Từ hai người tới đến, hắn liền ý tưởng đột phát, muốn tiến một bước kiểm tra một chút hai người phẩm tính. Cho nên mới điều đi bên cạnh hắn hộ vệ, lại cố ý tiền tài lộ ra ngoài, nhưng vô luận là lao ba hay là thiếu gia, đều không có bởi vì tham niệm mà động tay. Đằng sau, hắn lại cố ý đem trong túi tiền bạc rơi lấy đất, lấy lao ba thiếu gia nhãn lực, hơn phân nửa có thể nhìn ra hắn chỉ là một cái hơi có chút nội lực người bình thường, bằng hai người năng lực, muốn bụng trộm giấu kín một chút năng lượng, hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện. Có thể hai người đều không có làm như vậy, cũng không phải là không muốn, càng giống là thuần phát đến không biết còn có thể làm như vậy. Lại sau đó, hắn lại chủ động đưa ra bồi thường, lao ba tuy có ý động, nhưng càng nhiều vẫn còn do dự, thiếu gia cũng là như vậy, nhưng cuối cùng hai người đều lựa chọn cự tuyệt. Nếu là lúc bình thường, hai người này có thể làm ra chọn lựa như vậy, đã là đúng là không dễ. Lại càng không cần phải nói hai người hiện tại hay là cần dùng gấp tiền tình huống dưới, vẫn có thể thủ vững điểm mấu chốt của mình cùng nguyên tắc. Người như vậy mới là đáng quý. Bọn hắn nếu là đến kinh thành, đoán chừng không thể thiếu gặp khó trong hư không lại là một thanh âm truyền đến, ngữ khí rất là trêu tức. Hắn lời này cũng không phải đang nói đùa. Kinh thành, thân là Đại Minh chính trị trung tâm, có thể nói là khắp thiên hạ nhất gian trá giàu hoạt người tập hợp một chỗ sản phẩm. Chỗ như vậy, không hiểu được khéo đưa đẩy làm việc, ẩn dân người sẽ chỉ bị nuốt đến xương cốt đều không thừa. Tô thiếu hiệp không phải liền trải qua rất không tệ thôi. Hoàng thượng hiển nhiên không tán đồng thanh âm kia lời nói, mà nghe nói như thế, trong hư không Hoắc Hưu cũng không nhịn được khỏe mắt có chút co lại, thanh âm cũng mang tới mấy phần không dám tin, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể giống nhau. Đến tột cùng là dạng gì kính lọc, mới có thể để cho hoàng thượng đem như thế một tên hỗn đản, cùng lao ba thiếu gia loại này trí thuần chất phát người quy về một loại. Tô Mục ở kinh thành hoàn toàn chính xác không có quá nhiều gặp khó. Thế nhưng phải suy nghĩ một chút con hàng này đều làm cái gì. Đầu tiên là cấu kết lại chư các chính ta, lại là Tây Hán đốc chủ, đằng sau càng là ngay cả Hoa Thái sư cái này quan văn đầu lĩnh cũng cấu kết lại. Có thể nói trong kinh thành, chỉ cần đầu óc không có ma bệnh, liền sẽ không tùy tiện đi tìm hắn gây phiền phức. Có thể lão ba thiếu gia đâu? Hai cái này có thể một chút mối cảnh đều không có. Sẽ có cũng sẽ có. Hoàng thượng cười cười, không có nhiều lời, có thể Hoắc Hưu lại hiểu. Cái này cùng trí lực không quan hệ, mà là người quản lý đều hiểu một cái đạo lý. Chương 605, người quản lý bí quyết 2, chương 605, người quản lý bí quyết 2, tựa như Hoắc Hưu, trưởng quản áo xanh lâu quả nhiên là trưởng quản áo xanh lâu tất cả mọi người. Cũng không thấy, thậm chí Hoắc Hưu có thể khẳng định, áo xanh trong lầu 9 thành 9 người đều không biết thân phận của hắn. Đã như vậy, hắn là như thế nào quản lý? Đáp án kỳ thật rất đơn giản, quản lý mấy người liền tốt. Chỉ cần bảo đảm mấy người trung tâm, bước xạ hướng phía dưới, hướng hắn trung tâm người, cũng tương tự biết tìm đối với nó trung tâm người hỗ trợ quản lý, cứ thế mà suy ra. Đây chính là hắn trưởng quản áo xanh lâu bí quyết. Hoàng thượng quản lý thiên hạ đồng dạng là đạo lý này, tất cả có thể đứng trên triều đình người, mặc kệ suy nghĩ trong lòng, mặt ngoài đều là đối với hoàng thượng trung tâm người, chỉ cần bảo đảm những người này trung tâm, mệnh lệnh được đưa ra có thể chi tiết hoàn thành, thiên hạ liền an ổn. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng nhất một cái cơ sở quản lý gian cung. Trên thực tế khẳng định là muốn so cái này nhiều phức tạp. Mà hiện nay, hoàng thượng chính là muốn đem trên triều đình một bộ này, đem đến lục đại bộ môn đặc thù bên trong. Tô Mục chính là một sợi dây đầu. Lão ba cùng thiếu gia chính là trong thế hệ tuổi trẻ, cùng xen lẫn thứ hai thứ ba dễ. Linh Linh cung hiệu suất rất cao, không bao lâu, bán cho lão ba chìa khóa người liền bị bắt trở về, thêm chút thẩm vấn qua đi, hết thảy liền đều rõ ràng sáng tỏ. So với những cái kia gây chuyện người giả bị đụng, người này rõ ràng nắm giữ một loại kiểu mới phạm tội, cũng chính là thoáng động điểm đầu góc phạm tội thủ pháp. Nó quá trình, đầu tiên là sớm chuẩn bị, điểm này cũng không phức tạp, chỉ cần phối mấy cái phòng thượng đẳng chìa khóa, lại thăm dò những này trong phòng khách khách nhân hành động quy luật liền có thể. Sau đó chính là tìm đoan đại đầu. Mục tiêu muốn chọn loại kia nhìn có chút khó bắt, nhưng lại không phải đặc biệt thông minh mục tiêu, có đội vàng nhà ở nhu cầu tốt hơn. Tiếp lấy chính là lão ba gặp phải bộ kia quá trình. Tiến lên đáp lời, giá rẻ phòng thượng đẳng, đồng ý nhìn phòng một bước này muốn biểu hiện được không kiên nhẫn, thuận tiện đến tiếp sau thúc dục càng thêm hợp lý, tiếp lấy thừa dịp chủ phòng ra ngoài, mang Oan Đại Đầu nhìn phòng, tiếp theo lấy tiền rời đi. Về phần đến tiếp sau có thể hay không bị tìm phiền toái cái này hắn cũng không lo lắng. Đến Tài Thần khách sạn, Khoan đã nổi phòng thượng đẳng, trên cơ bản đều là người có thân phận. Mà người có thân phận, tính tình thường thường cũng không quá tốt. Nếu như phát hiện có người tiến vào đến gian phòng của mình, khẳng định sẽ không nói lời gì gọi thị vệ có thể bắt được, tùy ý đối phương giải thích như thế nào, kết cục tốt nhất cũng bất quá là đem người đánh một trận thả, mà cho dù là người kia đem chính mình khai ra, nhưng hắn đã phủi mông một cái đi, trong thời gian ngắn phiền phức cũng tìm không thấy trên đầu mình. Mà người có thân phận, thường thường đều có gia nghiệp của mình, đến Tài Thần khách sạn tiêu khiển mấy ngày có thể, nhưng chắc chắn sẽ không ở chỗ này lưu lại quá lâu. Đến lúc đó bọn người vừa đi, hắn cũng liền triệt để an toàn. Về phần kia không may Oan Đại Đầu, thì càng không có khả năng lưu lại, thủ hào phú thương là vì kiếm lời tiền nhiều hơn mới rời khỏi, mà ngay cả ở thượng đẳng phòng đều cần kiếm tiện nghi người, hiển nhiên sinh hoạt sẽ không thái quá dồi dào. Người như vậy, vẹn vẹn chỉ là kiếm lấy sống sót tiền bạc, liền đã muốn ngày đêm chiến đấu, lại thế nào khả năng đem thời gian đều lãng phí ở trên người hắn. Nghe xong cái này kẻ xấu giảng thuật phạm tội quá trình, hoàng thượng cũng trầm mặc. Không khỏi cảm thán một người thông minh đi lên đường quanh co, bất quá hắn cũng không có ý định tha thứ người này, đem đối phương lừa gạt tới tiền tài lấy đi sau, liền giao cho Hoắc Hưu. Thời gian rất nhanh liền đi tới hoàng hôn. Trên bầu trời một vầng minh nguyệt treo thật cao. Một khung khổng lồ lục luân xe ngựa, đè ép thật sâu vết bánh xe, lái vào Tài Thần khách sạn. Phía sau, mới là một đội quan trai tới chậm bộ đầu. "Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ?" Trên lưng ngựa, Chu Tam nhìn xem lái vào khách sạn xe ngựa, vô ý thức nghiêng đầu hỏi thăm Thiết Vô Tình. Hiển nhiên, hắn cũng biết Tài Thần khách sạn quy củ. Trước ở trọ, Thiết Vô Tình mặt âm trầm, mang theo chúng bộ khoái đi vào. Trong đại đường, ban đêm cũng không thể hoàn toàn tách ra không khí náo nhiệt. Cứ việc lớn tiếng ồn ào ít người, nhưng tại đại đường ăn cơm người còn có không ít. Nghe được khách sạn đại môn bị đẩy ra, đám người nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy một cái vẻ mặt tươi cười, nhìn liền tài đại khí thô nam nhân trung niên đi đến. Đến hai gian phòng, đi đến quầy hàng chỗ, Kim Bất Nhị lấy ra một tỏi hoàng kim, đặt ở phía trên. Sau quầy tiểu nhị lại là ấy náy cười một tiếng, không có ý tứ khách nhân, phòng thượng đẳng cùng trung đẳng phòng đều bán đi, hạ đẳng phòng ngược lại là có hai cái trả phòng, giường chung cũng có một gian còn có 7-8 cái vị trí, ngài nhìn vậy liền hai gian hạ đẳng phòng, ta muốn hết. Kim Bất Nhị tài đại khí thô, nhưng cũng là cái người giang hồ, không câu nệ tiểu tiết. Tiểu nhị nghe vậy, liền muốn đem chìa khóa đưa tới. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng xé gió vang lên. Kim Bất Nhị đi đón chìa khóa tay trong nháy mắt rụt trở về, tiểu nhị cũng là tay run một cái, cùng một thanh phi đao sát đi qua. Đốt, xoạt, liên tiếp hai đạo tiếng vang quanh quẩn tại mọi người bên hai. Một đạo thanh thúy, một đạo ngột ngạt. Lại nhìn tiểu nhị kia đưa ra chìa khóa, giờ phút này quỷ dị treo ở quầy hàng bên cạnh, thông hướng lầu 3 trên bậc thang, do một thanh sáng tỏ phi đao gánh chịu. Lúc này, cửa lớn lần nữa truyền đến két âm thanh, lấy Thiết Vô Tình cầm đầu bộ khoái đi đến. Cuối cùng này hai gian phòng, theo ta thấy hay là để cho có công vụ trong người bộ khoái, mới càng thêm phù hợp. Thiết đại nhân nói có lý, bất quá hai gian phòng, chín vị bộ đầu phân, sợ là cũng không đủ đi. Kim Bất Nhị cười cười, cũng không thấy quá mức rõ ràng động tác, liền có một đạo ngân quang từ đầu ngón tay của hắn bay ra, đem treo ở bên trên trong đó một thanh chìa khóa đánh rơi. Không bằng ngươi ta đều thối lui một bước, hạ đẳng phòng tại hạ chỉ cần một gian, mà còn lại giường chung 7-8 cái vị trí, cũng do tại hạ trả tiền, mấy vị đại nhân an tâm ở lại chính là. Nghe nói như thế, chính là Thiết Vô Tình cũng không tốt nói thêm gì nữa. Đưa tay nhẹ nhàng kéo một cái, liền gặp đính tại lầu 2 cùng lầu 3 thang lầu ở giữa phi đao, vòng quanh chìa khóa, nhanh chóng lui trở về. Nguyên lai tại phi đao kia cuối cùng, còn liên tiếp một cây nhỏ không thể biết sợi tơ trong suốt. Cái này một việc nhỏ xen giữa, đối với trong khách sạn ăn cơm tuyệt đại đa số người, cũng không tính là cái gì, rất nhanh liền đem nó xem nhẹ, sau đó lại nhìn mắt bên ngoài càng ám trầm sắc trời, qua loa ăn cơm xong, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Duy chỉ có trong góc một bán khách nhân, ánh mắt đánh giá kêu một bàn đồ ăn đưa đến gian phòng Kim Bất Nhị, liền có hai người trẻ tuổi từ trên bàn cơm rời đi. Không bao lâu, hai người tới hậu viện, chỉ lờ mờ gặp được mấy cái tiến vào hạ đăng phòng, mang theo mặt nạ thân ảnh, sau đó chính là dừng ở hậu viện tầm mắt nhất khoáng đạt vị trí lục luân xe ngựa to. Lục luân xe ngựa to Tài Thần khách sạn thiếu gia ngươi nói trong này có thể hay không chính là Bạch Ngọc Quan Âm. Lão ba có chút hiếu kỳ mở miệng. Hai người bọn họ vốn là dự định trực tiếp tiến về Trung Nguyên, nhưng lại bởi vì liên lụy đến Trương gia thảm án diệt môn bên trong, mới thành tội phạm truy nã, làm chứng minh thanh trắng, đây mới là đi tới Tài Thần khách sạn. Bây giờ tang vật rất có thể đang ở trước mắt, dù là thiếu gia cũng khó nén kích động. Chương 606, thế gian mê người nhất lời tâm tình, chính là chân thành. 1. Chương 606, thế gian mê người nhất lời tâm tình, chính là chân thành. 1. Theo bản năng, thiếu gia cất bước hướng xe ngựa đỗ phương hướng đi tới, nhưng hắn vừa mới bước ra một bước, còn chưa chờ kết thúc, liền gặp mây đen lui tán, ánh trăng chiếu xuống, một cây tựa như so cọng tóc còn muốn mảnh khảnh hơi mở dây nhỏ, ngay tại chiếc xạ ánh trăng sáng trong, sau đó dường như bị xúc động bình thường, nhẹ nhàng run rẩy. Siêu, trong nháy mắt, thiếu gia không chút do dự, nắm lấy lao ba bả vai hướng về sau thối lui, mà liền tại hắn lách mình trong nháy mắt, chỉ nghe một trận cốc 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 buồn bực thanh âm từ hắn vị trí mới vừa đứng chuyển đến. Định thân nhìn lại, đúng là từng dãy xâm nhập thấp kém 5-6 tấc mũi tên. Phàm là bọn hắn vừa rồi chậm nửa bước, giờ phút này liền bị bắn thành con nhím. Thiếu gia lòng còn sợ hãi, lão ba càng là không chịu nổi. Cùng lúc đó, vừa mới vào phòng nghỉ ngơi mấy cái người đeo mặt nạ, nghe được ngoài phòng truyền đến động tĩnh, tất cả đều bật ra. Chanh, âm lặng nhấp nô, ở giữa không trung hóa thành từng đạo vô hình lưỡi dao, kích xạ mà đến. lại có một trận hỏa lôi thanh âm nổ vang, điểm điểm tựa như lưu tinh ánh lửa, từ khác một bên của tới. Đinh đinh, thiếu gia kiệt lực chống cự, có thể trong tay cũng vô binh lưới đao, ngưng tụ khí kình chỉ là cùng cái kia âm nhận rằng có chớp mắt công phu, liền bị vỡ ra đến, âm lãng tụ thành sắc bén chạm kích dư thế không giảm đánh tới. Lão ba lại chỉ có thể tránh trái tránh phải, cho đến một chỗ cối xay phía sau, mới khó khăn lắm tránh đi cái kia đánh tới lưu tinh hỏa vũ. Nhưng vào lúc này, đạo thứ ba thân ảnh đánh tới, sắc bén chỉ kình mạch phá không khí, ẩn ẩn đúng là truyền ra giống như hùng ứng hót vang thanh âm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đánh lén thiếu gia bà bay. Người sau không kịp trốn tránh, chúng một chảo, chỉ cảm thấy đầu vai đau đớn một hồi truyền đến. Tuấn Lang khuôn mặt bởi vì đau nhức kịch liệt mà trở nên thoáng bặm mẹo, có thể động tác trên tay lại là không chậm, xoay người đấm lại nện tại người tới trên ngực, mượn phản xung chi lực thối lui. Cùng một bên lão ba dựa lưng vào nhau, ba người tụ lại, hiện lên tam giác chi thế, đem hai người vây quanh, mắt thấy là phải khởi xướng một vòng mới thế công, đem hai người đánh giết. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm khí sắc bén phá không mà tới. Khoảng cách gần nhất Cựu Vĩ Hồ, dưới mặt nạ Kiều Tiếu Dung nhan đột nhiên biến đổi, xanh nhạt ngón tay như ngọc, tại trên tỷ bà nhanh chóng kích thích. Chanh, chanh chanh, lại là từng đạo âm nhận ngưng tụ ra, hướng phía cái kia bay tới kiếm khí va chạm mà đi, nhưng lại tựa như khác nhau một trời một vực, cơ hồ là chạm đến trong nháy mắt, âm nhận sụp đổ, kiếm khí dư thế không dám tiếp tục hướng nàng đánh tới. Cựu Vĩ Hồ cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh, trong lòng thầm mắng một câu sắt vô tình, giờ phút này cũng không lo được cùng với những cái khác hai người vây kín chi thế, vội lui đến một bên. Hai người khác lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn nhau sau, nhìn ra trong mắt đối phương thấy ý, quả quyết từ bỏ lão ba thiếu gia hai người, lách mình tránh đi. Lại nhìn lão ba thiếu gia, giờ phút này còn không có lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy sau lưng thổi tới một cơn gió mát, ngay sau đó bờ vai của mình liền bị bắt lấy, thân hình bỗng nhiên bay ngược mà ra. Mắt thấy mấy người liền muốn tiến vào khách sạn, Cửu Vĩ Hồ dường như có chút không cam lòng, nhanh chóng ở trong tay trên tỷ bà kích thích mấy lần. Lại là mấy đạo âm nhận ngưng tụ, như muốn phát sau mà đến trước, đem mấy người phân thây tại khách sạn trước cửa. Nhưng vào lúc này, một đạo gần như thực chất hóa âm lãng, trong đó xen lẫn thuần dương nội lực, từ nơi xa truyền đến. Chư vị, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thanh âm truyền đến, trong đó bàng bạc vô cùng chi lực, cơ hồ là trong chớp mắt, liền tách ra âm nhận, dư thế không giảm hướng lấy làm âm ba công người đeo mặt nạ hoành kích mà đi. Cửu Vĩ Hồ trong lòng giật mình, dưới chân không dám thất lễ, phi thân tối lui, trên tay đồng thời còn không quên kích thích tỷ bà, ngưng tụ âm nhận ý đồ chậm lại âm lãng đánh tới tốc độ. Nhưng tại âm lãng bên trong, lại tựa như trên biển một chiếc thuyền con, không có chút nào sức chống cự, liền bị sóng âm kia đánh tan. Cũng may người xuất thủ không có sát ý, âm lãng tại vỡ tung âm nhận sau, liền tự hành tiêu tán. Cửu Vĩ Hồ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ngước mắt nhìn lại, hai người khác đã hướng chính mình áp sát tới, ba người lẫn nhau ở giữa nói vài câu, cuối cùng do một người trong đó tiến vào khách sạn, chuẩn bị đem việc này báo cáo cho Kim Bất Nhị, hai người khác thì đem sân nhỏ thu thập một chút, lại lần nữa thiết trí cơ quan, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Tại thân khách sạn, lầu 2. Văn Vân Thiết Chính đứng tại một gian trước cửa khuê phòng, có chút cục xúc bất an, trên mặt lại dẫn một chút áy náy, cuối cùng hít sâu vài khẩu khí, lúc này mới gõ cửa phòng. Thanh khẩn, trong phòng rất nhanh liền cấp ra đáp lại. Là ai? Thoại âm rơi xuống, không đợi Văn Vân Thiết trả lời, cửa phòng liền két một tiếng bị mở ra, một thân lam nhạt lụa mỏng ngọc linh lung hiện lộ ra, nhìn thấy là Văn Vân Thiết sau, trong mắt không nói ra được tình cảm. Hình như có ngoài ý muốn, hình như có bất đắc dĩ, càng ẩn giấu một kia ngay cả chính nàng đều không có chú ý tới tiểu đắc ý linh lung, ta vào nói đi. Văn Vân Thiết chính muốn mở miệng cho thấy lý do, còn không đợi nói xong, chỉ nghe thấy linh lung thanh âm, trên mặt lộ ra một tia không dám tin. Đi vài bước, ngọc linh lung quay đầu lại, kiến thức hỏi cắt còn ngây ngốc đứng tại chỗ, không vào được dự định, nhất là trên mặt đối phương cái kia chất phát lại có chút không biết làm sao biểu lộ, càng làm cho nàng cảm thấy thú vị, nhịn không được trêu chọc một câu, làm sao, sợ ta ăn ngươi. Nghe nói như vậy trong nấy mắt, Văn Vân Thiết liên tục khoát tay lắc đầu, đồng thời có chút nói năng lộn xộn nói không có, làm sao lại, ta ước gì ngươi ăn của ta a, không phải, là ước gì đi vào cũng không đúng, tóm lại chính là hắn nói xong lời cuối cùng, chỉ là ấp úng nửa ngày, trên mặt dần dần bị phi hồng chiếm cứ, nhưng chính là nói không nên lời đến tiếp sau nội dung. Ngọc Linh Lung gặp hắn bộ dáng này, càng thấy thú vị, che miệng cười khẽ. Tốt, vào đi, chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên quen biết, ngươi làm sao còn câu nệ như vậy. Á á á. Văn Vân Thiết lúc này mới lấy lại tinh thần, bận điệu đi vào theo, lại cẩn thận địa hợp lên cửa phòng. Ngọc Linh Lung đã về tới bên cạnh bàn, lật qua hai cái chén rượu, tất cả rót chén rượu. Đại sa mạc báo cắt không ngừng, tài thần khách sạn cách âm làm được cho dù tốt, ban đêm cũng tránh không được nghe được tạc âm, lại thêm bây giờ mùa, màn đêm vừa xuống liền nhiệt độ chợt hạ xuống, cho nên Ngọc Linh Lung tại mỗi một gian phòng thượng đẳng bên trong, đều đưa một bầu rượu ngon. Trước khi ngủ uống một chén, ấm người lại an thần. Ngồi đi. Ngọc Linh Lung ngồi xuống, đàn khẩu khẽ nhếch, đồng thời đem trước người một ly rượu đầy đi qua. Văn Vân Thiết hai tay tiếp nhận, nhìn xem rượu trong ly, có chút do dự, nhưng vẫn là mười phần quả quyết uống một hơi cạn sạch, hơi có vẻ nhu hòa, nhưng vẫn có cay độc tiểu dịch xẹt qua yết hầu. Văn Vân Thiết giống như là nuốt lửa than bình thường, sắc mặt đống nhiên đỏ lên. Ngọc Linh Lung khép mở đối phương, ánh mắt lấp lóe, phản phất về tới mấy năm trước buổi chiều kia, đối phương đồng dạng bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, sau đó hướng nàng cười ngây ngô hai tiếng, liền hai mắt khẽ đảo, trực tiếp mê man tại đại đường. Chương 606, thế gian mê người nhất lời tâm tình chính là chân thành. 2. Chương 606, thế gian mê người nhất lời tâm tình chính là chân thành. 2. Lúc đó chuyện này náo ra động tĩnh không nhỏ, một lần có người hoài nghi là nàng vị bà chủ này bỏ thuốc trong rượu, nàng thật vất vả mới đưa lời đồn đại hóa giải. Ngốc tử này lại tại sau khi tỉnh lại, lưu lại một phong thư liền đi. vốn cho rằng từ đây sẽ không lại gặp, nhưng chính là năm thứ 2 cạnh bảo đại hội, một cái người trong giang hồ đối với nàng mở miệng khinh bạc, nàng chưa kịp vận dụng áo xanh lâu lực lượng, ngày thứ 2 người này liền biến mất tại đại sa mạc bên trên. Đằng sau lục tục còn có rất nhiều lên chuyện như vậy phát sinh, nàng cũng là một chút xíu mới tìm được Văn Vân Thiết trên thân. Trong lòng nói không bị xúc động đó là không có khả năng, có thể mỗi khi nàng coi là ngốc tử này muốn cùng chính mình thổ lộ tỏ tình thời điểm, con hàng này cũng đều không nói một lời đi. Đến mức quen biết lâu như vậy, đối phương đây là lần đầu tiên tới khuê phòng của mình. Mà nhìn nó khẩn trương bộ dáng này, liền biết đối phương những năm này võ công không ít tiến bộ, tình cảm phương diện nhưng như cũng là thằng ngu. Đi, nói một chút đi, tìm ta có chuyện gì? Nhìn Văn Vân Thiết vẫn như cũ giống con uống nhiều quá liền phải giống như con khỉ, Ngọc Linh Lung cũng là lật ra cái đẹp mắt bạc nhãn, hỏi thăm về đến. Chẳng lẽ ngốc tử này đột nhiên khai thiếu? À, là như vậy. Văn Vân Thiết lúc này cũng nhớ tới mục đích của mình, bận điệu muốn mở miệng, có thể lại cảm thấy có chút không ổn, chờ mặc tìm từ đằng sau, lúc này mới lên tiếng nói, ta là tới đội gai nhận tội, anh còn có đưa một ít gì đó tới, bất quá chủ yếu nhất vẫn là ghé thăm người một chút. Hắn có vẻ hơi nói năng lộn xộn, để Ngọc Linh Lung nghe cũng có chút hồ đồ, nghiêng đầu một chút, đội gai nhận tội. Không sai, hậu viện sự tình rõ ràng là ta hai vị bằng hữu không phải trước đây, nhưng ta lại không thể đưa bọn hắn tại không để ý, bất đắc dĩ xuất thủ đem bọn hắn cứu, hỏng tài thần khách sạn quý củ, ngươi phạt ta đi, cái gì ta đều tiếp nhận. Nghe nói như thế, Ngọc Linh Lung vô ý thức liền muốn sắc mặt tối sầm, nguyên bản còn tưởng rằng là ngốc tử này khai thiếu, không nghĩ tới lại là vì như vậy một kiện dâu ria được nhỏ. Có thể nghĩ đến phía sau đối phương lời nói, lại là nhịn quyết tâm đến. Không nói trước cái này, ngươi mang cho ta lễ vật. Chỉ thấy Văn Vân Thiết liên tục gật đầu, đồng thời trong ngực lấy ra một cái chồng chất 10 phần tỉ mỉ bao khỏa, đồng thời ngoài miệng nói ra, Linh Lung, mặc dù ngươi thiên sinh lệ chất, có thể tuế nguyệt vô tình, cuối cùng rồi sẽ ảnh hưởng dung nhan của ngươi. Lời này vừa nói ra, Ngọc Linh Lung vô ý thức sờ sờ gò má, đôi mắt đẹp hàm sát, thanh âm thanh đạm mở miệng, ngươi là cảm thấy ta già? Không có không có, khả nhân một ngày nào đó đều sẽ già đi. Văn Vân Thiết cũng chú ý tới cái kia từng kia như có như không sắc cơ, vội vàng giải thích, cho nên những năm này ta đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, lại đang kinh thành mua hàng một loại phụ lục, ta phát hiện trong phụ lục này ẩn chứa sinh cơ, mặc dù sẽ dựa theo đặc biệt quy luật vận hành, nhưng nếu là trên thân không có chút nào thương thế, đem nó dán tại trên gương mặt, dùng nội lực làm dẫn dắt, hướng phía mấy chỗ huyệt vị thoáng phóng thích, liền có thể trình độ lớn nhất mượn dùng bên trong sinh cơ để duy trì dung nhan, lấy đạt tới thanh xuân bất lao hiệu quả. Nói đến đây, Văn Vân Thiết dường như dục vọng cầu sinh bạo dạn, lại bổ sung, ta không phải ghét bỏ ngươi, ta cũng biết ta không có tư cách ghét bỏ ngươi, trong lòng ta ngươi mãi mãi cũng là đẹp nhất, nhưng ta mấy năm qua này tại thần khách sạn, mỗi một lần đều có thể nhìn ra ngươi tại bảo dưỡng trên da tốn hao tâm tư. Ta biết lời này có thể có chút mạo muội, nhưng ta vẫn còn muốn nói, như thế quá lãng phí thời gian, làm trễ nải tu luyện không nói, hiệu quả còn không phải đặc biệt tốt. Về sau ngươi liền theo phương pháp của ta, 3 ngày 1 lần, đạo phụ lục này bên trong sinh cơ, nếu chỉ là dùng đến dưỡng nhan mỹ dung, ước chừng có thể sử dụng 50 lần, ta chỗ này số lượng không nhiều, chỉ có 5 tấm Linh Lung, ngươi đừng hiểu lầm, không phải ta có cái gì tâm tư khác, mà là kinh thành bán cái này một phụ lục y quán, bởi vì tồn kho không đủ, hạn lượng cường độ lại gia tăng. Mỗi tháng đối với thức ăn ngoài ra 10 cái, những này cũng đều là ta thật vất vả giành được toàn bộ. Bất quá ngươi yên tâm, chờ lần sau cạnh bảo đại hội tổ chức thời điểm, ta sẽ dẫn đến càng nhiều phụ lục cho ngươi. Nói xong cái này một tăng mạnh chua nói, Văn Vân Thiết lúc này mới thở hổn hển. Ngọc Linh Lung mắt nhìn phụ lục, tại đối phương ánh mắt mong chờ bên dưới, dùng nội lực dẫn dắt trong đó sinh cơ, hướng trên gương mặt phủ tới, một cỗ thanh lương cảm nhận đập vào mặt, trên mặt nàng lỗ chân lông bắt đầu dần dần co vào, cho đến mắt thường đều nhìn không thấy trình độ. Tại cái này trong sa mạc rộng lớn, hoặc nhiều hoặc ít nhận tàn phá da thịt, giờ khắc này cũng một lần nữa trở nên thủy nộn bóng loáng, trắng non trong suốt. Cảm nhận được trước mặt nam tử càng thêm si mê ánh mắt, còn có cái kia ngây ngốc cười ngây ngô, Ngọc Linh Lung cũng đã nhận ra biến hóa, từ bên cạnh lấy ra một chiếc gương, nhìn xem kính trung đẹp đẽ không gì sánh được khuôn mặt, bàn tay nhịn không được vuốt ve đi lên. Văn Vân Thiết ánh mắt cũng càng thêm lửa nóng, đổi lại dĩ vãng, chính là Linh Lung dung nhan, căn cứ vào hiện tại nâng cao một bước, hắn cũng sẽ không lộ ra như vậy ánh mắt lửa nóng, đây hết thảy cũng chỉ có thể quy công cho rượu tráng sợ người mật. Ngọc Linh Lung cũng chú ý tới, hướng phương hướng của hắn vũ mị cười một tiếng, ta đẹp mắt không? Tốt không không dễ nhìn, mắt to như nước trong veo, hơi hiếp, mơ hồ có sát ý bốc lên, dường như Văn Vân Thiết lời kế tiếp không hợp tâm ý của nàng, liền sẽ nên đón nàng tuyển sát một kiếm. Cũng may, Văn Vân Thiết mặc dù là cái tình cảm ngớ ngẩn, nhưng thế gian này mê người nhất lời tâm tình, chính là chân thành. Văn Vân Thiết bây giờ liền chân thành tới cực điểm, chỉnh trọng lắc đầu, nghiêm túc nói, không phải đẹp mắt, là đẹp, tựa như thiên tiên đẹp, để cho người ta nhìn lên một cái liền vĩnh viễn không cách nào quên, một trái tim đều muốn đưa ra ngoài, như vậy dung nhan, quyết không là đẹp mắt cái này nhẹ nhàng hai chữ có thể hình dung. Lời này vừa nói ra, Ngọc Linh Lung cũng nghe được sững sờ, trong đôi mắt đẹp sát ý trong nháy mắt tiêu tán vô tung vô ảnh, khóe miệng càng là dương lên, phát họa ra một cái đẹp mắt độ cong. Tha thứ ngươi. A. Văn Vân Thiết sửng sốt một chút, dường như không có nghe hiểu. Ngọc Linh Lung thì kiên nhẫn bổ sung một câu, ngươi không phải đến đội gai nhận tội sao, xem ở ngươi như thế biết nói chuyện phân thượng, lại đưa ta tốt như vậy lễ vật, tha thứ ngươi, trừ cái đó ra, ta hứa cho ngươi một cái nguyện vọng. Nguyện vọng? Ân, chỉ cần ta có thể làm được. Ngọc Linh Lung khích lệ mở miệng, trong ánh mắt nửa là chờ mong nửa là khẩn trương. Văn Vân Thiết thì thật giống như bị kinh hỉ làm choáng váng đầu óc, thật lâu mới chậm tới, lấy hết dũng khí nói, ta tưởng tượng nhiều như vậy nhìn xem ngươi. A. Lần này đến phiên Ngọc Linh Lung ngây ngẩn cả người, không dám tin Văn Vân Thiết nguyện vọng, vậy mà như thế hèn mọn. Ngươi nếu không suy nghĩ thêm một chút, nàng nhịn không được mở miệng, có thể nghe hỏi cắt lại là hiểu lầm, mang trên mặt một chút thất lạc, nhưng rất nhanh, hắn nhìn xem trên mặt bàn bầu rượu, lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đống nhiên cả qua, rót một miệng lớn. Men say lập tức càng thêm nồng đậm, hắn cũng ở rượu. Chương 607, có, không, dụ cụ, 1, chương 607, có, không, dụ cụ, 1, biến cố này quá nhanh, dù là Ngọc Linh Lung cũng không có kịp phản ứng, mà phía sau lộ vẻ lo âu, một mặt là lo lắng Văn Vân Thiết cái này một chén đổ số lượng, uống nhiều rượu như vậy có thể xảy ra vấn đề gì hay không, một mặt khác cũng là lo lắng đối phương say rượu mất lý trí. Mặc dù đại nam hải này quá mức ngây thơ, thậm chí còn có chút ngây thơ, nhưng hắn cái kia một thân tu vi lại là ai cũng không cách nào coi nhẹ. Bất quá sự thật chứng minh, nàng phía sau lo lắng là không cần thiết, bởi vì uống rượu Văn Vân Thiết rất nhanh liền đứng người lên, quay đầu đi, không dám cùng nàng đối mặt, sau đó mới lấy hết dũng khí, thả lỏng trong lồng ngực thiên ngôn bản ngữ. Ta biết ta không xứng, ta không dám yêu cầu xa vời càng nhiều, nhưng nếu như về sau ngươi cũng có thể làm cho ta như hôm nay dạng này, không dù là chỉ là đứng xa xa nhìn ngươi, ta liền thỏa mãn. Ngọc Linh Lung cũng sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lần nữa tách ra dáng tươi cười, tốt, ta đáp ứng ngươi. Thật đát. Nghe được câu nói này, Văn Vân Thiết đống nhiên xoay đầu lại, một mặt kinh hỉ, còn không chờ hắn nói thêm cái gì, khí lực cả người đều phảng phất bị rút sạch một dạng, thân thể ngã mặt xuống dưới. Bất quá cho đến hôn mê, trên mặt hắn đều mang nụ cười thỏa mãn, miệng lúc mở lúc đóng, lẩm bẩm, ta thật sự là thật là vui Linh Lung, ta là người đọc sách, say rượu sẽ không mất lý trí, sẽ chỉ thổ chân ngôn, cho nên ngươi không cần sợ hãi. Nghe đối phương đến mất đi ý thức đều đang an ủi chính mình, Ngọc Linh Lung trên mặt cũng lộ ra mấy phần buồn cười. Thật là một cái ngốc tử. Ngay tại ngây thơ đại nam hải say ngã tại mỹ nhân hương lúc, lão ba cùng thiếu gia cũng bị dẫn tới một gian hơi có chút mở tối hạ đẳng trong phòng. Các ngươi quá vọng động rồi. Thiết Vô Tình nhìn xem hai người, nhịn không được quát lớn một câu. Thiếu gia cùng lão ba tự giác đối lý, không có lên tiếng phản bác, chỉ là cúi đầu, không nói một lời. Thiết Vô Tình thấy thế cũng không nhiều lời cái gì, thở dài, đem thiếu gia đầu vai quần áo xé rách ra đến, lấy tay nhẹ nhàng bóp hai lần, đổi lấy đối phương kêu đau một tiếng. Lão ba có chút gấp, đang muốn mở miệng, đã thấy Thiết Vô Tình ném qua tới một cái bình sứ, vô ý thức đưa tay tiếp nhận, đồng thời trước người lần nữa truyền đến Thiết Vô Tình thanh âm, không có làm bị thương xương cốt, trong này là đặc chế kim xăng dược, ngươi giúp hắn bôi lên tại trên vết thương, đang nghỉ ngơi một đêm cũng không có cái gì đáng ngại. Nghe nói như thế, lão ba đối với Thiết Vô Tình cảm nhận cũng khá rất nhiều, nói tiếng cảm ơn, vừa nhìn về phía thiếu gia, ngươi kiên nhẫn một chút à. Nói xong, liền cẩn thận từng ly từng tí đem miệng bình bật ra, đổ một chút thuốc bột tại trên vết thương. Tê, nên nói không nói, Thiết Vô Tình thân là kim y bộ đầu, trên thân vẫn còn có chút đồ tốt. Cái này đặc chế kim sang dược vừa mới vẩy vào trên vết thương, trừ ban đầu một tia thông ý, còn lại chính là từng tia ý lạnh tràn vào, huyết dịch trong nháy mắt liền bị ngừng, vết thương cũng có khép lại xu thế. Xử lý xong thương thế, thiếu gia lại thi lễ một cái, ngỏ ý cảm ơn, sau đó đang muốn mở miệng nói cái gì, lại nghe Thiết Vô Tình trước một bước mở miệng, ngày mưa to là, âm ba công, ương trảo công, tính cả kim bất nhị diêm vương chân, ngày đó lục đại cao thủ đã xuất thứ tư, chỉ có dùng đao, dùng kiếm hai người còn chưa lộ diện. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn những người này hội tụ vào một chỗ, chính là ngay cả ta cũng muốn tránh né mũi nhọn. Ta có thể giúp một tay thiếu gia trực tiếp mở miệng, một bên lão ba cũng tranh thủ thời gian tỏ thái độ, à, xem ở ngươi hôm nay xuất thủ phân thượng, ta cũng không để ý xuất một chút lực. Không đủ. Thiết Vô Tình lắc đầu, ánh mắt tại thiếu gia trên thân đảo qua, rơi vào lão ba trên thân, ta có thể kéo lại một cái, hắn có thể kéo lại một cái, có thể coi là như thế này, còn có bốn vị trí ít tiên tiên trung kỳ cao thủ, lại càng không cần phải nói nơi này là tài thần khách sạn, nếu là lên xung đột, sợ là khách sạn này lực lượng cũng muốn cân nhắc ở bên trong. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lão ba suy nghĩ một chút đối phương nói đến tình huống, nghĩ đến chính mình rất có thể cũng muốn đối mặt một vị tiên tiên trung kỳ cao thủ sau, nhịn không được sợ run cả người. Hắn cũng không phải thiếu gia, cũng liền tại khinh công phương diện có chút tiên phú. Đối phó bình thường tạm toái vẫn được, nhưng nếu là cùng cao thủ giao chiến, rõ ràng còn kém một chút. Chờ chút, chúng ta còn có cái người thành thật cao thủ a. Lão ba bỗng nhiên nghĩ đến Văn Vân Thiết, người này thực lực so với thiếu gia đều chỉ cao không thấp, nếu là có thể đem nó lôi kéo tới, phe mình phần thắng cũng có thể cực lớn đề cao. Không có hy vọng. Thiếu gia bất đắc dĩ mở miệng, khác tạm thời không nói, chính là Văn Vân Thiết dọc theo con đường này mỗi lần đều tại trong đêm nhìn mặt trăng, cái kia một bộ tư xuân bộ dáng, liền biết đối phương một cái tâm tất cả đều lo lắng tại khách sạn bà chủ trên thân. Không cùng bọn hắn đối nghịch cũng không tệ rồi. Nếu là chính diện giao phong, chúng ta thực sự không có hy vọng. Thiết Vô Tình cũng cảm thấy lôi kéo Văn Vân Thiết không quá hiện thực, lúc này từ trong ngực lấy ra một bao thuốc mê, đây là lục phiến môn bí chế thuốc mê. Ngươi là muốn hạ độc, thiếu gia có chút do dự. Làm sao, ngươi cảm thấy hạ độc không đủ quang minh chính đại? Thiết Vô Tình nhíu mày, khoe miệng hiếm thấy lộ ra mỉm cười, tiểu tử, ngươi hay là tuổi trẻ, chúng ta là bộ đầu, không phải trong chốn võ lâm danh môn chính phái, cầu tên. Đem tặc nhân truy nã quy án mới là sứ mạng của chúng ta. Nghe nói như thế, thiếu gia cũng cảm thấy lúc trước chính mình có chút ngây thơ, trịnh trọng tiếp nhận thuốc mê. Lão ba lại là nhãn châu xoay động, ngăn lại thiếu gia tiếp tục mở miệng, nói thẳng, ta nói, chúng ta cũng không thể giúp không đội đi. Ngươi muốn cái gì? Thiết Vô Tình nhắm lại mở mắt, nhìn không ra tâm tình chợt trợn. Thiếu gia thì giật giật lão ba tay áo, hắn lập chí trở thành kim y bộ đầu, nhưng lại không phải muốn đi cửa sau. Lão ba tự nhiên biết thiếu gia ý nghĩ, không có trực tiếp đưa ra để bọn hắn hai người trở thành kim y bộ đầu điều kiện, hoặc là nói, hắn cũng biết Thiết Vô Tình chính mình cũng chỉ là kim y bộ đầu, lại có cái gì quyền lực để hai bọn họ cũng trở thành kim y bộ đầu. Như vậy đi, để cho chúng ta đi tới độc có thể, bất quá lần này bắt Kim Bất Nhị đám người công lao, chúng ta muốn ba thành, không, bốn thành, nói thế nào chúng ta cũng là hai người cao thủ, yêu cầu này, không quá phận đi. Nghe được lao ba điều kiện, thiếu gia cũng nhìn về hướng Thiết Vô Tình. Cùng trực tiếp yêu cầu chức vị khác biệt, lao ba điều kiện có thể nói là hợp tình hợp lý, dù sao bọn hắn nếu là thật sự đi tới độc, lại Kim Bất Nhị bọn người chúng chiêu, cái kia đích đích xác xác là lần này truy bắt hành động bên trong lập xuống không nhỏ công lao. Thiết Vô Tình nghe được chỉ là yêu cầu công lao, cũng là không chút do dự đáp ứng. Tốt, điểm này ta có thể đáp ứng các ngươi, trừ cái đó ra, nếu các ngươi thật giúp ta bắt lấy Kim Bất Nhị, ta Thiết Vô Tình liền tự mình viết một phần thư tiến cử, đề cử hai người các ngươi gia nhập lục phiến môn. Được hứa hẹn sau, thiếu gia cùng lão bà cũng không có do dự, bắt đầu cùng đối phương thương nghị lên cụ thể công việc. Mà liên tại ngoại giới thế cục đợt quỷ vân dũng, phong vân biến ảo lúc, trong phòng, Tô Mộc vẫn luyện chế lấy pháp khí. Chương 607, có, không, dụng cụ 2, chương 607, có, không, dụng cụ 2, ở trước mặt hắn, hỏa diễm đã tắt, một viên trường lớn nhỏ cỡ nắm tay, gần như ngọc chất tiểu trùng, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Từng luồng giống như mây mù chi khí tồn tại, đem nó bao phủ, tiểu trùng tại Tô Mộc khống chế bên dưới, cũng không chống cự, có thể trên thân trung đạo đạo đường vân, lại tại lấp lóe bên trong, dần dần trở nên hư ảo. Thời gian dần qua, đường vân bắt đầu hướng vào phía trong co bảo, dường như muốn từ trên thân trùng tức đoạn ra, nếu để cho nó triệt để thoát ly, Tô Mộc lúc trước ngày đêm không dứt cố gắng, sợ là muốn hủy hơn phân nửa. Có thể Tô Mộc nhưng lại chưa để ở trong lòng, ngón tay phát họa, một đạo lại một đạo phù lục từ đầu ngón tay của hắn chốc ra, phiêu lập vào trong hư không. Mà liên tại phù lục thành hình trong nháy mắt, bốn bề thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc, lần nữa để cao một cái phương diện. Nhất là bị phù lục vây quanh không gian, trong đó thiên địa nguyên khí càng là không thể tưởng tượng nổi đạt đến hóa lòng trình độ. Cái kia ngọc chất tiểu trung ngâm trong đó, mặt ngoài đường vân co vào tốc độ tăng tốc, cho đến hóa thành từng hạt điểm sáng, trôi lơ lửng ở trong hư không. Tất cả đều tách ra a. Tô Mộc nhìn trước mắt một màn, cũng không bởi vì chính mình nhiều ngày đến nay cố gắng hoang phế mà buồn bực, ngược lại mắt lộ ra tinh quang. Chỉ vì tại tầm mắt của hắn phạm vi bên trong, cái kia chừng 108 số lượng điểm sáng, tự phát vận chuyển lại, vào trong hư không có thứ tự sắp xếp, hình dạng cùng cái kia ngọc chất tiểu trùng, không khác chút nào. Tán. Ngay tại một sát na này, Tô Mộc khẽ quát một tiếng, điểm sáng ngưng tụ mà thành tiểu trùng không thấy động tĩnh. Đã thấy cái kia lấy bạch kim huyền thiết làm cơ sở chế tạo pháp khí tiểu trung nguyên thôi, giờ phút này đột nhiên trở nên mờ đi, dần dần trở nên kinh bạc, trong suốt, lại tựa như tuyết động tan rã bình thường. Đến, cho đến tiểu trung hoàn toàn biến mất, mắt thấy trước mắt thiên địa nguyên khí, lại là một đạo thét ra lệnh từ Tô Mộc trong miệng phát ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp cái kia chúng quanh thiên địa nguyên khí, không gió mà bay, tựa như giang hà chạy ngược bình thường, hướng phía điểm sáng ngưng tụ tiểu trung chen chúc mà đi. Điểm sáng cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt, từng hạt điểm sáng lúc tối lóe ra, thiên địa nguyên khí vì đó hấp thu, từ ban sơ hóa lỏng trình độ biến thành mỏng manh sương mù, cuối cùng tại bên trong vùng không gian này, đều cơ hồ không phát hiện được thiên địa nguyên khí tồn tại. Điểm sáng hội tụ mà thành tiểu trung, lúc này mới phảng phất ăn no rồi một dạng, lấy cực nhanh tần suất lấp lóe 3 lần, đột nhiên ngưng trệ xuống tới. Ngay sau đó, liền thấy hết điểm mặt ngoài, xuất hiện một chút rất khó phát giác vết nước màu trắng. Những vết rách này càng ngày càng rõ ràng, bao trùm phạm vi càng lúc càng rộng, cho đến vỡ vụn ra. Hoa, tựa như cựu thiên chi vân buông xuống, giang hà biển hồ chảy ngược, từ trên xuống dưới, từ đôi đến đầu, một cỗ khí lưu màu trắng nhanh chóng tràn ngập ra. Theo điểm sáng vỡ vụn càng ngày càng nhiều, màu trắng diện tích che phủ tích cũng càng lúc càng rộng. Cuối cùng, tại một mảnh tựa như tiên cảnh trong mây mù, một viên ngọc chất tiểu trung lặng yên hiện hiện. Cũng chính là tại tiểu trung xuất hiện trong nháy mắt, trung quanh mây mù tự phát tụ tập, nhao nhao tô điểm tại tiếng trung phía trên, biến thành hoa văn. Không thấy mảy may khảm hợp vết tích, thật giống như vốn là tồn tại ở trên thân trung bình thường. Đến tận đây, pháp khí thành. Tô Một có chút vui mừng nhìn xem trước mặt tiểu trung, tâm niệm vừa động, tiểu trung phảng phất nhận lấy dẫn dắt bình thường, tung bay mà đến, lại đang trước người hắn ba thước vị trí lơ lửng, cùng ánh mắt ngang bằng. Sau đó, tiếng chuông phía trên, một mảnh lưu bạch bên trong, vô thường hai chữ lặng yên hiện hiện, đồng dạng tự nhiên mà thành, không thấy dịu đục vết tích. Tán. Một chữ tiết phó Tô Mộc trong miệng phun ra, vô thường trung vang lên ba tiếng, sau đó trong nháy mắt hóa thành thiên địa nguyên khí, đem Tô Mộc bao vây lại, lại theo một cái ngưng chữ xuất hiện, một bộ áo giáp hiện hiện, cùng Tô Mộc thân thể chặt chẽ dán vào ở cùng nhau. Ngay sau đó, tại Tô Mộc tâm niệm lấp lóe ở giữa, áo giáp lại biến thành lợi kiếm, trường cung, thậm chí lang nha bổng cuối cùng lại biến trở về ban sơ ngọc chất tiểu trung. Không có gì thường cũng nên là ta đột phá thời điểm. Nhìn xem tiểu trung biến hóa tận trăm lần, vẫn không thấy dị thường, Tô Mộc cũng yên tâm lại, lập tức hít sâu, điều chỉnh trạng thái bản thân. Tại hắn nguyên bản thiết kế ở trong, pháp khí tiểu trung mặc dù sẽ có tự thân rất nhiều năng lực, nhưng lại cũng sẽ không diễn sinh ra tùy ý biến hóa thần thông, mà cái này diễn sinh ra thần thông, lại là hắn ý tưởng đột phát, cũng là một lần nếm thử. Tại hồi lâu trước kia, hắn liền phát hiện chính mình bởi vì công pháp xung đột duyên cớ, tiến lên không đường. Nếu là lấy bình thường biện pháp đột phá, hắn lại không có cam lòng. Thế là mới có một lần lại một lần nếm thử, cuối cùng vẫn từ trong đạo kinh tìm được linh cảm. Tại đạo kinh chương 11, có dạng này một đoạn văn tự, duyên thực coi là khí, trong khi không, có khí chi dụng. Đủ cửa sổ coi là thất, trong khi không, có thất chi dụng. Cố hữu chi coi là lợi, không chi coi là dùng. Ý là, hỗn hợp đất sét làm thành dụng cụ, có trong bồn chứa ở giữa trống rỗng chỗ, mới có dụng cụ tác dụng. Đào đới cửa sổ cũng xây thành phòng ốc, có trong phòng ở giữa trống rỗng chỗ, mới có phòng ốc tác dụng. Cho nên, có cho người ta tiện lợi, không cũng phát huy công hiệu dùng. Sở học của hắn một thân công pháp, vô luận là lục khố tiên tặc, song toàn tay, thông thiên lục hoặc là thế giới này kim cương bất hoại thần công, hấp công đại pháp các loại. Tại hắn qua lại nhận biết bên trong, những công pháp này gánh chịu đều là có tác dụng. Mà cái gọi là không thì là thân thể, là kinh mạch. Nhưng mà theo Tô Mộc không ngừng đột phá, hắn phát hiện đây thật ra là một loại sai lầm lý giải. Liên chọn tuyến đường đi trải qua bên trong khí làm thí dụ, từ trên biểu tượng đến xem, nhân thể là dụng cụ, trong kinh mạch không là không, võ giả tu luyện nội lực, chân khí ở trong đó lưu động là vì có. Nhưng kỳ thật không phải vậy. Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ, người dùng cái chén chứa nước, trong đó trong chén không là không, chứa nước là có, là người sử dụng dụng cụ, mà không phải người hóa thành dụng cụ. Công pháp cũng là đạo lý đồng dạng. Bản thân võ giả cũng không có ngưng nước thành băng năng lực kỳ dị, cho dù có được hàng trăm hàng ngàn năm nội lực, nếu không tu luyện đối ứng công pháp, nhiều nhất có thể làm được, cũng vẹn vẹn chỉ là lực lớn vô cùng, bước đi như bay, có thể đây cũng không phải là kỳ dị gì năng lực, chỉ là căn cứ vào tự thân vốn là có năng lực một loại tăng cường. Muốn thi triển ra thiên lý băng phòng, phần tiên trừ hải loại năng lực này, vẫn cần công pháp phụ trợ. Nhìn đến đây, chắc hẳn mọi người cũng hoặc nhiều hoặc ít minh bạch một chút. Công pháp cũng không phải là có cũng không phải là không mà là dụng cụ bản thân. Công pháp tu luyện ra đặc biệt chân khí, nội lực, trên thực tế là luyện chế để mà tạo dựng dụng cụ đất sét. Vận hành công pháp quá trình, liền tương đương với tại thể nội tạo nên dụng cụ quá trình, mà ngưng nước thành băng, phần thiên trừ hải những này đều là dụng cụ chế tạo ra sau, bản thân tự nhiên mà vậy liền sẽ sinh ra hiệu quả, mà hiệu quả này mới là có, không, dụng cụ trong ba người có. Chương 608, Đông Thiên bằng rung động, 1, chương 608, Đông Thiên bằng rung động, 1, cái gọi là công pháp xung đột, trên thực tế chính là không gian chưa đủ xung đột. Nhân thể tổng cộng liền lớn như vậy, có thể gánh chịu dụng cụ cũng là có cực hạn, liền nếu nhân thể không gian tổng số là 10, cấu trúc một loại công pháp cần thiết dụng cụ cần không gian là 6. Đơn nhất công pháp đương nhiên sẽ không chiếm cứ càng nhiều không gian. Nhưng nếu là lại tu luyện một loại cần thiết không gian là 6 công pháp, 6 thêm lục đẳng tại 12, vượt qua 10 người này thể tổng số, hai loại công pháp tự nhiên là sẽ xuất hiện mâu thuẫn xung đột. Đương nhiên, có lẽ có người muốn hỏi, vì cái gì chỉ có âm dương loại này hoàn toàn tương phản thuộc tính sẽ xung đột, tu luyện thuần dương, lại tu luyện trí dương công pháp liền sẽ không? Đáp án kỳ thật rất đơn giản, tạo dựng dụng cụ bản thân tồn tại khác biệt. Thuần dương cùng trí dương công pháp tạo dựng yếu tố tương cận, có lẽ cả hai đều cần số lượng 6 không gian, nhưng trong đó riêng phần mình có 3 là chung, cho dù đến cuối cùng cả hai chiếu cố, cũng bất quá mới chiếm cứ số lượng là 9 không gian. Còn tại nhân thể trong phạm vi chịu đựng, cái gọi là cảnh giới đạt tới âm dương tương thế, trên thực tế cũng chỉ bất quá là cải tiến công pháp cái này một dụng cụ khiến cho trung bộ phận càng nhiều, cuối cùng đem cần thiết khống chế không gian tại số lượng 10 cực hạn này phạm vi bên trong. Mà Tô Mộc, mặc dù nhìn như nắm giữ công pháp rất nhiều, tu luyện ra không cùng chủng loại chân khí, nhưng trên thực tế, những này chân khí yếu tố rất nhiều tương cận. Tựa như hấp công đại pháp cùng tử huyết đại pháp, mặc dù không đồng tông đồng nguyên, có thể trải qua thời gian dài như vậy không ngừng tinh nghiên, độ thuần thục trèo cao đồng thời, cả hai ở giữa điểm giống nhau cũng không ngừng tăng trưởng, cho đến bây giờ, đã có 7 thành chỗ tương đồng. Nguyên nhân chính là như vậy, ban sơ Tô Mộc mới có thể ý đồ lại tuyển một môn công pháp, từ đó làm điều hòa, lấy âm dương trùng tế phương thức, hoàn thành đột phá. Có thể hiện nay, khi hắn minh bạch công pháp bản chất, liền bỏ đi ý nghĩ này. Vì cái gì nhất định phải tại thể nội tạo dựng dụng cụ cho dù hắn hoàn thành công pháp tương dung, âm dương tương thế, có thể võ đạo không mở, tương lai khó tránh khỏi trên công pháp sẽ còn xuất hiện xung đột, mà lại, công pháp tương dung, mặc dù nhìn như uy lực càng sâu, nhưng trên thực tế cũng chỉ là chiếm cứ điệp ra ưu thế. Lấy một thí dụ, đơn nhất kim cương bất hoại thần công có thể phát huy ra 6000 uy lực, đơn nhất hấp công đại pháp có thể phát huy ra 6000 uy lực, cả hai tương dung, uy lực một lần càng đến 9.000, đây là âm dương tương tế mang tới đột phá. Nhưng nếu là so sánh số liệu, không khó phát hiện, cả hai khoảng cách giá trị cực hạn vẫn có 3000 chênh lệch. Đây là âm dương tương tế không cách nào đạt tới đột phá. Bởi vì tìm kiếm điểm giống nhau, không có khả năng thật làm cả hai hoàn toàn giống nhau, như thế sẽ chỉ mất đi cá tính, không những không cách nào tăng tiến uy lực, thậm chí còn có thể để công pháp lúc đầu uy lực đánh mất. Có thể thay cái mạch suy nghĩ lại đem như thế nào? Cũng tỉ như lấy thân luyện khí. Thân thể bản thân là gánh chịu vật chứa tồn tại, bởi vì nhân thể bản thân dung lượng có hạn, cho nên mới khiến cho vật chứa số lượng nhận hạn chế. Ý gì theo thông thường công pháp mạch suy nghĩ, thân thể là gánh chịu vật chứa đồ vật, tồn tại cực hạn, cho nên sẽ sinh ra công pháp xung đột, nhưng nếu là lấy thân luyện khí, vẽ lại âm dương, vô hình, đem thân thể luyện thành vạn pháp chi nguyên, vạn khí chi căn. Suy nghĩ chớp động, bao phủ Tô Mộc thiên địa nguyên khí, đột nhiên nồng nặc lên. Muốn đem thân thể luyện thành dụng cụ đầu tiên liền muốn có thượng đẳng đất sét. Mà trên thế giới này thích hợp nhất nhân thể đất sét không ai qua được tiên thiên một khí. Như đổi lại người bên ngoài, trên một bước này có lẽ muốn đả thương tấu đầu óc cũng không thể phương pháp. Nhưng Tô Mộc khác biệt, tại tám kỳ kỹ trong truyền thừa, có một hạng tên là song toàn tay, có thể tự tại sửa chữa nhục thể, tầm căn tố nguyên, không ở ngoài đem cần sửa chữa nhục thân, đồng hóa thành một cố gần như tiên thiên chi khí tồn tại, một lần nữa giao phó hình thể. Mà bây giờ, tại Tô Mộc cố ý điều khiển bên dưới, từ tứ chi mở đầu, kinh mạch, huyết nục, gân cốt, dần dần bắt đầu khí hóa, mà bốn bề thiên địa nguyên khí cũng trong nháy mắt này áp sát tới, dung nhập nhục thân biến thành tiên thiên chi khí bên trong. Một kiện tốt nhất đồ sứ, vẹn vẹn đất sét tốt là không đủ, còn muốn có nước. Mà tại thế gian này, thích hợp nhất võ giả nước không ai qua được thiên địa nguyên khí. Điểm này, từ võ giả đột phá đến tông sư về sau, liền bắt đầu nắm giữ thiên địa nguyên khí, liền có thể nhìn ra môn đạo đến. Dẫn dắt thiên địa nguyên khí, chính là bình thường tông sư đều có thể dễ như trở bàn tay làm được, lại càng không cần phải nói Tô Mộc. Giờ phút này, trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí, đang lấy một loại để cho người ta khó mà phát giác phương thức, nhanh chóng hướng Tô Mộ phương hướng tụ tập tới. Biến hóa này thật sự là quá mức cần nấp, chính là một lần nữa về đến phòng bên trong, ngay tại vận công chữa thương Sử Lưu Hương đều không có phát giác. Ngược lại là làm bạn tại bên người hoàng thượng Hoắc Hưu, lúc này khẽ ồ lên một tiếng, để một bên hoàng thượng có chút nghi hoặc, sao rồi? Có người tại nếm thử đột phá đại tông sư. Hoắc Hưu có chút không xác định mở miệng. Thật sự là hắn mặc dù là tông sư hậu kỳ cao thủ, đối với đột phá tông sư viên mãn điều kiện, hơi có chút mạch suy nghĩ, nhưng đối với đại tông sư đột phá phương thức, vẫn kiến thức nửa đời. Bây giờ biến hóa này, để hắn lạ lẫm bên trong lại có chút quen thuộc, sự cố có suy đoán này. Đại tông sư, hoàng thượng cũng là kinh đến, phải biết, bây giờ Đại Minh đại tông sư, tổng cộng mới có 2 người. Mông Nguyên đoán không sai cũng chính là số lượng này. Đây cũng chính là nói, trên thế giới tổng cộng đại tông sư chỉ có bất quá 5 ngón tay số lượng, tại cái này tài thần khách sạn lại có người muốn đột phá. Ta cũng không dám xác định, cảm giác giống như là có thể có không giống. Hoắc Hưu lắc đầu, nghĩ, hay là cùng hoàng thượng xin nghỉ, chuẩn bị đi tìm tòi hư thực. Hoàng thượng tự nhiên đáp ứng, đem Linh Linh cung mấy người gọi vào bên người đến đây hộ vệ, cũng có chút cấp thiết muốn phải biết kết quả. Một tôn đại tông sư, nếu là có thể lôi kéo, vậy sẽ làm Đại Minh quốc lực đạt tới một cái trước nay chưa có trình độ. Vì cái gì Đại Minh cùng Mông Nguyên rằng có trên 100 năm, lại ai cũng không diệt được ai. Cũng không phải là quốc lực không đồng ý, trên thực tế, sớm tại bản triều thành tổ trong năm, quốc lực cường đại, liền đủ để phát động diệt quốc chi chiến, mà thành tổ cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy. Thành tổ tại vị trong lúc đó, từng tổ chức qua 5 lần bắc phạt, lần thứ nhất quân Minh đang bay Vân Sơn đại chiến bên trong đánh tan 50,000 Mông Nguyên thiết kỵ, lần thứ 2 đánh bại Mông Nguyên một bộ khác Ngõ Lạc, lần thứ 3, đại bại Ngột Lương cấp Tam vệ, lần thứ 4 tại Thượng Trang Bảo tiếp nhận cũng trước đất làm đầu hàng, cho đến lần thứ 5 thành tổ thân chinh bắc thắng, chết bệnh tại trở về trên đường. 5 lần bắc phạt, đại tông sư dù chưa xuất thủ, nhưng bản thân tồn tại chính là uy hiếp. Đã chú định cả hai nếu không có triệt để vật mặt, liền không cách nào đánh một trận diệt quốc chi chiến. Trừ phi phe nào vậy nhỉ đại tông sư số lượng, hiện lên nghiền ép chi thế. Liên tỷ như Mông Nguyên bây giờ trên mặt nổi đại tông sư, chỉ có quốc sư Bát Sư Ba, cùng Ma Tông Mông Xích Hành, muốn diệt Mông Nguyên, Đại Minh phương diện, liền cần chí ít 4 tên đại tông sư. Nếu không cho dù là thành công đem nó diệt quốc, chỉ khi nào để đại tông sư chạy trốn, chuyện này sau trả thù, thậm chí bể hẹ một nguyên mấy chục vạn biên quân dốc toàn bộ lực lượng còn kinh khủng hơn. Chương 608, Đông Thiên bằng rung động, 2, chương 608, Đông Thiên bằng rung động, 2, mà hiện nay, Đại Minh đã có 2 vị đại tông sư, trong cung vị kia đương nhiên không cần phải nói, quyết tâm hiệu trung Đại Minh hoàng thất, đối nội cùng họ phản loạn có lẽ mặc kệ, chỉ khi nào đối ngoại, vậy vị này lao tổ thế nhưng là nổi danh bao che khuyết điểm. Mà trong giang hồ, Trương Chân Nhân bây giờ có Tô Mục làm liên hệ, rõ ràng cũng là thân hòa Đại Minh triều đình. Nếu là ngày trước đối phương có lẽ chỉ có thể ở không phải thực tế phương diện, cho Đại Minh cao nhất duy trì, hiện nay chính là xin mời đối phương xuất thủ ngăn lại một tôn đại tông sư, nghĩ đến cũng không phải việc khó gì. Mà cái này hư hư thực thực xuất hiện ở chỗ này vị thứ 3 đại tông sư. Mặc dù một tôn hoàn toàn không đủ để hình thành nghiền ép chi thế, nhưng vô luận là Mông Nguyên hay là Đại Minh, nếu có một phương tại đại tông sư về số lượng, so với đối phương nhiều hơn một tôn, tại đại quốc phương diện ngoại giao, cũng có thể chiếm cứ nhiều quyền phát biểu hơn. Rất nhanh, Hoắc Hưu lần theo cái kia như có như không ba động, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu tìm kiếm. Không có cách nào không cẩn thận, dù sao đây chính là một tôn đại tông sư, cho dù cuối cùng không thể đột phá, nhưng vẫn là cao hơn hẳn cái trước tiểu cảnh giới. Nhưng rất nhanh hắn liền phát giác không thích hợp, cái này cuối cùng khí tức ba động, làm sao tại Tô một tiểu hỗn đản này gian phòng? Chẳng lẽ lại cái kia sắp đột phá đại tông sư chính là không có khả năng không có khả năng? Hoắc Hưu đội vàng lắc đầu. Hắn cảm thấy, liền xem như mình bây giờ lập tức táng ra bại sản, cũng so Tô một vượt qua trùng kỳ hậu kỳ viên mãn, một bước trực tiếp đột phá đến đại tông sư xác suất phải lớn. Lúc đầu hắn là muốn vào cửa đi xem một chút tình huống, có thể nghĩ đến tiểu tử này bế quan là vì đột phá, hơn nữa còn là đột phá đến tông sư trung kỳ cái này đến quan trọng muốn cảnh giới, hắn cuối cùng vẫn không có đi đã quấy dậy. Không bao lâu, Hoắc Hưu về tới hoàng thượng chỗ phòng khách. Đối phương mới vừa xuất hiện, hoàng thượng liền từ hoàng thượng ngồi dậy, vận điệu truy vấn, thế nào? Cái kia một tôn đại tông sư thân phận là không điều tra rõ, có thể vì ta Đại Minh sử dụng. Cũng không trách hắn gấp gáp như vậy, thật sự là một tôn đại tông sư chiến lược ý nghĩa quá mức trọng đại. Anh cứ như vậy nói đi, nếu là Đại Minh vị nào vương gia đột phá đến cảnh giới này, cái kia cho dù là cả triều văn võ tất cả đều kháng nghị, cuối cùng hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận ngồi vững vàng hoàng đế bảo tọa. Hoắc Hưu lại là sắc mặt có chút cổ quái, trầm ngâm thật lâu, hay là đem chính mình chứng kiến hết thảy nói ra. Nghe được là Tô Mục đột phá sinh ra ảnh hưởng, hoàng thượng cũng không khỏi có chút thất vọng. Hiển nhiên, cho dù là hắn đối với Tô Mục lại có lòng tin, cũng không thấy đối phương có thể dễ dàng như vậy đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Bất quá rất nhanh, hoàng thượng cũng liền lần nữa chấn vấn. Tô Mục không có đột phá đến đại tông sư, lại tại trong quá trình đột phá chế tạo ra để Hoắc Hưu đều tưởng lầm là đột phá đến đại tông sư ảnh hưởng, trong này kinh hỉ, mặc dù không có một tôn đại tông sư tới trực tiếp, thế nhưng không kém. Nhất là Tô Mộ còn trẻ, lấy tuổi mới 20, đột phá tới tông sư trung kỳ, cái kia tương lai coi như không thể trở thành đại tông sư, một tôn tông sư viên mãn cũng là ổn. Vô luận nói như thế nào, đây đều là Đại Minh quốc lực tăng cường, đáng giá chúc mừng. Tối hôm đó, hoàng thượng lợi dụng chúc mừng danh nghĩa, để Linh Linh cung cầm lên vệ túi, khống chế phi kiếm trở về Trung Nguyên nội địa mua tổng giá trị trên 100 lượng hoàng kim rượu ngon thức ăn ngon, gọi lên chúc mừng tài, lại đem Linh Linh phát vợ chồng mời tới. Liên đối thiên hòa y quán đám người cũng đều được mời. Có thể cho dù là to to nhỏ nhỏ cộng lại nhiều người như vậy, cuối cùng vẫn có chút đồ ăn ngay cả nhúc nhích cũng không bày ra trên bàn. Đang lúc hoàng thượng phát sầu, cảm giác có chút lãng phí lương thực thời điểm, Liễu Nhược Hinh lại chủ động đưa ra hỗ trợ giải quyết, cũng đem Vũ Hóa Điển đám người tồn tại cũng đã nói đi ra. Hoàng thượng tự nhiên là vung tay lên, sau đó tất cả đồ ăn đều để người đưa đi giường chung khách phòng lớn. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai ban đêm. Hoàng thượng lại một lần nữa từ trong gian phòng đi ra, vô ý thức mắt nhìn tô một cửa phòng, thấy không có động tĩnh sau, lại dùng chìa khóa đem cửa phòng của mình khóa lại. Lúc này mới mang theo Linh Linh cung mấy người đi tới khách sạn đại đường. Không hắn, vạn chúng chú mục cảnh báo đại hội muốn bắt đầu. Hoàng thượng tại cái này trong sa mạc rộng lớn ở thêm dài như vậy một đoạn thời gian, nhưng chính là vì cái này cảnh báo đại hội, bây giờ há có bỏ lỡ lý lẽ. Thậm chí, vì tại trên đại hội nhiều càn quét một chút bảo vật bổ sung chính mình nội khố, hắn lại viết một đạo thánh chỉ, để Linh Linh cung bí mật trở về một chuyến kinh thành, lấy một chút vàng trở về. Đã có lực lượng, hoàng thượng cũng liền ngồi một cái hàng phía trước tương đối dễ thấy vị trí. Bên người là một cái nhìn liền tài đại khí thô, người mặc một bộ màu vàng hơi đỏ đáy đoàn gấm hoa áo, quang thủ bên trên nhẫn vàng lớn, liền có 5-6 mai, trứng bổ câu lớn nhỏ bạc thạch, khảm nạm ở phía trên, không nói ra tư như thế nào, chỉ là cái này một thân cách ăn mặc, nói ít cũng muốn hơn ngàn hoàng kim mới có thể cầm xuống. Lại càng không cần phải nói đối phương bên người tên hộ vệ kia, thực lực tổng cộng đến tông sư sơ kỳ, lần này thực lực, cho dù đặt ở Đại Minh, Mông Nguyên loại này đại quốc trong chốn võ lâm, đều đủ để đảm nhiệm nhị lưu môn phái trưởng, rất khó tưởng tượng đối phương đến tuột cùng xảy ra điều gì ra tiền, mới có thể để cho cao thủ như vậy hạ mình tới làm hộ vệ. Đang lúc hoàng thượng bên này đang đánh giá thời điểm, Đông Thiên Bằng cũng chính là bị hoàng thượng đánh giá thổ tài chủ, đồng dạng chú ý tới hoàng thượng ánh mắt, thấy đối phương cái kia một bộ nhìn cái gì hiếm lạ động vật một dạng ánh mắt, trong lòng khó tránh khỏi có chút không thích. Nhưng hắn Kim Vương Đông Thiên Bằng có thể lăn lộn cho tới hôm nay, có lẽ còn có chút xúc động, nhưng cũng không phải không có đầu óc tồn tại. Vô ý thức trước mắt nhìn chính mình trọng kim tìm đến cao thủ hộ vệ, chuẩn bị căn cứ phản ứng của đối phương rồi quyết định tiếp xuống hành động. Nào có thể đoán được, hộ vệ kia một đôi mắt trợn thật lớn, hận không thể rơi tại bên ngoài. Hắn nhìn thấy cái gì, chọn vẹn ba vị tông sư xung làm hộ vệ, mà lại hắn có một loại cảm giác, trong ba người này cho dù là yếu nhất một cái kia, đều có thể đem hắn đè xuống đất truy. Hạ người gì, lại có loại hộ vệ này đội hình. T, Đông Thiên Bằng thấy đối phương phản ứng, cũng tối hút miệng khí lạnh, người khác không biết, hắn nhưng là rõ ràng, người này mặc dù đáp ứng làm hộ vệ của hắn, có thể đó cũng là bởi vì đối phương chỗ môn phái, chính là hắn Kim Sơn Ngân Hải Trang ở sau lưng duy trì, nếu là mình xảy ra vấn đề, môn phái đều sẽ không còn tồn tại, lúc này mới đồng ý đảm đương hộ vệ của mình. Tại lúc khác, gia hỏa này đều là mắt cao hơn đầu tồn tại, không nói dùng lỗ mũi nhìn người cũng kém không rời, lúc nào lộ ra qua vẻ mặt như thế. Trong lòng trong nháy mắt đem cái kia dò xét mình người trẻ tuổi, xếp vào không thể đắc tội danh sách. Mà liền tại hắn dâng lên ý nghĩ này thời điểm, bên cạnh tông sư hộ vệ khuyên đủ, cũng là để hắn càng thêm kiên định ý nghĩ này của mình. Người trẻ tuổi này, tuyệt không thể đắc tội. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn cũng mang tới mỉm cười, trở về một cái thiện ý ánh mắt. Đồng thời trong lòng lại xuống quyết định, chính là chờ một lúc Kim Bất Nhị đem Bạch Ngọc Quan Âm đều mang lên đến, chỉ cần người trẻ tuổi này đấu giá, hắn cũng tuyệt không tham dự. Chương 609, Thiết Vô Tình, không phải dựa vào cái gì a? 1. Chương 609, Thiết Vô Tình, không phải dựa vào cái gì a? 1. Người này mặc dù dáng rất hung, còn trách tốt liệt. Hoàng thượng tại thời khắc này, đối với cái này tướng mạo hung ác địa chủ lão tài, giác quan tốt hơn một chút một chút. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tây vực bên này người đều giữ dằn, nguyên lai hay là có người tốt thôi. Ngay tại hắn tâm niệm lưu động ở giữa, tài thần khách sạn cảnh báo đại hội đã bắt đầu. Giang giác, tài thần khách sạn lầu 2 một cánh cửa phòng bị đẩy ra, một bộ thanh lịch váy dài, bị nổi bật lên tựa như nguyện cung như tiên tử ngọc linh lung, chậm rãi từ từ bay ra, cuối cùng ngồi ngay ngắn treo cao lấy ngả voi bản đu dây phía trên. Các vị giang hồ bằng hữu, cảnh báo đại hội hiện tại bắt đầu, các vị bảo vật chi bằng cầm lên đài đến. Ngọc linh lung vừa dứt lời, liền có người nhịn không được, bước nhanh lên đã sớm dựng lên gian hàng. Thương sóng, người đến là một cái xúc có tròm râu dài hòa thượng đầu trọc, lên đài sau, trường kiếm trong tay rút ra, một thanh hàn quang lẫm liệt bảo kiếm, liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hòa thượng này hiển nhiên cũng là cao thủ, đem nội lực của mình rót vào bảo kiếm bên trong, trong lúc nhất thời, kiếm quang đại thịnh, ngồi tại hàng trước nhất hoàng thượng bọn người, thậm chí có thể cảm nhận được trên mặt truyền đến trận trận nhói nhói hào giác. Ta đây là một thanh chém sắt như chém bùn long tuyển bảo kiếm, tiêu giá 3 vạn lượng. Thanh âm hắn rất lớn, ẩn ẩn có sư hống công vết tích, rất nhiều người ngay đầu tiên liền bị chấn nhức rồi, sau một lúc lâu, trong miệng mới dần dần hét lên kinh ngạc. Long truyền bảo kiếm, 3 vạn lượng. Ngụy Thần Minh, có phải hay không trong truyền thuyết Long truyền bảo kiếm còn có chờ khảo chứng, nhưng không thể nghi ngờ, đây ít nhất là một thanh Ngụy Thần Minh. Trong lúc nhất thời ở đây người giang hồ nóng mắt không gì sánh được, trong giang hồ có vài loại bảo vật có thể trực tiếp ảnh hưởng đến võ giả thực lực, thần binh bảo giáp thình lình ngay tại nó hàng, vừa vặn là người giang hồ, hắc đạo còn tốt một chút, dù sao có thể đi cướp bóc giết, có thể là tại trên chợ đen tiếp một chút sát thủ nhiệm vụ, có không ít thu nhập. Danh môn chính phái coi như thảm rồi, trừ Thiếu Lâm Võ Đang loại này hào môn đại phái, còn sót lại tiểu môn tiểu hộ, ngày bình thường tới tìm cầu che chở thế lực thiếu, có thể thu phí bảo hộ tự nhiên cũng lắc đắc không có mấy. Lại càng không cần phải nói những cái kia ngay cả phí bảo hộ đều không thu được giang hồ tán nhân. Từng cái túi so mặt đều sạch sẽ, ở đâu ra 3 vạn lượng mua kiếm. Bởi vậy, trôi này Long Tuyền bảo kiếm mặc dù đưa tới động tĩnh cũng nhỏ, nhưng chân chính tham dự cạnh tranh lại ít càng thêm ít. Cuối cùng bị hoàng thượng lấy 35,0002 giá cả thành giao. Bản thân hắn tự nhiên là không dùng được thanh kiếm này, nhưng không chịu nổi hắn có cái ưa thích múa đao múa kiếm muội muội, lại vừa lúc hắn trước đó không lâu mới đưa cô muội muội này cho xuyến một trận, một thanh Ngụy Thần Minh, hẳn là có thể để Vân La lửa giận lắng lại một chút đi. Hoàng thượng thầm nghĩ lấy, cùng thời khắc đó, đại hòa thượng xuống đài, một cái mang theo rõ ràng tây vực đặc sắc, bụng vệ phú thương đi tới, từ dưới trong tay người trên thay, vỡ xuống một kiện áo choàng, thuận thế trên không trung tung ra. Kim quang lấp lóe, trên đó là đẹp đẽ không gì sánh được hoa văn, cả kiện áo choàng lăn lộn như một thể, chính là nam nhân này phô bày nửa ngày, khiến xuống người trừng to mắt nhìn nửa ngày, lại cũng tìm không thấy đầu sợi chỗ. Đây là Đông Tấn hoàng đế ban cho đại tướng quân Tạ Huyền bảo vật, ngọc tơ tầm áo choàng, mặc nó vào có thể chống đỡ ngự đao thương liên hỏa, bách chiến vô hại. Tiêu ra 80,000 lượng. Ở đây phần lớn là người giang hồ, có một số nhỏ thì là nhà giàu mới nổi một dạng phú thương cự cổ, nội tình cuối cùng không đủ. Đối với cái này người Tây vực lời nói, cũng chỉ nghe bảo, hoàng thượng ban cho đại tướng quân bảo vật, có thể chống đỡ ngự đao thương liên hỏa. Về phần Tạ Huyền là ai thật có lỗi thật không quen, mà lại người ở chỗ này đều kê tật rất, muốn cầm văn vật loại này nhãn hiệu tới kéo giá cao giá trị, có rất ít người sẽ đi mua chứng. Đến mức áo choàng này vừa mới tiêu giá, liền đưa tới vô số người hư thành chất vấn. Trên đại phú thương cũng có chút khẩn trương. Áo choàng này giá trị sử dụng, kỳ thật cùng món kia Long Tuyển bảo kiếm không sai biệt nhiều, chỉ bất quá hắn tự tin đây là kỷ niệm ý nghĩa phi phàm bảo vật, cho nên mới nâng lên mấy vạn lượng giá cả. Cũng may, trong đám người mặc dù hư thành một mảnh, nhưng cũng có người biết hàng. Chỉ ít hoàng thượng nhìn về phía áo choàng này ánh mắt liền mười phần lửa nóng. Đại tướng quân Tạ Huyền, người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng hắn thế nhưng là từ nhỏ đã tiếp nhận thái phó giáo dục, đằng sau còn có Phật ấn giải thích cho hắn một chút sử học điển cố, đối với Tạ Huyền cũng không lạ lẫm. Tạ Huyền, Đông Tấn phong lưu danh tướng, văn thao võ lược, phong lưu tài tình đều là để cho người ta khuynh đảo, chuyện trò vui vẻ đại phá phủ kiên trăm vạn hùng binh, cựu thiều hòa âm kiếm đối cứng bắc ba thương, tiêu sái lưu loát chém giết nhỏ sống di lặc. Nếu không có Tráng Niên mất sớm, thành tựu cuối cùng cho dù không đến được đại tông sư, chí ít cũng là tông sư viên mãn cao thủ. Cuối cùng, lần nữa lấy 85,200 giá sau cùng, rơi vào hoàng thượng trong tay. Hai kiện bảo vật, tổng cộng 12 vạn lượng bạc ngân, cứ như vậy hời hợt cầm ra đi, để một bên người giang hồ, nhất là người trong hắc đạo, không gì sánh được nóng mắt, thậm chí đều cao hơn trên đài ngay tại cạnh tranh bảo vật. Bất quá khi Linh Linh cung tản mát ra chính mình tông sư chi thế, cũng cùng bên cạnh lẻ loi vui lẻ loi tài tông sư chi thế kết nối cùng một chỗ, ẩn ẩn để lộ ra tông sư trùng kỳ uy áp lúc, tuyệt đại đa số người đều thức thời thu hồi ánh mắt, giả bộ như không có cái gì phát sinh, uống một ngụm trên mặt bàn bà chủ trước đó tặng rượu. Rất nhanh, lại là một cái râu bạc tóc trắng lao giả, lên lôi đài, lần này bảo vật không thể nghi ngờ so lúc trước hai kiện bảo vật yếu rất nhiều, dùng thượng đẳng hộp ngọc chứa, bên trong dùng nhu thuận tơ lụa đồ dùng bạc lãnh, trên đó trưng bày một gốc giống như khô chưa khô hoa lớn màu trắng. Sau đó liền nghe lão giả giới thiệu nói, ta đây là 30 năm vừa mở hoa, có chữa bệnh thần hiệu, có thể giải bách độc thiên sơn tuyết liên, tiêu giá 100,000 lượng. Hắn thoại âm rơi xuống, liền nghe được dưới đài thanh âm kinh hô một mảnh. 100,000 lượng, so với trước kia hai kiện bảo vật cộng lại đều không kém bao nhiêu. Chỉ là cái giá tiền này liền khuyên lui vô số người. Còn lại là thiên sơn tuyết liên thuộc về hàng dùng một lần, mà Long Tuyển bảo kiếm, ngọc tơ tầm áo choàng, chỉ cần không hỏng, liền có thể một mực dùng đến. Như thế so sánh với, đám người càng là không có kêu giá dục vọng. Ngược lại là có mấy cái tốt việc vui, lúc này nhìn về hướng hoàng thượng vị trí, muốn nhìn một chút cái này có tiền công tử có thể hay không đem nó mua lại, nếu là mua, chỉ là ở trong đó giá trị, cũng đủ để cho bọn họ mạo hiểm một lần. Nhưng mà để bọn hắn rất thất vọng chính là, hoàng thượng đối với lần này bảo vật cũng không có ý tưởng gì. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cái gọi là chữa bệnh thần hiệu, cái gọi là có thể giải bách độc chữa thương phù cũng có thể a. Thiên Sơn Tuyết Liên cho dù tốt, có thể khiến người ta gãy chi trùng sinh sao? Có thể khiến người ta trọng trấn hùng phong sao? Người Thiên Sơn Tuyết Liên có thể làm được sự tình, ta chữa thương phù cũng có thể làm được, người Thiên Sơn Tuyết Liên không thể làm được sự tình, ta chữa thương phù còn có thể làm được, trọng điểm là 200 lượng một tấm, này cá tính so sánh giá cả liền nghiền ép người Thiên Sơn Tuyết Liên không biết bao nhiêu lần. Chương 609, Thiết Vô Tình, không phải dựa vào cái gì a? 2, chương 609, Thiết Vô Tình, không phải dựa vào cái gì a? 2, đồ đần mới đi mua đột nhiên, một cái ý nghĩ to gan xuất hiện ở hoàng thượng trong đầu. Lập tức, hắn đưa tay gọi đến Linh Linh Phát, "A Phát, ngươi cầm tấm này chữa thương phù, đi lên sau cứ như vậy nói sau đó, tiền tới tay chúng ta chia 37, coi như là ngươi cứu giá có công." Linh Linh Phát trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, tiếp nhận chữa thương phù sau, vô bộ ngực cam đoan chính mình nhất định làm tốt. Trên lôi đài cạnh tranh vẫn còn tiếp tục, Thiên Sơn Tuyết Liên tuy nói đắt một chút, nhưng dù sao cũng là chữa thương thánh phẩm, đồ vật bảo mệnh, cho nên cuối cùng vẫn bị một cái phú thương lấy 100,000 lượng giá quy định đập đi. Theo lão giả kia có chút bất mãn đủ xuống này, Linh Linh Phát nhìn thấy cơ hội, trực tiếp cất bước đi tới. "Các vị, Thiên Sơn Tuyết Liên, bởi vì có thể giải bách độc được vinh dự chữa thương thánh phẩm, nhận mọi người truy phủng, tiểu đệ nơi này đồng dạng có một bảo vật, không những có thể giải bách độc, còn có thể khiến người gãy chi trùng sinh, trọng trấn hùng phong chờ chút công hiệu, tiêu giá 12 vạn lượng." Lời này vừa nói ra, mọi người dưới đài nhao nhao hướng phía trên đài nhìn lại, gặp Linh Linh Phát trong tay chỉ là hai tấm phù lục, lập tức hư thành một mảnh. "Tiểu tử, nơi này không phải ngươi hồ ngôn loạn ngữ địa phương. Chính là hai tấm giấy rách liền muốn ra 12 vạn lượng, ngươi giấy này là làm bằng vàng hay là bạc làm?" "Lăn xuống đến, lăn xuống đến." Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Trên đài cao ngọc linh lung, nhìn thấy cái này quen thuộc phù lục, lại là tâm niệm vừa động. Đây không phải nghe hỏi cắt đưa nàng loại phù lục kia sao? Nhìn xem mọi người dưới đài bộ dáng, Linh Linh Phát lại chỉ là cười ha ha, cũng không tức giận, mà là nhìn chung quanh mọi người tại đây một tuần, cuối cùng ánh mắt khóa chặt tại một cái tay gãy người Tây vực trên thân. "Vị đại ca này, còn xin ngươi đi lên một chuyến." "Ta, cái kia người Tây vực trái xem phải xem, cuối cùng có chút không xác định một chỉ chính mình. Đối với, chính là ngươi, tiểu đệ ta đưa ngươi một trận tạo hóa, cũng thuận tiện hướng ở đây chư vị chứng minh ta lời nói không hoa. Linh Linh phát cười vẫy vẫy tay. Cái kia người Tây vực căn cứ thử một chút cũng không có gì chỗ xấu ý nghĩ, chậm rãi lên gian hàng, đem áo thoát. Linh Linh phát nói một câu. Người Tây vực rất nhanh làm theo, hắn muốn là không có mặc cái gì quần áo. Theo áo ngoài chốc ra, một bộ tráng kiện thân thể hiện ra tại trước mắt mọi người, các nữ tử xấu hổ giận dữ tiếng thét chói tai tràn ngập tại thần khách sạn, nam nhân lại lơ đễnh, ánh mắt hài hước nhìn xem lôi đài, như muốn nhìn Linh Linh phát xuống đài không được xấu hổ giận dữ bộ dáng. Mọi người nhìn kỹ, vị đại ca này tay là đoạn xem bộ dáng là Trần Niên vết thương cũ rồi đi. Linh Linh phát hiếu kỳ hỏi. Cái kia người Tây vực cũng không có gì giấu giếm, gật gật đầu. Cái kia tốt, sau đó, mời mọi người ánh mắt hướng hắn làm chuẩn sau đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Linh Linh phát thần bí khó lường đem phụ lục dán tại nam nhân tay gãy vị trí bên trên. Lập tức từ trên thân lấy ra một cái viên cầu, nhẹ nhàng bóp, liền có chân khí tràn ngập ra, kích hoạt lên phụ lục. Trên phụ lục, quang lộ một chút xíu đem phù văn thắp sáng. Từng luồng nồng đậm đến cực điểm sinh cơ, hướng phía nam nhân quán thâu mà đi. Ách ân, một tiếng vô cùng thoải mái tiếng thở dốc từ nam nhân trong miệng truyền ra, sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hắn cái kia không biết bao nhiêu năm Trần Niên tay cụt, chỗ đứt vậy mà nhuyễn động một chút. Đang lúc tất cả mọi người chuẩn bị vò một chút con mắt, nhìn xem có phải hay không ảo giác của mình lúc, chỗ cụt tay động tĩnh đột nhiên tăng lớn, nửa cái hoàn hảo vô khuyết cánh tay, tựa như là hải sâm phun ra nội tạng mở dạng, từ chỗ đứt mọc ra. Lớn nhỏ hình dạng cùng cánh tay hoàn toàn ăn khớp, trừ nhan sắc hơi có phân chia, cùng nguyên bản cánh tay cơ hồ là không khác chút nào. Trong chớp nhoáng này, trong đại đường trào phúng thanh âm biến mất. Ngọc Linh Lung cũng không nhịn được khẽ giật mình, đàn cầu khẽ nhếch, dường như cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Bất quá muốn nói kinh ngạc nhất, hay là cái kia lên đài Tây vực đại hán, hắn nắm chặt lại quyền, cảm nhận được rõ ràng phản hồi sau, trên mặt biểu lộ từ kinh ngạc đến kinh hỉ, lại đến không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng thiên ngôn và ngữ, tất cả đều hóa thành cảm tạ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì quá kích động, phía sau hắn lời nói đều biến thành Linh Linh Phát nghe không hiểu tiếng Tây vực, nhưng Linh Linh Phát có thể nghe ra, đối phương chân tình thực lòng. Cười gật gật đầu, đem nó an ủi đưa tiến sau. Linh Linh Phát ho nhẹ hai tiếng, khụ khụ, các vị ta ra 13 vạn lượng. Xéo đi, lão tử ra 150.000 lượng. Thả ngươi mẹ cầu thí, lão tử 160.000 2. Không đợi Linh Linh Phát nói hết lời, dưới đài tất cả mọi người tựa như giống như điên, bắt đầu đấu giá. 12 vạn lượng giá quy định, rất nhanh liền tăng lên gấp đôi không chỉ, bị một cái Tây vực thương nhân người Hồ mang lên 250.000 lượng giá cao. Một màn này, không riêng gì Linh Linh Phát có chút ngoài ý muốn, càng là trực tiếp để một bên chuẩn bị hành động Thiết Vô Tình nhịn không được há to mồm. Hắn nhìn thấy cái gì? Một tấm chữa thương phù bị gọi vào 250.000 lượng giá cao, đồng thời còn tại dâng cao. Thứ này ở kinh thành có vẻ như mới 200 lượng một tấm đi. Kết quả bị người chuyển tay một bán, chính là 250.000 lượng. So sánh dưới hắn cái này bốc lên nguy hiểm tính mạng, thậm chí làm xong thay hình đổi dạng mới miễn cưỡng kiếm tới 1 vạn lượng hoàng kim tính là gì a? Không phải, cái này dựa vào cái gì a? Hắn làm đây hết thảy lại là vì cái gì a? Thiết Vô Tình cảm giác không thăng bằng, thậm chí ngay cả một bên Kim Bất Nhị hướng hắn nháy mắt đều không có nhìn thấy, ngây ngốc ngồi tại nguyên chỗ, hoài nghi lên nhân sinh. Bất quá muốn nói khó chịu nhất, hay là lúc trước mua Thiên Sơn Tuyết Liên bị kia, nếu không có mua Thiên Sơn Tuyết Liên, khiến cho hắn lần này mang tới vàng bạc tiêu hao quá nhiều, cái này chữa thương phù hắn cũng có thể giành giật một hồi. Cuối cùng, chữa thương phù bị Đông Thiên Bằng lấy 351.000 2 giá cả ra mua, chuyển đổi thành hoàng kim chính là 35.000 100 lượng, đều hơn phân nửa tòa Bạch Ngọc Quan Âm nữa nha. Mà đối với đây hết thảy, vui vẻ nhất không ai qua được Linh Linh Phát, 35 vạn lượng, khấu trừ cho tài thần khách sạn bộ phận, cho hoàng thượng bảy thành, phân đến hắn nơi này cũng có chọn vẹn 100.000 lượng. Hoàng thượng mặc dù là lần này lớn nhất người được lợi, nhưng phản ứng lại bình thản rất nhiều. Chỉ là 200.000 lượng, đối với hắn mà nói nhiều nhất chính là lúc trước tiêu xài tiền cả gốc lẫn lãi lại kiếm về, sau này trở về dùng số tiền kia điền nội khố chống chỗ, để ngự sử ngôn quan bắt không được nhược điểm thôi. Rất nhanh, Linh Linh Phát đi xuống, lại là một cái thoạt nhìn như là đại minh người nam tử đi lên gian hàng. Bảo vật của hắn, cùng lúc trước lão giả tóc trắng kia cùng loại, đều là không dễ bảo tồn, dễ dàng hư hao vật. Bên ngoài là một cái kiên cố hộp làm bằng gỗ, bên trong trải một tầng tơ lụa sau, phía trên trưng bày một khối thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút xấu xí, tựa như rễ cây thực vật đổ vật. Nếu là có người cẩn thận nhìn lại, thậm chí còn có thể nhìn thấy phía trên dính lấy bùn đất. Không đợi dưới lôi đài hư thanh một mảnh, trên đài người liền lớn tiếng dọa người, phi thường khinh thường nói: Long Tuyền bảo kiếm, đồng nát sắt vụn, ngọc tơ tầm áo choàng, hư danh không thực, Thiên Sơn Tuyết Liên càng là mua danh chủ tiếng, tại nào đó xem ra cũng liền chữa thương phủ có chút kỳ dị chỗ độc đáo, lại chỉ có thể lợi một người, không cách nào lợi người trong thiên hạ, tóm lại rơi xuống bên dưới thành. Chương 610, biến cố đột phát, 1, chương 610, biến cố đột phát, 1, ta có một vật, có thể giải thiên hạ vạn dân chi tận, có thể dùng vương triều giang sơn biến cố, có thể dùng kỳ chủ phối hưởng thái miếu chi phúc. Người này một phen, quả thực chấn kinh toàn trường, ngắn ngủi yên lặng qua đi, tiếng rêu cận như sóng biển vào tới, so với vừa mới chữa thương phủ hiệu quả trị liệu chưa chứng thực trước đó, còn muốn chỉ có hơn chứ không kém. Thật sự là người này nói thật ngông cuồng. Lại là kéo một phát giẫm mạnh phát biểu. Long Tuyển kiếm là đồng nát sát vụn, ngọc tơ tầm áo choàng có hoa không quả, Thiên Sơn Tuyết Liên là đại hoàn trùng thiết yếu, câu nói này đổ không có vấn đề gì, vấn đề là liền ngay cả bị nâng đến 351.000 2, có gây chi tái sinh chi thần hiệu chữa thương phủ, ở đây miệng người bên trong đều không được xưng bảo vật. Quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Mà tại một trận này cuồng vọng phát biểu đằng sau, hắn có nói cái gì một vật có thể giải thiên hạ vạn dân khó khăn, có thể dùng Vương Triều Giang Sơn Vĩnh Cô thật có vừa vặn, chính ngươi làm hoàng đế đi không tốt sao? Nhưng không thể không nói, chỉ là mánh lưới phương diện này, người này liền kéo đến rất bài toàn, nếu là dưới đài lại có cái biết hàng kẻ lựa gạt, vậy cái này hiệu quả thì càng tốt. Vật này ngươi là từ chỗ nào có được? Dưới đài, hoàng thượng giờ phút này trở thành tốt nhất kẻ lựa gạt, nhưng hắn bản thân đều không có để ý, một đôi mắt trợn thật lớn, nhìn chằm chằm trên đài vật trong hộ. Thứ này hắn có thể quá quen thuộc. Nói là có thể giải thiên hạ vạn dân chi tật, không có vấn đề chút nào, dù sao dân sinh khó khăn, nguyên nhân căn bản nhất hay là ăn không đủ no. Có thể dùng Vương Triều Giang Sơn Vĩnh Cố, cũng không có vấn đề gì, thân là hoàng đế, như thế nào thủ được Giang Sơn, nguyên nhân căn bản không ở bên ngoài, mà ở bên trong, trong lịch sử một đời nào vương triều thay đổi, không phải nội ưu phía trước, ngoại hoạn ở phía sau. Mà cái gọi là vô đạo hôn quân, chân chính sai lầm là ham hưởng lạc. 10 phân sai. Cái gọi là hôn quân, chân chính sai lầm cho tới bây giờ đều là không có chiếu cố bách tính, nếu là có thể để tất cả bách tính ăn no mà cấm, chính là hoàng cung hàng đêm sinh ca, lại có cái nào sử quan có thể nói một câu chấm không phải. Về phân phối hưởng thái miếu thì càng không thể nói, là trong này nhất không có khó khăn một cái. Bảo đảm trở lên 2 điểm, lui 10. Không bất giảng, liền xem như thái miếu đủ quân số hắn cũng có thể tìm lý do đem quá trong miếu công thần rời ra, moi ra một cái danh lệch. Trở lại chuyện chính, hoàng thượng hiện tại trong lòng đã lên sát ý, thậm chí nếu không phải không muốn để cho Hoắc Hưu khó làm, hắn đã để Linh Linh cung đi lên đem người này làm thịt rồi. Đất khoai tây dưa loại vật này, tại Đại Minh mở rộng đứng lên, đó là làm dân giàu lợi quốc chuyện tốt, nhưng nếu là chạy vào đường nguyên, Tây vực, thậm chí Đại Minh xung quanh quốc gia đôi kia Đại Minh bách tính mà nói, không hề nghi ngờ chính là một trận thái ách. Trên lôi đài, trong lúc này Nguyên Nam tử nhìn thấy có người tiến đến nhận biết vật này, trong lòng lập tức hoảng hốt. Cái đồ chơi này ở kinh thành kỳ thật cùng chữa thương phù một dạng giá rẻ không phải cái gì hiếm có đồ vật, nếu là người này phá làm sao bây giờ? Nhưng rất nhanh, khi hắn chú ý tới hoàng thượng trên mặt nghiêm túc, trong lòng lại được ý đứng lên. Xem ra đây cũng là người thông minh, có thể nhìn ra thứ này chiến lược giá trị. Vậy liên thỏa, tài thần trong khách sạn không cho phép nhúc nhích hồ, vậy người này muốn trong tay mình giống tóc, cũng chỉ có thể dùng tiền đến mua. Giờ phút này hắn đỗng nhiên có chút hận chính mình không có nói trước thu mua hai cái đấu giá kẻ lừa gạt. Nhìn người này ánh mắt, đối với mình trong tay giống tóc là tình thế bắt buộc a. Nhưng cũng không có quan hệ gì, chỉ cần hắn chỉ ra lương thực sản lượng, không sợ không ai đấu giá. Lúc này, hắn đang muốn mở miệng, nhưng vào lúc này, lầu hai lại chuyển đến cảm thấy rất ngờ vực thanh âm, lúc nào một gốc cây cảnh cũng có thể bán giá cao như vậy tiền. Cây cảnh? Ai đang nói chuyện? Tô Thiếu Hiệp. Theo thanh âm chuyển đến, vô luận là dưới đài thu đến rung động đám người, hay là trên đài trung nguyên nam tử, hoặc là mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn hoàng thượng, tất cả đều nhìn sang. Chỉ thấy lầu hai một chỗ cửa phòng bị đẩy ra, một cái khuôn mặt thanh niên tuấn tú, từ đó đi ra, không biết có phải hay không ảo giác. Khi nhìn đến thanh niên này lần đầu tiên, tất cả mọi người không hẹn mà cùng từ trên người đối phương cảm giác được một tia siêu phàm thoát tục khí chất. Nguyên nhân chính là như vậy, thẳng đến người này chậm rãi đi tới lầu một, gian hàng phụ cận, tất cả mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần. Trước hết nhất lấy lại tinh thần, tất nhiên là trên đài trung nguyên nam tử, nhìn xem đi tới Tô Mục, phẫn nộ của hắn cơ hồ là mắt trần có thể thấy nồng nặc lên, cái gì cao nhân khí chất, cái gì phong độ, tại thời khắc này, lợi ích bị xúc động một khắc, tất cả đều bước xuống lên 9 tầng mây. Ngươi đang nói cái gì mê sảng, cái gì cây cảnh, đều nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ta đây chính là sản lượng 3000 cân tiên trùng, là thiên hạ vạn dân chi phúc. Cơ hồ ngay tại người này thoại âm rơi xuống trong mấy mắt, dưới đài liền có mấy cái tài chủ nhao nhao hét lên kinh ngạc. Không có khả năng. Trước mắt trên thị trường ưu chất nhất giống thóc, cũng bất quá mới sản lượng hơn 400 cân, 3000 cân làm sao có thể? Lừa đảo đi, lừa gạt tiền. Phá ngoạn ý này nhìn xem cũng khó nhìn a, làm sao lại cây cảnh? Chứng minh một chút a, chứng minh a, chữa thương phủ người ta đều chứng minh qua. Mỗi người nói một tiểu bên trong, trên đài trung nguyên mặt nam tử sắc càng phát ra tái nhợt. Hắn ngược lại là muốn chứng minh cho bọn này ngu dân nhìn, nhưng vấn đề là lương thực là một sớm một chiều liền có thể mọc ra sao? Đừng nói là đám người này không biết đến, hắn cũng không có thấy tận mắt sản lượng 3000 cân cây trồng. Sở dĩ một mực chắc chắn, hay là nghe tại hoàng trang khi tá điển thân thích tin tức ẩm. Hắn thấy, thứ này vô luận thật giả đều không lừa được người nghèo, bởi vì người ta không có nghiệm minh thật giả con đường, có thể đi vào cái này tại thần khách sạn tham gia cạnh bảo đại hội, lại có mấy cái người nghèo. Từng cái không nói mánh khóe thông thiên, từ kinh thành hết giờ ra ngoài hay là dễ như trở bàn tay. Cũng chính là loại này bán tín bán nghi, mới dễ dàng nhất mắc lửa. Nhưng bây giờ lại có người công nhiên nói cái đồ chơi này là giả, là cây cảnh. Nói đùa, cây cảnh, hoàng thượng có thể nhóm hoàng trang xuống tới. Cây cảnh trong kinh thành nhiều như vậy quyền quý ăn đều là cái gì? Trong nhà hắn cái kia thân thích ngay tại hoàng trang bên trong nghề nông, là người hiểu rõ cao sản cây trồng, vẫn là hắn hiểu rõ à? Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Có lẽ là trong lòng đầu đen rau muống, cho hắn lực lượng, người này nguyên bản còn có chút chuẩn dạng, hiện tại triệt để không có, thẳng người quõng, mặt lộ khinh thường. Tô Mục lại là mặt lộ mỉm cười, trả lời, tốt. Nghe vậy, mọi người đều là sững sờ, không biết hắn tại hồi phục cái gì. Tốt. Cái gì tốt? Đang lúc đám người nghĩ đến, chỉ thấy Tô Mục trong lòng bàn tay trống rỗng thêm ra một vật, nhìn bộ dáng chính là cùng lúc trước trong lúc này Nguyên Nam tử cùng khoản bảo vật giống thóc, sau đó liền nghe hắn nhẹ giọng thì thầm, đất. Thoại âm rơi xuống, chất gỗ gian hàng trung tâm đống nhiên bắt đầu hư thối, trống ra một cái to bằng cối đá lỗ thủng, dưới đó nền vững chắc đất vàng có thể thấy rõ ràng. Nhưng rất nhanh, đất vàng dâng lên, đồng thời nhan sắc cũng phát sinh cải biến. từ ban sơ màu vàng đất dần dần biến thành có thế giới phì nhiêu nhất danh xương đất đen. Sau đó chỉ thấy thanh niên trong lòng bàn tay thanh quang lấp lóe, rất nhanh khoai lang bên trên lõm bộ vị liền mọc ra xanh nhạt mầm lá, bị nó đều chia mấy phần, tiện tay hất lên, rơi vào thổ nhưỡng phía trên. Chương 610, biến cố đột phát 2. Chương 610, biến cố đột phát 2. Hắc thổ địa phảng phất có sinh mệnh bình thường, chủ động tiếp nhận từng khối rễ cây, tựa như lâm vào địa phương đầm lầy bình thường, chôn đến trong đất bùn, chỉ lưu chồi non ở bên ngoài. Sau đó liền nghe thanh niên mở miệng lần nữa, mưa. Theo thoại âm rơi xuống, trong hành lang gian hàng phía trên thình lình ngưng tụ một mảnh mây đen, theo trận trận lôi quang lấp lóe, từng hạt hạt mưa bắt đầu rơi xuống, tưới tiêu lấy thổ nhưỡng. Đến một bước này, ở đây rất nhiều người đã cảm thấy phi thường bất khả tư nghị. Võ lâm cao thủ bọn hắn không phải không gặp qua, thậm chí trưởng pháp Kim Long, quyền phái Sơn ở giữa, làm thiên trượng buộc bố đảo lưu cũng không phải không có. Có thể cái này dính đến tạo hóa, tựa như tiên như thần năng lực, lại càng khiến người ta kinh hãi. Thậm chí nếu không phải điều kiện không cho phép, tại chỗ đều có mấy người phải quỳ xuống. Phải biết, người của hắc đạo mới càng tin tiên Phật, câu nói kia nói thế nào, bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Hắc đạo sự tình, có mấy món không phải đối lý. Người khác không nói, chính là Công Tôn Ô Long, hiện nay đều cả đêm ngủ không yên. Mà trên sân khấu sự tình, còn xa xa không có kết thúc, đang lúc nước mưa sung túc, mây đen tán lùi, thanh niên mở miệng lần nữa, giải. Thanh âm của hắn không lớn, lại như có ma lực bình thường, cái kia vừa gieo xuống thực vật, mắt trần có thể thấy bắt đầu sinh trưởng, rất nhanh khoai lang lá liền bay khắp một chỗ, trong đó xen lẫn một chút tương tự cây bìm bìm màu tím nhạt hoa nhỏ. Ân, nhìn xem mặc dù bực mình một chút, nhưng đây chính là loại thực vật này đỉnh phong nhất nhan trị, diệp tử có thể đem ra xào cũng có thể giao trộn, hoa có thể làm thuốc cũng có thể cùng diệp tử cùng một chỗ xào, có người muốn nếm thử sao? Hắn thoại âm rơi xuống, dưới đài đám người nhìn lẫn nhau một cái, cuối cùng thái độ không gì sánh được nhất trí, từ chối nhã nhặn. Duy chỉ có trên sân khấu mặt khác tên kia trung nguyên nam tử, nguyên bản còn kinh hãi, lo lắng đối phương sẽ không thay đổi ảo thuật bình thường đem cây trồng chống đổi, nhưng bây giờ nhìn khoai lang dây leo sinh trưởng tình huống, cùng cái kia màu tím nhạt hoa nhỏ, hắn càng phát ra vững tin thứ này chính là khoai lang. Tự cho là khám phá tô một nhu đồ, lớn tiếng nói, các ngươi không nên bị hắn lừa gạt, thứ này cùng khoai sọ cùng loại, có thể ăn bộ phận sinh trưởng ở dưới mặt đất. Ngươi có bản lĩnh liền để hắn tiếp tục dài xuống dưới. Nam tử câu nói sau cùng là đối với tô một nói, mà liền tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm sát khí giáng lâm, đem hắn bao phủ. Bất quá sát khí này chủ nhân lại không phải tô một, mà là đến từ dưới đài, đến từ bên người hoàng thượng Linh Linh cung mấy người. Bọn hắn đều là biết chân tướng, cũng suy đoán tô một là muốn cược người này chỉ biết một mà không biết hai. Thật không nghĩ đến lại bị vạch trần. Cái này nếu để cho bọn này có tiền không điểm mấu chốt người biết, còn không phải như là phát điên đấu giá. Nếu không vẫn là đem hắn giết đi đang lúc hoàng thượng quyết định muốn hay không hạ lệnh thời điểm, chợt nhìn thấy tô một khỏe miệng ý cười không thấy hạ thấp mảy may, chẳng lẽ là tô thiếu hiệp còn có lưu hậu thủ gì? Trên thực tế cũng đúng là như thế. Trên sân khấu nghe thấy lời của nam tử, tô một hơi buông tay, như người mong muốn. Khoai lang dây leo lần nữa sinh trưởng rất nhanh, hoa tươi tàn lụi, khoai lang dây leo cũng qua có thể ăn giai đoạn, đến có thể hái giai đoạn. Nam tử đi lên đời thứ ba đều là trồng trọt, cho nên hắn đối với mấy cái này thực vật mùa sinh trực tiết cũng đều phi thường mẫn cảm, nhìn thấy một màn như thế liền biết đây là đến thành thục kỳ, lập tức dị thường bước thiết chạy như bay đến hắc thổ địa bên cạnh, cũng không sợ bẩn thỉu, trực tiếp hai tay tại trong thổ nhưỡng mặt đảo, nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng, bởi vì thổ nhưỡng phía dưới trừ từng đầu sợi dâu bên ngoài không có cái gì, không có khối lớn rễ cây, chỉ có từng hạt tựa như béo thịt một dạng đồ vật leo lên tại dài nhỏ trên sợi rễ mặt. Làm sao có thể, nam tử không muốn tin tưởng, lại đào một viên, nhưng vẫn là giống nhau như lúc kết quả, cuối cùng chỉ có thể thất thần lạc phách ngồi trên mặt đất. Mọi người cũng đều thấy được, loại thực vật này duy hai có thể ăn bộ vị, chính là hoa của nó cùng lá, sản lượng 3000 cân. Theo ta được biết, chính là Đại Minh Giang Hoài hai bên bờ trồng trọt chiếm thành cây lúa, hàng năm sản lượng cũng chưa chắc có thể tới ngàn cân. Tô một thanh âm lần nữa truyền đến trong thai mỗi một người, cũng dẫn xuất hoàn toàn khác biệt phản ứng. Trên sân khấu, bởi vì đào đất mà hai tay tối đen nam tử, trong miệng tự lẩm bẩm, một bộ không thể tin được bộ dáng. Bên dưới sân khấu, ban đầu bị kinh đến những thương nhân kia, tất cả đều mặt lộ khinh thường, một bộ quả là thế bộ dáng. Duy chỉ có hoàng thượng chúc mừng tại các loại một đám từ kinh thành bắt đầu phát đám người, biết được nội tình, đoán được có thể là tô một khiến cho trò xiếc, nhưng người nào cũng không có vào lúc này đâm thủng. Trên bàn đu dây, tài thần khách sạn bà chủ Ngọc Linh Lung, nguyên bản xem náo nhiệt chính là cao hứng, đột nhiên giống như là nghe được cái gì, khuôn mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên, sau đó cất cao giọng nói, như vậy hãm hại lừa gạt người, vậy mà cũng dám tới tham gia cạnh bảo đại hội, Hồ Hoa Lan Lan, cho ta đem hắn kéo ra ngoài. Là, Hồ Hoa mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là lên tiếng liền muốn làm theo, nhưng lại tại nàng đứng người lên, chuẩn bị đi hướng gian hàng lúc, thân thể lại là đống nhiên nhoáng một cái, sau đó thế giới trước mắt trở nên trời đất quay cuồng đứng lên. Làm sao chuyện gì xảy ra? Hồ Hoa dãy rủa muốn đứng thẳng người, có thể một trận hôn mê cảm giác lại tràn ngập tại trong lòng của nàng, lập tức trong miệng mũi lại bắt đầu chảy ra máu tươi đến. Ở sau lưng nàng, thực lực yếu hơn một chút Lan Lan càng là không chịu nổi, chỉ nghe bịch một tiếng, đã ngã trên mặt đất, khí như mệt đi. Đang lúc bên dưới sân khấu những khách nhân còn có chút không rõ ràng cho lắm thời điểm, trong những người này cũng bắt đầu có miệng mũi đổ máu tồn tại xuất hiện. Bà chủ, ngươi hạ độc một người trong đó giống như là đã nhận ra cái gì, cầm qua khách sạn tặng rượu, cho bên người một người rót xuống dưới, quả thật tình huống tăng thêm sau, vô bản đứng dậy. Ngươi không nên nói bậy, ta tại thần khách sạn làm việc, coi trọng nhất tín dự. Ngọc Linh Lung lúc này phản bác, nhưng rất nhanh, theo càng ngày càng nhiều người ngã xuống, nàng cũng có chút chân tay luống cuống, nhất là Hồ Hoa Lan Lan đám người ngã xuống, càng làm cho nàng cái kia thanh lệ thoát tục trên khuôn mặt, hiếm thấy nhiều hơn vẻ kinh hoàng. Rốt cuộc không lo được cái gì bà chủ giá đỡ, nhanh chóng rơi xuống Hồ Hoa bên người, từ trong ngực lấy ra một bình giải độc dùng đang dược, dù sao cũng là tài thần khách sạn tọa lạc tại loại này không có chuẩn mực cướp thúc đại sa mạc bên trên, nàng lại là thiên tư quốc sắc, những năm này ngấp nghé người của nàng có thể tuyệt không thiếu, quang minh chính đại xuất thủ, đám người này có lẽ kiêng kỵ áo xanh lâu tồn tại không dám, có thể hạ độc mê gian loại hình sự tình, có thể nhiều không kể. Xít, cho nên nàng trên thân cũng là chuyên môn mang theo không ít đan dược giải độc. Nhưng rất nhanh, khi nàng phát hiện giải độc đan vậy mà đối với Hồ Hoa, Lan Lan bị chúng chi độc, không những vô hiệu, thậm chí còn lên phản tác dụng lúc, một đôi tố thủ trong nháy mắt nắm chặt, móng tay thậm chí đều muốn khảm vào trong thịt. Một cú cảm giác bất lực xông lên đầu. Chương 611, Kim đan. 1. Chương 611, Kim đan. 1. Độc dược ảnh hưởng còn tại mở rộng, rất nhanh, Đông Thiên Bằng tại co quắp một trận bên trong, ngã xuống trên mặt bàn, bên cạnh hắn tông sư hộ vệ lại cũng tốt hơn chỗ nào, giờ phút này hai chân như nhũn ra, chỉ có thể miễn cưỡng đứng tại chỗ. Không bao lâu, trong đại đường cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người có thể bảo trì thanh tỉnh. Có thể cho dù là mấy người kia, trạng thái cũng đều không phải rất tốt. Nhất là lấy Kim Bất Nhị cầm đầu người đeo mặt nạ, còn có lấy Thiết Vô Tình cầm đầu một đám bộ khoái, bởi vì trước đó biết rượu ở trong có độc, cho nên cái này hai nhóm người đều hết sức an ý không có uống có độc chi rượu. Nhưng rất nhanh, cái này hai nhóm người bên trong đều có người phát giác không đối. Thần Nhãn Chu Tam nhìn xem trong khách sạn từng cái khí như huyền ti khách nhân, mày nhăn lại, nhìn về phía Thiết Vô Tình truyền âm nói, lại nhân, độc có phải hay không bên dưới sai? Bọn hắn kế hoạch ban đầu là đem đặc chế thuốc mê xuống đến trong rượu, sau đó tốt bắt Kim Bất Nhị bọn người. Nhưng hắn xem ở trận phản ứng của mọi người, cái này không giống như là thuốc mê, ngược lại là đòi người tính mệnh độc. Thiết Vô Tình cũng có chút nghi hoặc, đồng thời trong lòng không khỏi dâng lên lo lắng, cũng không phải thương hại những người này tính mệnh, mà là kiêng kỵ những người này thế lực sau lưng. Hắn kế hoạch ban đầu là giết một nhóm người, thả một nhóm người, giá họa một nhóm người, như thế cái ba như thế cái kế hoạch. Giết một nhóm người từ không cần nhiều lời, ở đây những bộ khoái này đều phải chết, bao quát hắn vị này Kim Y bộ đầu cũng muốn chết. Thả một nhóm người thì là đem trong những người này có thế lực, người có năng lượng thả đi, miễn cho làm mất lòng, bị cắn chặt không thả, cuộc sống về sau đều qua không thoải mái. Giá họa một nhóm người là hắn cùng Kim Bất Nhị đã nói xong, đem tài thần khách sạn đã chết những người này đều giá họa cho Xích Long Nhi. Có thể hiện nay kế hoạch có vẻ như xuất hiện một chút không cũng biết biến hóa, đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Lúc này Thiết Vô Tình liền chuẩn bị lần cận xem xét một phen, còn không đợi đi mấy bước, trước mắt của hắn lại cũng là mơ hồ, phảng phất say rượu bình thường, lảo đảo hai bước đổ về trên ghế. Đại nhân, Chu Tam lên tiếng kinh hô, còn không chờ thêm đi nâng, hắn cũng là sủi lơ xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Kim Bất Nhị nhìn thấy một màn như thế, trên mặt vạn năm không tiêu tan dáng tươi cười cũng là cứng cứng, lập tức hắn vội điều tra lên tự thân tình huống, có thể vừa mới một bật công, sắc mặt chính là kỳ biến, vận biểu đối với người sau lưng nói, không cần bật công, cũng đừng nín hơi. Vận công cùng nín hơi là võ giả chống cự xương độc thường dùng nhất hai loại thủ đoạn. Người trước có thể hữu hiệu chống cự kịch độc, thậm chí nội công cao thâm người, còn có thể đem độc tố bài xuất. Người sau thì là từ nguồn cội tránh cho tự thân trúng độc, mà cái gọi là nín hơi, kỳ thật cũng không phải đơn thuần ấm ức, mà là lấy tự thân nội lực tuần hoàn, đến thôi động nội hô hấp, từ đó kéo dài sinh tồn. Nếu là căn cứ vào nội hô hấp tinh nghiên xuống dưới, chính là rất nhiều người thường đeo tại bên miệng quy tắc công. Nhưng bây giờ, biết rõ trong không khí có kịch độc tồn tại, Kim Bất Nhị vậy mà để bọn hắn từ bỏ sử dụng hai loại hữu dụng nhất biện pháp. Làm sao có thể làm theo cơ hội là theo bản năng, Kim Bất Nhị sau lưng mấy cái người đeo mặt nạ cũng đều nín hơi bật công, uy tức thuật vận chuyển sát na, từng cái sắc mặt trắng bệnh, có đạo đạo tơ máu từ trong lỗ mũi vách tường chảy xuôi xuống. Có một câu nói thế nào, gọi thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Hiện tại bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ Kim Bất Nhị vì cái gì không để cho bọn hắn thi triển quy tắc công. Loại kịch độc này không biết là ai kết tác, không màu không người không nói, khi tiến vào thân thể sau, thuận tiện giống như ngủ đông bình thường, có đầu rút cổ tại thể nội, trừ một chút dị dạng khiến cho thân thể bản năng hướng đại não đưa ra cảnh cáo, khuyết tán tốc độ ngược lại không nhanh. Có thể cái này có lẽ chính là người hạ độc tâm cơ, bởi vì võ giả sau khi trúng độc, cơ hồ đều sẽ lựa chọn nín hơi thêm một công. Mà thao tác này đối với loại độc dược này không những vô dụng, ngược lại sẽ còn khiến cho độc tố giống như là dựng đi nhờ xe một dạng, theo nội lực chạy khắp toàn thân, cuối cùng khiến cho tình huống càng thêm nghiêm trọng. Nói ngắn gọn, đây là một loại đặc biệt nhằm vào võ giả thường thức nghiên cứu ra độc dược. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tô Mộc nơi này đồng dạng nghe được Kim Bất Nhị gọi hàng. Linh Linh cung ba người tự nhiên là không cách nào làm theo, ngược lại là đối phương lời nói này giống như là nhắc nhở bọn hắn, quy tắc công trong nháy mắt thi triển ra. Trải qua bảo đảm rồng bộ tộc mấy đời cải tiến, cho dù là nhất bình thường quy tắc công, cũng muốn so bên ngoài phổ biến nhất là lưu truyền công pháp, tốt hơn hai cái cấp bậc, trưởng thượng thừa công pháp phần cấp. Cái này cũng liền mang ý nghĩa nội tuần hoàn tốc độ càng nhanh, hiệu suất cao hơn, có thể nín hơi thời gian dài hơn. Lúc này mới trước kia, tuyệt đối là dưới nước tác chiến tuyệt hảo thần kỹ, nói không chừng còn là nghịch chuyển chiến cuộc mấu chốt, có thể thấy được bây giờ lại tựa như thành quỷ đòi mạng, chỉ là một sát na, chính là trong ba người nhất kháng đánh Linh Linh cùng, cũng không khỏi đến mặt lộ trắng bệnh chi sắc. Ngược lại là hoàng thượng cái này không có bao nhiêu võ đạo người thưởng thức, lại không có uống rượu, lúc này ngược lại có thể bảo trì trạng thái tốt nhất. Nhìn xem Linh Linh cùng ba người biểu hiện, hoàng thượng cơ hồ theo bản năng liền nhìn về hướng Tô Mục, chuyến này bởi vì có đối phương cùng đi, hắn cũng không có mang quá nhiều chữa thương phù ở trên người, trước đó dùng mấy tấm, liền ngay cả sau cùng hai tấm, cũng đều giao cho Linh Linh Phát dùng để kiếm lời tiền xài vặt. Cho nên bây giờ muốn giải độc, hắn cũng chỉ có thể tìm Tô Mộc xuất thủ. Nhưng mà, tại ánh mắt của hắn chuyển hướng Tô Mộc sau, đối phương trạng thái lại không có so Linh Linh cung bọn người tốt hơn chỗ nào. Tô thiếu hiệp, ngươi không sao chứ? Nhìn xem trước mặt sắc mặt trắng bệnh, trong miệng mũi còn có máu tươi chảy ra Tô Mộc, hoàng thượng không khỏi lo lắng, hắn hay là lần đầu gặp Tô thiếu hiệp thê thảm như vậy. Không có gì đáng ngại. Tô Mộc lao dưới lô mũi vết máu, không khỏi thở dài. Cũng không phải nói độc tố kia thật cường hoành đến ngay cả hắn cũng không có cách nào tình trạng, thật sự là trạng thái của hắn bây giờ có chút không thích hợp. Lấy thân luyện khí ý nghĩ là tốt, nhưng thật sự là cái này luyện hóa chu kỳ, để hắn đều cảm giác có chút vượt quá tưởng tượng. Mà lại bởi vì toàn thân đều muốn khí hóa vì phòng ngừa lục khố tiên tặc bực này căn cứ vào lục phủ mà tồn tại lập thân gốc dễ, xuất hiện sai lầm gì, cho nên Tô Mộc đành phải trước đó đem môn công pháp này từ trong thân thể tước đoạt ra ngoài, dạng này cho dù tương lai thân thể thật xảy ra điều gì đừng dễ, hắn cũng có thể cam đoan lục khố tiên tặc vận chuyển bình thường. Bất quá tại lục khố tiên tặc tước đoạt trong lúc đó, thân thể của hắn cũng vô pháp giống như trước như vậy, gặp được độc tố gì liền tự chủ tiêu hóa, mà là muốn trước từ thể nội kim đan qua một vòng. Không sai, chính là kim đan. Lấy thân luyện khí biện pháp, hắn còn tại tìm tòi, nhưng hắn cái này một thân công pháp, nhất là cần lấy nhân thể khí quan làm căn bản lục khố tiên tặc loại này công pháp, vì phòng ngừa tu luyện ra sai lầm, hắn đều sớm tước đoạt ra ngoài. Nhưng lại không có khả năng đích thực đem những công pháp này bóc ra thể, dù sao dùng thời điểm có thể tới không kịp. Kết quả là, hắn liền nghĩ đến chính mình nhìn qua vô số loại đạo môn điển tịch, cũng từ Vũ Mẫu Sơn lão đạo sĩ chân phẩm tàng thư bên trong tìm được một loại lâm thời vật thay thế pháp môn, phương pháp kết đan, lấy nhân thể làm lô đỉnh, lấy thể nội tinh khí làm dược vật dùng thần đốt luyện, làm tinh khí thần ngưng tụ có thể kết thành thánh thai liền có thể thoát thai hoán cốt mà thành tiên. Chương 611 kim đan 2. Chương 611 kim đan 2. Đương nhiên đây là truyền thống kết đan phương pháp, có thể thành hay không tiên mục trước không thể nào khảo chứng, nhưng là kết hợp nội đan logic, sử dụng ngưng tụ tông khí chi trùng phương pháp, cuối cùng lại lấy thần cơ bách luyện tiến hành luyện hóa, rốt cục Tô Mộc thành công ngưng tụ ra một viên có được lục khố tiên tặc, thông tiên lục, song toàn tay, phong hậu kỳ môn tương đương quả kim đan. Giờ phút này, mượn nhờ viên kim đan này, bị hắn gần như bản năng miệng lớn hút vào độc tố, nhao nhao bắt đầu hóa giải là nhất tinh thuần chân khí, đều cung cấp toàn thân. Tại cố này chân khí cung cấp bên dưới, Tô Mộc trạng thái rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí liền thân thể khí hóa trình độ đều có chỗ để cao đại khái phần trăm không điểm lẻ loi một đi. Mặc dù có thể góp gió thành bão, nhưng khí hóa quá trình, trực giác nói cho hắn biết hay là không nên quá nhanh tốt. Theo độc tố hóa giải, Tô Mộc ngón tay cũng ở trong hư không câu lạc, tại kim đan gia chỉ bên dưới, lần này hắn thi triển phụ lục thủ đoạn, hiệu quả có vẻ như đạt được trước nay chưa có đề cao. Nguyên bản chỉ có thể phát huy chừng 6 thành hiệu quả, nhảy lên đến 8 thành, cái này đã không thua gì một vị thành kính tín đồ 20 năm qua ngày đêm không ngừng tế bái, cuối cùng có thể mời tới lực lượng. Phúc trí tâm linh, nguyên bản liền dị thường thuận tay phụ lục, bây giờ vẻ đứng lên càng thêm trôi chảy. Theo kim đan chuyển động, một đạo tượng trưng cho phụ lục ký hiệu, chuyển động đến chính diện. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Mộc trước mặt phụ lục một hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8 cuối cùng đẩy thiên đô là phụ lục. Những phụ lục này lại đang thành hình một sát na, toàn bộ nổ tung. Một cỗ gần như trong suốt xương trắng, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại đường. Nguyên bản chỉ còn lại có một hơi còn tại treo vô tội của chúng, ở trong nháy mắt này, hút vào xương trắng sau trong nháy mắt, thể nội độc tố lấy một loại không hợp với lẽ thường tốc độ, mắt trần có thể thấy biến mất, nhưng lại tại lui tán trên đường, đột nhiên hóa thành điểm điểm ánh sáng, lấp loe mấy cái sát na sau, hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng lúc đó, trong địa lao cũng là xương trắng tràn ngập. Chỉ tầm mắt trên mặt, năm bảy tám đạo thân ảnh, tại xương trắng này tác dụng dưới, lần nữa khôi phục ý thức. Ta đây là thế nào hạ độc Linh Lung? Văn Bấn Thiết nội công tu vi cao nhất, nguyên bản cũng là tại hỗn hợp độc tố tác dụng dưới, trước hết nhất ngã xuống đất bị kia, nhưng hắn dù sao có hai mươi mấy năm đồng tử công tu vi, bây giờ độc tố đạt được hóa giải, khôi phục được cũng là nhanh nhất một cái kia. Nhìn chung quanh bốn phía một vòng, mất đi ý thức trước ký ức, dần dần tràn ngập não hải. Rất nhanh hắn liền nghĩ tới lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đó là sáng sớm hôm nay sự tỉnh, hắn từ Linh Lung trên giường tỉnh lại liên quan đến cá nhân tư ẩn, ngã quang ngao. Lại sau đó, bởi vì Kim Bất Nhị đám người tồn tại, còn có Lao Ba thiếu gia quỷ dị cử động, Linh Lung liền đoán được khả năng có người muốn đối với Diệu ra tay, liền mời hắn tới hỗ trợ. Văn Bấn Thiết tự nhiên là không thể đổ cho người khác, liền xuống đến trong hầm ngầm, cùng mấy cái đại hán vạm vỡ làm bạn. Quả nhiên, ngay tại cạnh bảo đại hội tổ chức nửa trước canh giờ, Văn Bấn Thiết liền gặp được mấy đạo lén lút thân ảnh từ một bên trên bậc thang đi xuống. Hiểu chi lấy tình không có kết quả, chỉ có thể động chi dùng võ. Bất quá hắn dù sao cùng Lao Ba thiếu gia có chút giao tình, sẽ không đích thân xuất thủ, cho nên đấu võ phương diện sự tình, tất cả đều bị hắn giao cho Linh Lung dưới tay cái này bốn cái khổ luyện võ giả đến phụ trách. Nhắc tới mấy người, cũng không phải dễ đối phó. Người bình thường tập luyện khổ luyện công pháp, cho dù là luyện đến viên mãn, cũng chỉ có thể được xưng tụng là khổ luyện viên mãn, mà không phải chân chính khổ luyện võ giả. Từ xưa đến nay, võ đạo tồn tại ba loại phương pháp tu luyện, tức văn luyện pháp, võ luyện pháp, khổ luyện pháp. Văn luyện pháp tức là nội công một loại tinh công, võ luyện pháp thì là chiêu thức một loại ngoại công. Nay cả hai, mặc dù đạo khác biệt, nhưng đều là chính đồ. Duy chỉ có khổ luyện pháp, mặc dù có thể chế địch, lấy nhất thời chi hiệu quả, cuối cùng khó thành chính quả, nhưng không thể phủ nhận, chính thống nhất khổ luyện pháp, nếu là đại thành, cho dù là tông sư võ giả, tìm không được điểm yếu cũng muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Mà tài thần khách sạn bốn vị này, chính là chính thống khổ luyện võ giả, đã đột phá tới tiên thiên về sau, đem tồn tại ở kỳ kinh bát mạch tiên thiên chi khí hóa nhập huyết đủ, tiến một bước cường hóa bản thân, từ đó tu thành kim cương bất hoại thân. Bốn vị này cùng nhau xuất mã, lão ba thiếu gia hai người tự nhiên là không thể làm gì, có thể khiến Văn Vấn Thiết tuyệt đối không nghĩ tới chính là hai người này vậy mà hạ độc, hay là một loại cực kỳ kỳ dị chi độc. Đừng nói là khổ luyện võ giả, chính là hắn vị này tu luyện đồng tử công cao thủ đều không thể chống cự. Bất quá, có lẽ là liều thuốc khống chế không đúng chỗ, tại cho rượu hạ độc đằng sau, lão ba cùng thiếu gia lại cũng đã hôn mê. Lúc này mới có tình cảnh vừa nãy. Tỉnh lại sau, bốn vị kim cương đã nhận ra một bên đục đầu rượu, giận không kèm được liền muốn đối với lão ba cùng thiếu gia xuất thủ, cũng may bị Văn Vấn Thiết cho ngăn lại. Sự tình đã thành kết cục đã định, giết hai người này cho hạ giận cũng bất quá là vọng tạo sát nghiệt, hay là đi lên xem một chút Linh Lung bọn hắn bây giờ thế nào. Văn Vấn Thiết lời nói vẫn là có mấy phần đạo lý, tứ đại kim cương cũng biết vị này rất có thể là tương lai bà chủ dứt khoát cho hắn cái mặt mũi. Từ một bên trên bậc thang đi, lão ba cùng thiếu gia lúc này cũng tỉnh lại, nghĩ đến vừa mới thậm chí ngay cả chính mình hai người đều hôn mê bất tỉnh, trước tiên nghĩ tới chính là Thiết Vô Tình bán đứng bọn họ. Có lẽ cái này mẫu giấy ngay từ đầu liền không có nghĩ tới lôi kéo bọn hắn khi bộ khoái, mà là lợi dụng bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nghĩ tới đây, lão ba nhịn không được mắng vài câu, thiếu gia cũng là nhíu mày, cùng Văn Vấn Thiết nói xin lỗi, chủ động đưa ra đi lên hỗ trợ. Văn Vấn Thiết thế nhưng là người tốt, thờ phụng biết sai có thể cải thiện Mạc Đại Yên. Tự nhiên là đồng ý xuống tới. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là lão ba cùng thiếu gia đã khôi phục ý thức, mang theo trên người dù sao cũng so để hai người rời đi ánh mắt muốn an toàn nhiều. Rất nhanh, lên lầu cả đám, cũng nhìn thấy trong hành lang thảm trạng. Văn Vấn Thiết trước tiên liền nhìn thấy Ngọc Linh Lung chỗ, bận điệu chạy tới, "Linh Lung ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Ngọc Linh Lung lắc đầu, tạm thời đem nhi nữ tư tình đè xuống, ánh mắt bất thiện nhìn chung quanh một tuần, không biết là vị nào bằng hữu, tại hỏng ta tài thần khách sạn quý cũ, có thể hiện thân gặp mặt. Nàng thanh âm thanh lãnh, nhìn như bình thản nhưng lại sát cơ hấp vụ trên thực tế, người hạ độc cũng không khó đoán. Dù sao vừa mới trong hành lang này, cũng chỉ có giải rác mấy người không bị ảnh hưởng. Sở dĩ nàng muốn chủ động mở miệng hỏi thăm, mà không phải có mục tiêu mở miệng chất vấn, hay là bởi vì mấy người kia thân phận không hề tầm thường. Thứ nhất, là một thân áo bào trắng, ngực có thêu thiên ưng hình vẽ thiên ưng giáo thiếu chủ, Ân Dạ Vương. Thứ hai, là Ân Dạ Vương trong ngực, mặc một thân váy áo mỏng, thần sắc vũ mị sử lưu hương. Người cuối cùng thì là cái tiểu hải tử, nhìn chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng, khóe miệng ngậm lấy ý cười, 10 cái đầu ngón tay móng tay đều là tím đen chi sắc, chính là Cực Lạc Động động chủ, đồng thời cũng là Tây vực một tôn tông sư hậu kỳ cao thủ, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát con nuôi, Vũ Độc đồng tử. Chương 612, ai cũng không có khả năng đụng đến ta cây dụ tiền. 1. Chương 612, ai cũng không có khả năng đụng đến ta cây dụ tiền. 1. Ha ha ha, dễ dàng như vậy liền bị hóa giải a. Hình thể nhất là nhỏ nhắn xinh xắn Ngũ Độc đồng tử lên tiếng trước nhất, ánh mắt đùa cợt nhìn về hướng Sử Lưu Hương phương hướng. Cùng là dùng độc cao thủ, hắn mặc dù trong lúc nhất thời đoán không ra vừa rồi hạ độc nguyên lý, còn không đến nổi ngay cả người hạ độc là ai đều không phân biệt được. Ngươi nói cái gì? Ân Giã Vương còn không có làm rõ ràng hiện trạng, nghe được Ngũ Độc đồng tử lời nói, vô ý thức nhìn về phía mỹ nhân trong ngực. Sử Lưu Hương không có phủ nhận, nhẹ nhàng ngó néo vòng eo, liền từ Ân Giã Vương trong lồng ngực tránh ra, hướng phía người thương ấy náy cười một tiếng, nói câu chờ ta một chút, rất nhanh liền tốt. Sau đó, từng bước một hướng phía Chu Nhất Phẩm phương hướng đi đến. Tại đại sảnh này ở trong, liền chỉ có Chu Nhất Phẩm cùng Tô Mộc một đoàn người, là nàng mục tiêu của chuyến này. Nhưng cùng có bốn vị trở lên tông sư liên thủ Tô Mộc một đoàn người so sánh, không hề nghi ngờ hay là Chu Nhất Phẩm cái này tay trói gà không chặt, bên người sức mạnh thủ hộ cũng yếu đến đáng thương mục tiêu, lại càng dễ giải quyết một chút. A, nàng hướng chúng ta đi tới. Trần An An nhịn không được hét lên một tiếng, đội lắc lơ Chu Nhất Phẩm cánh tay, làm sao bây giờ à, Chu ca ca. Ngươi hỏi ta hỏi ai à, cứ việc nói như vậy, nhưng Chu Nhất Phẩm hay là đem ánh mắt nhìn về hướng Tô một phương hướng, không có cách nào, vừa rồi Liễu Nhược Hình cùng Dương Vũ Hiên biểu hiện hắn cũng đều thấy được, tại đối phương độc dược tác dụng dưới, thậm chí còn không có hắn kiên trì lâu. Ôm đùi, đương nhiên chỉ có thể là ôm lấy càng thô đầu kia lạc bất quá khi ánh mắt của hắn nhìn lại lúc, lại nhịn không được ngốc trệ một cái trước mắt. Bởi vì Tô một tình cảnh, không có so với hắn nơi này tốt hơn bao nhiêu. Chỉ gặp tại trước người hắn, trống rông xuất hiện cả người khoác áo bào đen, mang theo nửa mặt mũi cô nam tử trung niên, khàn khàn tiếng cười làm cho người cảm thấy khó chịu, bất quá chân chính khiến người ta cảm thấy nguy cơ sinh tử, còn tưởng là thuộc hắn cái kia hai đầu tối mở sắc cánh tay. Chúng ta lại gặp mặt. Nam nhân nói chuyện thời điểm, giơ lên tay trái, chỉ gặp hoàn mỹ tựa như thợ khéo chế tạo ra kiệt tác, tại ngón út bộ vị, lại bị người ngang ngược xé đứt một nửa, có vẻ hơi xấu xí. Đúng vậy a, thật không khéo. Tô một cười cười, đối với cái này trước đó không lâu còn đối với hắn triển khai trắng đêm truy sát ra hỏa, cũng không có sinh ra tâm tình sợ hãi. Tuy nói hắn hiện tại thân thể so thường ngày càng yếu đuối, đoán chừng rất khó lại cùng gia hỏa này chơi lực đạo đạn trò chơi, nhưng hắn dù sao giải quyết công pháp mâu thuẫn, đột phá vốn có cảnh giới. Hiện nay hắn, thế nhưng là một cái điển hình tông sư trung kỳ cao thủ. Thật giao thủ với nhau, chưa chắc hiệu chết vào tay ai. Một bên khác, Chu Nhất Phẩm nhìn thấy Tô một bên này đều có chút tự thân khó đảm bảo, cũng rất khó lại yêu cầu xa vời bảo hộ, ánh mắt quay lại thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên đã ngã trên mặt đất. Mà ở trước mặt của hắn, là một người mặc khinh bạc quần lụa mỏng, một đôi chân ngọc nhẹ giơ lên, chậm rãi hướng hắn đi tới nữ nhân. Vượt qua Dương Vũ Hiên hai người sau, ngón tay khẽ nâng, một chút chân khí màu tím tại đầu ngón tay ngưng tụ, đồng thời, một cỗ nhàn nhạt hoa lan mùi thơm truyền đến Chu Nhất Phẩm trong lỗ mũi. Chu Nhất Phẩm toàn thân chấn động, đại não ký ức không bị khống chế hiện ra đến, Sử Lưu Hương, người mang dị hương, cùng thuyền sẽ thập đại sát thủ đứng đầu, tốt lấy độc chết người từ trong vô hình. A, xem ra ta quả nhiên không có nhận lầm, đã như vậy, vậy thì mời ngươi đi chết đi. Sử Lưu Hương mỉm cười, đầu ngón tay một đạo khí kình điểm ra, tốc độ cực nhanh, chỉ là chớp mắt liền muốn mệnh bên trong Chu Nhất Phẩm cái chán. Không có gì bất ngờ xảy ra, đạo chỉ kình này sẽ ở người sau trên đầu mở một cái lỗ thủng. Ngay tại lúc thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, một đạo bạch quang lấp lóe, phát sau mà đến trước, kích phá chỉ kình. Từ mẫu kiếm cái kia chắc hẳn ngươi chính là Vũ Hóa Điện, đáng tiếc như thế khuôn mặt anh tuấn. Sử Lưu Hương ánh mắt quét về phía người tới, chỉ gặp thông hướng hậu viện đại môn bị đẩy ra, một người mặc cẩm bào nam nhân đi ra, trong tay nắm một thanh trống rỗng bảo kiếm. Sử Lưu Hương ánh mắt đầu tiên là dừng lại tại trên thân kiếm, sau đó chuyển rời đến trên mặt, cuối cùng nhìn về hướng cái kia vô căn chi nguyên, lại là có chút đáng tiếc. Bất quá lời này mới vừa ra khỏi miệng, hắn đã cảm thấy có chút không quá phù hợp, bận điệu phất ống tay áo một cái, một đoàn màu tím nhạt mê vụ bay ra, ở giữa không trung hóa thành từng đạo tựa như đôn hoàng tiên nữ hư ảo bóng dáng, hướng phía một bên chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thứ gì Ân Dạ Vương, ôm ấp yêu thương. Ân Dạ Vương cũng không cảm giác được sát ý, nhưng những sương mù tím này tạo thành hư ảnh, vẫn xúc động hắn cảnh giác. Theo bản năng, Ân Dạ Vương muốn né tránh, động tác nhưng vẫn là chậm một bước, bị hư ảnh kia ngăn lại. Màu tím tiên nữ hư ảnh, cười duyên cầm bước lên Ân Dạ Vương cái cằm, sau đó miệng như ưu lan, khẽ nhả một ngụm sương mù. Tất cả sương mù, tựa như mở mắt, có ý thức của mình bình thường, thuận Ân Dạ Vương lỗ mũi chui vào. Theo bản năng, Ân Dạ Vương muốn vận công chống cự, có thể một cử động kia chẳng những không có cách trở độc tố, ngược lại tăng nhanh độc tố tại thể nội truyền. Trong một chớp mắt, Ân Dạ Vương chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thân thể ngã vào xuống dưới. Vũ Hóa Điền gặp cùng mình cùng cảnh giới Ân Dạ Vương, vậy mà không phải Sử Lưu Hương hợp lại chi địch, trong lòng cảnh giới càng sâu. Mà đúng lúc này, một đạo hư ảnh từ trước người hắn hiện lên, Vũ Hóa Điền bản năng vung ra một kiếm, nhưng lại chém hụt, trở lại nhìn lại, chỉ gặp Sử Lưu Hương đã đi tới Ân Dạ Vương bên cạnh, êm ái đem nó ôm lấy, bỏ vào trên cái ghế một bên. Ân Lang, chờ ta giải quyết bọn hắn, lại đến cùng ngươi giải thích. Sử Lưu Hương dỗ ngủ bình thường thanh âm, rất nhanh truyền ra, trong thanh âm kia tựa hồ mang theo ma lực, hoặc là thôi miên công pháp, Ân Dạ Vương lần này ngủ được chậm hơn. Vũ Hóa Điền không dám kinh thường, nhanh chóng đi tới một bên trên vách tường, đem chính mình bắn ra đoạn kiếm thu hồi, sau đó đánh cái hô lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy hai mươi mấy đạo thân ảnh áo đen từ hậu viện nối đuôi nhau mà vào, rất nhanh liền chiếm cứ đại đường nửa giang sơn. Người tới thực lực kém nhất một cái, cảnh giới đều có tiên thiên, trong tay nắm lấy kiếm mỏng, trên thân ẩn ẩn có kiếm ý truyền ra, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Kết trận. Vũ Hóa Điền xin mời quát một tiếng, chung quanh hơn 20 đạo thân ảnh, trong nháy mắt đem hắn bao vây lại, kết thành một tòa nhìn xuống xem ra, giống như là hoa hướng dương kiếm trận. Cùng lúc đó, Vũ Hóa Điền trên thân cũng dâng lên kiếm ý, chí âm chí tà, lại cùng còn lại người các loại không khác chút nào. Tại kiếm trận này tác dụng dưới, hai mươi mấy người kiếm ý hội tụ ở cùng nhau, chỉ là trong chốc lát, đã trưởng thành đến tông sư trung kỳ trình độ, mà nó chỉnh thể ngưng tụ ra khí thế, còn tại tông sư trung kỳ phía trên, thậm chí ẩn ẩn có nửa bước tông sư hậu kỳ cảm giác. Nhưng mà, dạng này một cỗ mặc cho ai đều không thể coi nhẹ lực lượng. Sử Lưu Hương gặp lại chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi coi thật sự cho rằng một kiếm kia có thể hóa giải công kích của ta à? Cái gì? Nghe nói như thế, Vũ Hóa Điền theo bản năng nhìn về hướng Chu Nhất Phẩm phương hướng, lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp Chu Nhất Phẩm trước người, đạo chỉ kình kia bị đánh tan vị trí, hiện nay xuất hiện ở một đoàn màu tím sương mỏng, Chu Nhất Phẩm hám sâu trong đó, thân hình cũng không khỏi có chút lắc lư, giống như lúc nào cũng có thể té ngã. Chương 612, ai cũng không có khả năng đụng đến ta cây dụng tiền. 2, chương 612, ai cũng không có khả năng đụng đến ta cây dụng tiền. Hai, đúng lúc này, Sử Lưu Hương thanh âm chuyển tới, ta Sử Lưu Hương chấp hành nhiệm vụ, mục tiêu cho tới bây giờ đều là hoàn hảo không chút tổn hại chết đi máu thịt bé bé, đó là kẻ yếu đại danh tử. Lời này vô cùng rõ ràng, nhưng lại dị thường cấp tốc, cơ hội là tại trong nháy mắt kết thúc, càng kinh khủng chính là, thanh âm này gần trong gang tấc. Vũ Hóa Điền không kịp quay đầu, có thể trong tay tử mẫu kiếm cũng đã đưa ngang trước người. Sau đó, liền chỉ nghe đốt một tiếng. Một cỗ bàng bạc vô cùng cự lực, thuần thân kiếm chuyển tới, cơ hội là đem hắn hai cánh tay đánh gãy. Cũng may, kiếm trận một cái tác động đến nhiều cái. Tại Sử Lưu Hương công kích tới Lâm Sát Na, còn sót lại hai mươi mấy cái người áo đen, hành động đứng lên, trường kiếm trong tay đưa ra, từng đạo kiếm khí tựa như hoa hướng dương hướng mặt trời bình thường, từ bốn phương tám hướng hướng phía Sử Lưu Hương phương hướng đâm tới. Bởi vì kiếm trận hiệu quả, cấu thành kiếm trận người kiếm ý rót thành một cỗ, cơ hồ vì tất cả người công kích cung cấp cường hóa, đến mức nơi này mỗi một kiếm đều chí ít có nửa bước tông sư trung kỳ uy lực. Dù là Sử Lưu Hương cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn, bất đắc dĩ đành phải từ bỏ truy kích, lách mình tránh né. Có thể những kiếm khí kia lại phảng phất mọc mắt, vô luận Sử Lưu Hương gọt đến chỗ nào, đều cắn chặt không thả. Thật sự là khó chơi. Sử Lưu Hương hứ một tiếng, biết kiếm khí này có gì đó quái lạ, liền không còn đi nhiều, phất tay hất lên, chính là một cỗ đồng dạng kinh khủng khí kình tấu thể mà ra, hướng phía kiếm khí nên đón. Với anh, hai đạo công kích va nhau, lập tức dẫn tới bụi mù tràn ngập. Tại sương mù tản ra trước đó, không ai có thể thấy rõ bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả mọi người minh bạch một sự kiện. Trong hành lang đã không an toàn nữa. Nhưng vào lúc này, Ngọc Linh Lung thanh âm truyền tới, mọi người tiến nhanh hầm. Tài thần khách sạn hầm là ngày bình thường vận chuyển rượu địa phương, nhưng cùng lúc cũng là khách sạn cuối cùng một lớp bảo hiểm. Là đến chính là phòng ngừa có một ngày trước nay chưa có phong bạo tiền đến, tại khách sạn không cách nào lại cung cấp che chở tình huống dưới, để cho hầm có thể đảm nhiệm sau cùng càng tránh gió. Cũng chính vì vậy, tài thần khách sạn hầm trình độ an toàn là cả tòa tài thần khách sạn số 1. Nghe lời này những khách nhân giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tại tận khả năng tránh đi nguy hiểm đồng thời, hướng phía khách sạn hầm chạy tới. Đối với những người này phản ứng, Sử Lưu Hương chỉ là nhìn thoáng qua liền không có lại đi để ý tới. Mục tiêu của hắn cho tới bây giờ cũng chỉ có Chu Nhất Phẩm, còn có Tô Mộc một đoàn người. Những người khác chết sống, không có quan hệ gì với hắn. Một bên khác, Tiêu Diêu Hầu đồng dạng chú ý tới bọn này chạy trốn tạm ngư, đồng dạng không có đi để ý tới, mục tiêu của hắn càng thêm đơn nhất, chỉ có Tô Mộc một người, người bên ngoài còn nhập không được mắt của hắn. Nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện chính mình sai, đồng thời sai rất nghiêm trọng. Chỉ vì tại Tiêu Diêu Hầu xuất hiện trong nháy mắt, bên người hoàng thượng một trận mây mù tràn ngập sau, đồng dạng đi ra một bóng người. Mang trên mặt mặt nạ, khí thế trên người nấp rất kỹ, cho dù là đứng tại đối diện, Tiêu Diêu Hầu cũng cảm thấy đối phương là một cái bình thường đến không có khả năng lại phổ thông người bình thường. Nhưng chính là cảm giác này bên trên phản hồi, lại hoàn toàn đã chứng minh người này không giống bình thường. Người bình thường có thể ở trước mặt hắn giấu lâu như vậy. Người bình thường có thể làm cho hắn cảm nhận được một loại gần như sợ hãi nguy cơ. Hiển nhiên, người đến là một vị thực lực tuyệt sẽ không kém hơn hắn tông sư cao thủ. Tiền bối muốn xuất thủ. Tô Mộc đồng dạng có chút ngoài ý muốn Hoắc Hưu xuất hiện, hắn còn tưởng rằng Hoắc Hưu muốn từ một nơi bí mật gần đó ngồi xổm hắn cùng Tiêu Diêu Hầu giao thủ đến khẩn yếu con đầu, tại cho đối phương đến một cái hung ác đây này. Đừng tưởng rằng tông sư hậu kỳ đại cao thủ liền sẽ không đánh lén. Hoắc Hưu cảnh giới tông sư kỳ thật đều là nghề phụ, nghề chính của hắn thế nhưng là thương nhân, yêu thích nhất thì là kiếm tiền. Mà một cái hợp cách thương nhân, cơ bản nhất tố dưỡng chính là dùng ít nhất bỏ ra, đổi lấy lớn nhất hồi báo. Nếu như đánh lén có thể trong nháy mắt giải quyết địch nhân lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không quang minh chính đại tới giao thủ. Nhưng mà Tô Mộc giờ phút này lại là tính sót một hạng số liệu. Đặt ở trước kia, mặc dù biết Tô Mộc trên người đồ chơi hay không ít, mà dù sao đều là tặng phẩm có thể là hàng không bán, không có một cái nào thực tế giá trị để cân nhắc, nhưng lại tại vừa mới, Hoắc Hưu chợt phát hiện ở kinh thành chỉ bán 200 lượng một tấm chữa thương phủ, đặt ở Tây vực bên này vậy mà có thể bán ra 351,0002 giá cao. Mặc dù trong này chênh lệch tin tức cùng khan hiếm tính ảnh hưởng nhân tố, nhưng cho dù là cái giá tiền này chặt tới chỉ có 1/10, đó cũng là 35,0002 khoản tiền lớn a. Mỗi tháng không bán nhiều, chỉ bán 10 cái, đó chính là 35 vạn lượng. 10 tháng chính là 350 vạn lượng, cái này đều vượt qua hắn danh nghĩa một chút thương hội cỡ lớn niên kỷ lãi dòng nợ. Trọng điểm là cái này một phát dễ cơ hồ có thể nói là mua bán không vốn, đây mới là đối với một cái thương nhân lớn nhất dụ hoặc. Cho nên, hiện tại Tô Mộc gặp phải phiền toái, mặc dù hoàng thượng còn chưa mở lời, nhưng hắn hay là chủ động đứng dậy. Ai cũng không có khả năng động đến hắn cây dụ tiền. Hoắc Hưu ý nghĩ, Tô Mộc đương nhiên sẽ không biết được, bất quá liền xem như biết, cũng sẽ không nói thứ gì. Mỗi tháng bỏ ra 10 cái chữa thương phủ, liền có thể kéo tới một tôn tông sư hậu kỳ chỗ dựa, mua bán này tính thế nào hắn cũng sẽ không thua thiệt. Đang lúc trên chiến trường, thế cục hết sức căng thẳng thời điểm, nơi hẻo lánh ở trong, không cùng theo đại bộ đội tiến về hầm tị nạn Kim Bất Nhị một đoàn người, bây giờ chính cực lực giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại. Nhưng dù cho như thế, loại kia thất bại trong gang tấc cảm giác vẫn tràn ngập tại mấy người trong lòng. Để mấy người trong lòng trầm muộn muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Ai có thể nói cho bọn hắn, vì cái gì những năm qua nhiều nhất chỉ có tông sư trung kỳ vào xem cạnh bảo đại hội, năm nay sẽ bị nhiều cao thủ như vậy vào xem. Tông sư trung kỳ còn chưa tính, các loại xích long nhi đến về sau, nương tựa theo đối phương ngân giáp binh đoàn quân trận, chưa hẳn không thể đụng vào bên trên đụng một cái. Có thể tông sư hậu kỳ sứ sao cũng tới, hơn nữa còn kéo đến tận hai tôn. Cảm nhận được chỗ kia ở chiến trường chính trung tâm, như có như không, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi áp, Kim Bất Nhị cảm giác cả người đều phương. Một bên Thiết Vô Tình cũng không có tốt hơn hắn đi nơi nào, thậm chí còn hơn. Nếu như chỉ là tông sư hậu kỳ, thế thì cũng không có gì, nhiều nhất chính là bọn hắn một đơn này sinh ý thất bại trong gang tấc, tổn thất một chút thời gian tinh lực thôi. Điểm chết người nhất hay là cái kia thoạt nhìn không có mảy may võ công trong người công tử trẻ tuổi. Cùng Kim Bất Nhị khác biệt, hắn nhưng là bên trong thể chế, coi như không có thấy tận mắt hoàng thượng tôn đình, có thể bên người hoàng thượng bảo đảm rồng bộ tộc hắn lại sẽ không lạ lẫm, chúc mừng tài ba người đích thật là dịch dùng, có thể linh linh phát không có a. Tại vừa mới cơ hội là địch nhân xuất hiện trong nháy mắt, Linh Linh Phát liền mang nhà mang người, chạy tới hoàng thượng bên người. Có thể làm cho Linh Linh Phát như vậy ủng hộ tuổi trẻ công tử không cần phải nói, không phải hoàng thượng cũng là hoàng thân quốc thích. Cho nên hắn muốn hay không đem Kim Bất Nhị bọn người bán. Phản bội biểu một chút trung tâm, nói không chừng sau này trở về còn có thể mượn lần này công vân, thăng quan tiến tước. Chương 613, một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, một, chương 613, một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, một, tông sư hậu kỳ ở giữa tranh đấu. Tự nhiên không có khả năng tại cái này nhỏ hẹp tài thần khách sạn ở trong tiến hành. Cho nên, cơ hồ là tại xác nhận Hoắc Hưu là muốn ra tay giúp đỡ trong nháy mắt, Tô Mộc liền ống tay áo hất lên, một đoàn thanh khí từ đó bay ra, ở giữa không trung ngưng vì một bức lập thể kỳ môn trận đồ, sau đó đột nhiên khuyết trường vạn lần. Hoắc Hưu được chứng kiến thủ đoạn này, biết được hắn đánh cho ý định gì, lúc này một bước phóng ra, một chỉ điểm hướng Tiêu Diêu Hầu mi tâm. Cùng cảnh giới phía dưới, thậm chí Hoắc Hưu còn muốn so với hắn nội tình thâm hậu, Tiêu Diêu Hầu tự nhiên không dám khinh thường, bận bịu xuất thủ ngăn cản. Nhưng lại tại công kích tới gần, sắp đụng vào nhau thời điểm, Hoắc Hưu thân ảnh lại là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đột nhiên biến mất. Cái gì? Tiêu Diêu Hầu con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng mặc dù hoang mang, nhưng thu tay lại bên trên lực đạo cũng không dám chậm nửa phần, không phải vậy nhược chân để Hoắc Hưu đánh cả cựu lực đã đi lực mới chưa sinh, trận này tông sư hậu kỳ giao thủ, kết cục sợ là muốn sớm xác định được. Nhưng mà, hắn một cử động kia, lại là chính hợp Tô Mộc cùng Hoắc Hưu tâm ý ngay tại nó lực cũng đã thu, lực mới ngậm mà không phát thời điểm. Tô Mộc kỳ môn thuật pháp bỗng nhiên thi triển, cung rời, vận chuyển. Kỳ môn trận đồ cách cục trong nháy mắt phát sinh cải biến, ngay tại Hoắc Hưu biến mất sau, không đến một cái chớp mắt thời gian, Thu Lực Tiêu Diêu Hầu cũng ở trong nháy mắt này, thân ảnh từ tại chỗ biến mất. Đợi đến lại xuất hiện lúc, đã đến ngàn trượng bên ngoài. Nhưng mà khoảng cách như vậy, đối với tông sư hậu kỳ ở giữa giao thủ dư ba, vẫn không phải đặc biệt bảo hiểm. Cho nên, sớm một cái chớp mắt đến Hoắc Hưu, đã trong đầu tính toán vô số lần, chân khí cũng sớm điều động, điều chỉnh tốt phương vị, tại Tiêu Diêu Hầu xuất hiện một sát na, thừa dịp một chớp mắt kia hoảng hốt, một kích công tới. Oanh, Tiêu Diêu Hầu phản ứng không chậm, cho dù là bởi vì hoàn cảnh biến hóa mà dẫn đến trong nháy mắt mê mang, cũng bị hắn rất nhanh thích ứng, mà tại thích ứng trước đó, thân thể của hắn đã làm ra bản năng đáp lại. Hai tay đan sen trở thành phòng hộ, tại công kích tiến đến cùng thời khắc đó, thân thể tự chủ bay ngược mà ra. Đây là hắn mấy chục năm kinh nghiệm võ đạo tại cung cấp trợ giúp. Thân là tông sư hậu kỳ cao thủ, thân thể cảm giác đã diễn sinh ra được tâm cảm giác, cũng chính là tục xưng giác quan thứ 6, tức tiện ý thức chưa kịp phản ứng, phối hợp với tâm cảm giác, thân thể cũng có thể tự chủ hành động. Dưới mắt chính là loại tình huống này. Hoắc Hưu thấy mình như kế tỉ mỉ đánh lén bị chống đỡ xuống tới, nhưng cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao cùng là tông sư hậu kỳ, hắn cũng biết tâm cảm giác phiền phức trình độ, nói câu không qua trường, như hai vị trong lúc rảnh rỗi tông sư hậu kỳ muốn lẫn nhau phá chiêu, chỉ cần một cái đưa tay động tác, hai người tâm cảm giác liền có thể thôi diễn đến 4-500 chiêu đằng sau tình hình chiến đấu. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Hoắc Hưu tại không có đem cái này đánh lén một chiêu xem như tất sát, mà là càng thêm tỉ mỉ mưu đồ lên phía sau biến chiêu. Tại Tiêu Diêu Hầu thân thể nhanh lùi lại đồng thời, Hoắc Hưu theo sát mà lên, một chiêu tiếp lấy một chiêu, không cầu chiêu chiêu chí mạng, nhưng cầu kéo dài đối phương bước chân. Tiêu Diêu Hầu đương nhiên sẽ không phạm ngu xuẩn biết mình đã bị đánh một cái tình lình, nếu là lại bị kéo tới đối phương tiết tấu ở trong, trận này tông sư chi chiến bị thua liền đã thành kết cục đã định. Cho nên cho dù là trơ mắt nhìn xem chính mình hiện nay cùng tài thần khách sạn ở giữa khoảng cách càng ngày càng xa, hắn vẫn là không có ngừng chậm bước chân. Tông sư hậu kỳ tốc độ rất nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng, chỉ có vô ngần trong các bảng, khi đó thỉnh thoảng nổ lên trùng thiên các bảng, có thể làm cho người đại khái tính toán một chút hai người vọt ra khoảng cách. Bất quá trong khách sạn tạm thời không ai có cái này thời gian dỗi là được. Hai vị tông sư hậu kỳ rời đi, trong nháy mắt khiến cho tài thần khách sạn phá hư đẳng cấp, chợt hạ xuống hai cái cấp bậc, nhưng dù cho như thế, Sử Lưu Hương cùng Tây Hán áo đen kiếm trận ở giữa chiến đấu, vẫn đem khách sạn hủy đến 7-8 phần. Chống đỡ lấy đại đường lương trụ, đã bẻ gãy hơn phân nửa, đây là cả hai đều có chỗ cố kỵ, chưa toàn lực xuất thủ, lại Sử Lưu Hương bản thân cũng không phải là cái gì lấy lực phá hoại tăng trưởng tông sư cao thủ nguyên nhân. Nếu không cho dù là hai phe đều có chỗ thu liễm, chỗ này khách sạn trải qua một phen tàn phá, cũng kém không nhiều muốn thọ hết chết giả. Bất quá coi như vậy, đợi đến trường tranh đấu này lắng lại, tài thần khách sạn cũng cần tới một lần từ trong ra ngoài đổi mới, dù sao đây cũng không phải là cái gì kinh thành loại kia phồn hoa an nhàn chỗ. Cái khác không đề cập tới, nếu như đại phong bạo tiền đến, dị vãng tài thần khách sạn có thể chịu được, hiện nay tàn phế khư coi như không nhất định. Ngọc Linh Lung sắp xếp cẩn thận đông đảo bị kinh sợ khách nhân, cũng để tứ đại kim cương phụ trách duy trì trật tự sau, liền từ trong hầm ngầm nô đầu ra, nhìn thấy trong đại đường một màn, trong lòng tính ra lên sửa chữa phí tổn. Đại sa mạc ở trong, các loại tài nguyên khan hiếm, sửa chữa vật liệu đều cần từ tới gần thành trấn thống nhất mua sắm, thống nhất vận chuyển. Chân chính đầu nhập sửa chữa thời gian, ngược lại không dài. Chính là cái này mấy cây đổ sạch lương trụ cần hao phí chút thời gian là được. Nhưng tổn thất tóm lại còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đơn giản tính toán qua đi, Ngọc Linh Lung cũng không có dừng lại lâu, lại về tới trong hầm ngầm. Tranh đấu bên ngoài cũng không phải nàng bị này nhỏ nhỏ tiên tiên võ giả có thể tham dự. Đừng nói là nàng, chính là tài thần khách sạn Vương Bài tứ đại kim cương, muốn tham dự vào, đều là hữu tử vô sinh cục diện. Ai bảo nhược điểm của bọn hắn, chính là người ta am hiểu nhất, độc. Ngọc Linh Lung tiểu động tác, trong đại đường có rất ít người để ý, cho dù là đại địch đã đi, cũng không có người đi để ý tới. Xuyệt, An An, nói nhỏ chút. Trong đại đường, Chu Nhất Phẩm dịu lấy Dương Vũ Hiên, đồng thời hướng bên cạnh dịu lấy Liễu Nhược Hinh Trần An An, dựng lên một cái im lặng thủ thế, ra hiệu đối phương nói nhỏ thôi, đừng có lại gây nên Sử Lưu Hương chú ý, gọi đến sát cơ. Trần An An nhìn thấy vị kia xinh đẹp đại tỷ tỷ không chút do dự liền hạ sát thủ cử động, một trái tim dọa đến suýt nữa không có dừng hết, bây giờ nghe Chu Nhất Phẩm lời nói, gật đầu như dã tỏi. Bất quá tại đỡ lấy Liễu Nhược Hinh đi lại thời điểm, vẫn là không nhịn được ở trong lòng oán thầm. Lớn lên a béo có gì tốt, đến loại thời điểm này, còn không phải cho người ta thêm phiền phức. Nội tâm này đùa giỡn bao nhiêu lộ ra một chút vị chua, chỉ béo cũng là cái kia hai đoàn quy mô viễn siêu nàng nợ nang. Rất nhanh, một nhóm bốn người tới hoàng thượng bên người, lúc này mới cảm giác an tâm một chút, Chu Nhất Phẩm đầu tiên là cùng hoàng thượng ôm quyền hành lễ, sau đó mới nhìn hướng mình đội ngũ, không có phát hiện Triệu Bố Trúc thân ảnh, không khỏi để hắn hơi nhíu mày. Lao Triệu đâu? Hắn đã sớm đi theo người chạy nạn đi. Trần An An trong lời nói bao nhiêu mang theo xem thường, sau đó lại ôm lấy Chu Nhất Phẩm cánh tay, không giống ta, hắn lúc trước gọi ta đi ta đều không có đi, chúng ta muốn cùng bàn chung gối. Là đồng sinh cộng tử đi phi phi phi, quá không may mắn. Chu Nhất Phẩm vốn nắm Trần An An dùng từ bên trên không đem, đối với đối phương hành vi, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút cảm động ở trong lòng. Chương 613, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, 2, chương 613, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, 2, về phần Triệu Bố Trúc bước xuống hắn chạy nạn tự động. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thế cục hôm nay, không phải một cái tay trói gà không chặt thư sinh yếu đối thay đổi được. Sử Lưu Hương rõ ràng chính là nhằm vào hắn tới, nếu là đối phương kêu lên chính mình cùng một chỗ chạy, sẽ chỉ đem sát thủ lực chú ý cũng cùng nhau hấp dẫn tới. Triệu Bố Trúc con hàng này có thể đi được thời điểm chưa gọi Trần An An cùng một chỗ, hắn thấy liền đã rất tốt. Bởi vậy, Chu Nhất Phẩm cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, quay đầu nhìn về hướng một bên bởi vì không có đối thủ mà nhàn rỗi xuống Tô Mục, đang chuẩn bị đi bái mã đầu có thể ánh mắt trong khi chuyển động, đã thấy một cái diện mục thanh tú nam tử lùn, chính không hề cố kỵ hướng lấy hậu viện phương hướng đi đến. Gia hỏa này là ai a, không muốn sống nữa. Chu Nhất Phẩm hơi kinh ngạc, nhưng cũng không làm thêm để ý tới, mang theo Dương Vũ Hiên đã tìm được là Tô Mục, cùng nhau đến đây, còn có ôm Liễu Nhược Hinh Trần An An. Hai người này vừa rồi vừa đối mặt liền bị Sử Lưu Hương cho dây. Mặc dù còn có thể thở, nhưng thân chúng kịch độc, nếu là không thêm để ý tới, đoán chừng không sống tới một canh giờ. Mà so sánh chính mình hòm thuốc còn lưu tại trên lầu, hay là xin giúp đỡ Tô Mục dễ dàng hơn một chút. Tô Mục lúc này chính nhìn xem một lần nữa lùi về to bằng một trưởng kỳ môn trận đồ, mặt lộ vẻ tò mò, vừa mới kỳ môn cục phạm vi, hiển nhiên vượt qua dự đoán của hắn. Là pháp khí gia trì nguyên nhân, hay là cái gì khác đặc thù nguyên nhân? Đang nghĩ ngợi, liền cảm giác được Chu Nhất Phẩm tới gần, nhìn đối phương bên cạnh nửa chết nửa sống Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh hai người, biết được ý đồ đến, trong tay kỳ môn trận đồ lần nữa hóa thành một đoàn thanh khí. Thuận hai người miệng mũi, chui vào. Chỉ là một cái hô hấp không đến, thanh khí tuôn ra, ở giữa không trung hội tụ thành một đoàn, trong đó ẩn ẩn xen lẫn một tia màu tím xanh. Ô đầu, bán hạ, đối mâu tứ xuyên mẹ, lang độc, đại kích, mật đà tăng rất tinh diệu phối hợp, nhưng còn không đến mức quả nhiên vẫn là bởi vì thủ pháp sao? Tô một bước cảm, nâng lên một ngón tay, thanh khí trong nháy mắt áp sát tới, chỉ là một cái hô hấp, trong đó bao quanh kịch độc, ở trước mặt hắn liền không có bí mật, bởi vì cái gọi là độc y không phân biệt. Am hiểu y thuật đại phu, cho dù sẽ không hạ độc, nhưng nếu là biết được độc dược phối phương sau, cũng có thể minh bạch nó vận hành nguyên lý. Mà Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên bị chúng chi độc, chính là lợi dụng thảo dược quan hệ ở trong, trụ cột nhất cùng nhau sợ cùng tương phản hai loại quan hệ. Tức một loại dược vật độc tính hoặc tác dụng phụ có thể bị một loại khác dược vật giảm bớt hoặc tiêu trừ, cùng hai loại dược vật dùng được sẽ sinh ra độc tính hoặc tác dụng phụ. Bộ này độc dược ở trong, ô đầu cùng bán hạ, đối mâu tư xuyên mẹ tương phản, nó sinh ra độc tính, phối hợp lang độc mười mấy loại dược vật, kết hợp ra một loại cường hiệu kích độc, nhưng lại cân nhắc đến phát tác tốc độ, cùng tử trạng các loại nhân tố, lại gia nhập mật đà tăng các loại dược vật, thông qua dược tính cùng nhau sợ, đến suy yếu nguyên bản độc tính, nhưng lại để mới gia nhập dược vật, cùng nguyên bản dược vật sinh ra kỳ diệu hơn phản ứng. Cuối cùng hợp thành cái này một cái đẹp đẽ độc dược. Một bên, Chu Nhất Phẩm gặp Dương Vũ Hiên không có dị dạng, sắp tỉnh lại, đang chuẩn bị đem hắn ném đến một bên, chợt nghĩ tới điều gì, từ một bên trong ấm trà đến chút nước đi ra, vẩy vào cái trán, tạo nên mồ hôi cảm giác. Trong miệng đồng thời tự lẩm bẩm, "Lão Dương, ngươi cũng không thể có việc a, Lão Dương. Hai người chúng ta ở chung lâu như vậy, mặc dù ngươi đánh ta mắng ta, không có chuyện còn bắt ta luyện đao, nhưng ta không oán ngươi, ta chỉ cầu ngươi nhanh lên tỉnh lại a, Lão Dương. Quá giả đi." Trần An An ở một bên lông mày chực nhảy. Dương Vũ Hiên nghe những lời này, nhất là cái kia có thể đủ dính người chết oán phụ ngữ khí, càng là toàn thân nổi da gà lên, cưỡng để lên một ngụm chân khí, để thân thể tạm thời khôi phục năng lực hành động sau, từ Chu Nhất Phẩm nâng bên trong tránh thoát. Chu Nhất Phẩm tựa hồ cũng cảm thấy chính mình có chút biến khéo thành bụng, bất quá hắn người này ưu điểm lớn nhất chính là không biết xấu hổ, không thèm để ý chút nào, thậm chí còn có thể đem chính mình bừa dỡn kéo dài tiếp. Lão Dương, ngươi tỉnh rồi, xem ra cầu nguyện của ta vẫn có chút tác dụng thôi. Dương Vũ Hiên có như vậy trong nháy mắt, hắn muốn rút đao chặt tiện nhân này, nhưng nghĩ tới là đối phương đem chính mình khiêng đến nơi này tới, lại thở dài. Quyết định cuối cùng mắt không thấy tâm không phiền, ánh mắt nhìn về phía Sử Lưu Hương cùng Tây Hán Áo Đen Kiếm đội phương hướng, có chút lo lắng mở miệng, ta nói, các ngươi Tây Hán Áo Đen Kiếm đội đến cùng được hay không à? Có trời mới biết, nhiệm vụ lần này trước đó ta cũng không biết có như thế một chi đội ngũ tốt à. Liễu Nhược Hinh liếc mắt, nàng chỉ gặp qua Áo Đen Kiếm đội xuất thủ một lần, có thể một lần kia hay là thanh lý tạm ngư, căn bản nhìn không ra thực lực gì, nhiều nhất chính là kỷ luật nghiêm minh, ra tay gọn gàng đáng giá ca ngợi. Đương nhiên, nếu là đổi một cái đối thủ, nàng cho dù là không hiểu rõ, cũng đều muốn nâng thổi phồng nhà mình kiếm đội. Mọi người đều biết, trong giang hồ có hai loại võ giả nhất không lo lắng chiến thuật biển người, trong đó một loại là đùa lửa khí, một loại khác chính là dùng độc. Lại càng không cần phải nói Sử Lưu Hương hay là trong đó nhân tài kiệt xuất. Không chừng nàng bên này vừa thổi phồng một câu, sau đó liền dây bị đánh mặt. Hy vọng có thể thắng đi. Dương Vũ Hiên hiện tại cũng mất phe phái tranh đấu suy nghĩ, trong lòng cầu nguyện đứng lên. Nhưng mà, cầu nguyện của hắn tựa hồ lên hiệu quả trái ngược, ngay tại hắn tâm niệm vừa lên thời điểm, ngoài cửa lớn lại truyền đến một trận chói tai tiếng cười gian. Xem ra thật sự là cùng nên lão tổ ta nhặt cái tiện nghi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Tiếng cười vang lên trong ngay mắt, Liễu Nhược Hinh cùng Dương Vũ Hiên liền bản năng cảm thấy không ổn, nâng lên trong tay đao kiếm, chính là một đạo khí kình chém ra, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới đánh tới. Nhưng lại tại một giây sau, một đạo huyết sắc phong mang từ chân trời chặt nghiêng rơi xuống. Hai người kiếm khí đao khí, không có đưa đến mảy may ngăn cản tác dụng, bị chém vỡ sau, hóa thành chất dinh dưỡng, bị thu nạp vào đạo hồng mang kia bên trong. Trong khoảnh khắc, hồng mang càng sâu, như muốn đem mấy người tính cả khách sạn đều một phân thành hai. Cũng may, Chu Nhất Phẩm đã sớm mang theo Dương Vũ Hiên bọn người, đi tới hoàng thượng bên người. Không chút nào khoa trương, nơi này là cả tòa tài thần khách sạn, bảo an lực lượng đủ nhất một chỗ. Tại hồng mang mới vừa xuất hiện sát na, liền gặp bên người hoàng thượng lẻ loi cùng, một cái bước xa xung ra, đồng thời quanh người khói đen mờ mịt, trong chớp mắt liền tạo thành một thân tối mở sắc bước người giáp. Lập tức động thân ba chạm, sát ý kia lộ ra hồng mang, liền bị đâm đến vỡ nát. Khổ luyện huyết đao lão tổ khiêng đao, nhẹ nhàng ngồi xổm ở trên xà nhà, đánh giá trên mặt đất toàn thân trên dưới khói đen mờ mịt lẻ loi cùng, nhíu mày. Nếu như nói khổ luyện võ giả không nguyện ý nhất gặp dùng độc cao thủ, cái kia giống hắn như vậy trong tay không có một kiện thần binh đao đạo tông sư, không nguyện ý nhất gặp chính là khổ luyện cao thủ. nhất là cảnh giới của người nọ còn tới tông sư. Dù cho không phải thuần túy khổ luyện tông sư, cũng có thể mượn nhờ hộ thể cương khí, đền bù trên phòng ngự thiếu hụt, đem lực phòng ngự của mình vô hạn cất cao đến cùng khổ luyện tông sư gần như tệ bình độ cao. Chương 614, áo giáp hợp thể. 1. Chương 614, áo giáp hợp thể. 1. Tiểu tử, lão tổ mục tiêu không phải ngươi, thức thời một chút liền tránh ra, nếu không huyết đao lão tổ nói, loan đao trong tay phía trên hiện lên một đạo thu hút tâm thần người ta hùng vang, ý uy hiếp mười phần. Đổi người bình thường nói không chừng liền thật sợ. Khả Linh Linh cũng không giống với, huyết đao lão tổ mặc dù cao hắn một cái tiểu cảnh giới, nhưng hắn là luyện ngạch công, tông sư sơ kỳ cùng tông sư trung kỳ với hắn mà nói không có gì quá lớn khác nhau, huống chi hoàng thượng còn tại phía sau nhìn xem đâu. Cấp trên nhìn chằm chằm tình huống dưới, hắn không hảo hảo biểu hiện một chút còn chưa tính, còn dám nhận sợ hãi. Hoa kháo, thằng chó chết, dám như thế cùng ta đại ca nói chuyện. Thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. A cung bên trên, đánh hắn. Linh Linh cung bên này còn chưa mở lời, Linh Linh phát trước hết nhìn không được, hướng về phía trước mấy bước, đem Linh Linh cung che ở trước người, chỉ vào ngồi xổm ở trên xà nhà huyết đao lão tổ, chính là chửi ầm lên. Linh Linh cung, huyết đao lão tổ, cùng hai người phản ứng khác biệt, Chu Nhất Phẩm nhìn thấy một màn này sau, trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng. Chính là, làm sao cùng phát ca đại ca nói chuyện đâu? Ngươi có tin ta hay không ai u? Chu Nhất Phẩm lời nói vẫn chưa nói xong, huyết đao lão tổ liền không chút khách khí chém ra một đạo đao khí, huyết hồng phong mang phá không đánh tới, chỉ là chớp mắt liền vượt qua không gian, khoảng cách Chu Nhất Phẩm mạng nhỏ chỉ có không đến một thước khoảng cách. Nếu không phải một bên Dương Vũ Hiên đồng dạng là dùng đao cao thủ, thông qua đưa tay động tác đoán được huyết đao lão tổ một đao này điểm rơi, sớm túm một túm Chu Nhất Phẩm, chỉ sợ con lợn này bây giờ đều đã đi cùng mạnh bá bắt chuyện. Nói cho cùng, hay là kinh lịch không đủ. Giống như là Linh Linh phát, trước kia bồi tiếp hoàng thượng xuất cung thời điểm, không ít kéo cửu hận, vì không bị đánh, đã sớm đã luyện thành một bộ tên là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ cái thế thần công. Bất quá, bộ này võ công liền xem như cho Chu Nhất Phẩm, con hàng này cũng chưa chắc luyện được tốt là được. Dù sao hắn tuyệt đại đa số thời gian, bên người cũng chỉ có Dương Vũ Hiên cùng Liễu Nhược Hinh, nếu là cầm hai cái này cả đao, hậu quả nói không chừng sẽ so bị đánh còn thê thảm hơn một chút. Nhất là Liễu Nhược Hinh, Dương Vũ Hiên có lẽ còn sẽ có chỗ cô kỵ bởi vì tương đối nghèo. Liễu Nhược Hinh thế nhưng là người có tiền nhà giàu, nếu thật là đem nàng cho chọc tới, đến lúc đó chặt hắn một đầu cánh tay, lại mua chữa thương phủ để hắn một lần nữa dài trở lại loại sự tình này đoán chừng đều làm được đi ra. Độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Chu đại phu ngươi không sao chứ? Tại vừa rồi công kích tới lâm thời, Linh Linh phát vô ý thức rụt bên dưới đầu, thẳng đến nghe được công kích thất bại thanh âm truyền đến, hắn mới là đưa đầu ra, lúc này mới phát hiện vừa rồi công kích lại là chạy Chu Nhất Phẩm đi, ân cần hỏi một câu sau, tựa hồ là có chút khó thở. Lại nô đầu ra, chỉ vào trên xà nhà huyết đao lão tổ, tiếng vẫn nộ mắng, ta dựa vào ngươi cái chuối tiêu quả giữa ra. Có bản lĩnh xuống tới cùng đại ca của ta một đối một đơn đấu, làm đánh lén có gì tài ba. Một câu, huyết đao lão tổ cùng Linh Linh cung đồng thời rơi vào trầm mặc, liền ngay cả một bên hoàng thượng cũng có chút nhìn không được. A Phát hoàng công tử yên tâm, A Phát liền xem như dứt bỏ đầu tính mệnh ngay không cần, cũng định bảo hộ ngài Chu Toàn. Không đợi hoàng thượng nói cho hết lời, Linh Linh Phát liền vội vàng biểu lên trung tâm. Linh Linh cung, lúc nói lời này, có thể hay không trước từ đằng sau ta đi ra. Linh Linh cung muốn là chuẩn bị đậu đen rau muốn một câu, nhưng rất nhanh, hắn người thành thật này lại ra đời một cái tương đối ác thú vị ý nghĩ. Chỉ thấy thân hình hắn bỗng nhiên tránh ra, xuất hiện ở Linh Linh Phát sau lưng, mà hậu chiêu chỉ phất qua phệ túi, đồng thời thừa dịp Linh Linh Phát không có chú ý, ở tại trên lưng đẩy một cái, đem nó đưa đến trước người. Linh Linh Phát. A Phát, đừng nói đại ca không cho ngươi cơ hội biểu hiện, gia hỏa này liền giao cho ngươi. Ngay tại Linh Linh Phát một mặt ngạc nhiên thời điểm, liền nghe Linh Linh cung ha ha cười một tiếng, sau đó hướng sau lưng Linh Linh Hỉ cùng Linh Linh Tài nháy mắt ra hiệu đứng lên. Linh Linh Hỉ con mắt tương đối nhọn, lúc này nói giúp vào, chính là, chỉ là một cái tông sư, chắc hẳn dùng ngươi những cái kia phát minh liền có thể dễ như trở bàn tay giải quyết đi. Duy chỉ có Linh Linh Tài, có vẻ như còn mang theo điểm lương tâm, gặp Linh Linh cung vậy mà đem Linh Linh Phát đẩy lên trước sân khấu, không khỏi có chút khẩn trương. Đại ca, Phát ca hắn cụ cụ. Linh Linh Hỉ ho nhẹ hai tiếng, sau đó hướng phía Linh Linh Phát phía sau nháy mắt ra hiệu, đồng thời ở người phía sau quay đầu xem ra thời điểm, lại khôi phục vừa rồi trêu chọc bộ dáng. Mặc dù Linh Linh Phát xoay người qua, nhưng Linh Linh Hỉ hay là nhìn thấy ở sau lưng nó dán một đạo phù lục. Đó là Tô đại phu cái kia kỳ quái hộ thân phù. Không giống với Kim Quang hộ thân phù, có thể là thượng thanh năm lực sĩ phù, dán tại Linh Linh Phát sau lưng, là Tô một căn cứ vào loạn song năng lực, nghiên cứu ra đặc thù hộ thân phù. Cùng với những cái khác hộ thân phù một dạng, cũng không cần người sử dụng chủ động kích hoạt, mà là tại gặp được nguy hiểm sau, liền sẽ tự chủ có hiệu lực. Hiệu quả cũng rất đơn giản thô bạo, tương đương với đối tự thân thi triển một cái loạn song, thời không rối loạn tình huống dưới, chí ít tông sư hậu kỳ cũng không thể đối với nó tạo thành tổn thương. Vừa rồi Linh Linh cung đẩy thứ nhất đem cử động, một mặt là vì dọa một chút đối phương, một phương diện khác cũng là vì đem đạo phụ lục này dán tại Linh Linh Phát sau lưng. Dù sao chỉ là chỉ đùa một chút, hù dọa một chút cũng liền được, không có khả năng thật làm cho hắn bị thương tổn. Nhìn thấy tờ phụ lục này trong ngay mắt, Linh Linh Tài cũng hiểu rõ ra, hát đệm đứng lên, Phát ca, ta chờ nhìn ngươi biểu hiện. Ngươi nếu là thắng, lần sau ngươi lại đi trộm bánh bao đầu, ta giúp ngươi canh chừng. Tốt mấy người các ngươi không có lương tâm, thiệt thòi ta trước kia giúp các ngươi khiêng nhiều lần như vậy nổi. Linh Linh Phát lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn một chút một mặt nụ cười giữ tợn huyết đao lão tổ, nhịn không được dùng mình một cái. Hắn mặc dù hiểu một chút cường thân kiện thể công phu quyền cước, cộng thêm từ nhỏ thức ăn khá hơn một chút, thể phách so với người bình thường đến, khẳng định phải cường kiện không ít, nhưng so với tông sư trung kỳ, vẫn có chênh lệch không nhỏ. nói không sợ là không thể nào. Thậm chí, đổi lại trước kia, hắn chính là liều mạng không biết xấu hổ, lúc này đều sẽ trở về ôm Linh Linh cung đùi, thừa nhận vừa rồi mình đích thật quá mức khoa trương một chút. Có thể đó là trước kia. Hiện nay, hắn không giống với lúc trước. Ta lên liền ta lên. Linh Linh phát hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía chuẩn bị xuất thủ lần nữa Huyết Đao lão tổ, đưa tay kêu dừng, chờ chút. Chờ cái gì? Huyết Đao lão tổ cũng không để ý bồi tiểu tử này làm hao mòn một chút thời gian, mặc dù có chút thời điểm thật sự là hắn cuồng vọng một chút, nhưng không thể phủ nhận hắn là một cái cẩn thận giàu hoạt người. Hiện nay vết mực cử động, một mặt là lo lắng Linh Linh phát trên người có át chủ bài gì, một phương diện khác hay là muốn cho Sử Lưu Hương tranh thủ một chút thời gian. Hoặc là nói, hắn chủ động hiện thân, từ căn bản mục đích lên giảng, chính là vì để cái kia da mịn thịt mềm tiểu tử bên người mấy đại cao thủ cảm giác được áp lực. Nếu không có hắn uy hiếp, bên này mấy vị tông sư sớm đã bị an bài đi trợ giúp chi kia áo đen kiếm đội, đi vây quét Sử Lưu Hương. Chương 614, áo giáp hợp thể. 2, chương 614, áo giáp hợp thể. 2, như Sử Lưu Hương coi là thất bại cái ngã, hắn coi như thành công hoàn thành nhiệm vụ, cũng tuyệt đối không nên nghĩ còn sống rời đi. Hắn mặc dù là Ninh Vương bán mạng, nhưng đó là xuất phát từ lợi ích, chỉ có còn sống, kiếm được tiền mới có giá trị. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn có lẽ có thể trở thành một cái đắc lực trợ thủ, nhưng tuyệt sẽ không là một trung tâm tử sĩ. Linh Linh phát thấy Máu Đao lão tổ lại tốt như vậy nói chuyện, đồng dạng có chút ngoài ý muốn, nhưng lại không muốn bỏ qua cơ hội này, đưa tay sờ về phía bên eo phệ túi. Xuất phát từ bảo hiểm, hắn cũng không trực tiếp bắt đầu mặc vũ khí bí mật của mình, mà là trước lấy ra mười mấy tấm hộ thân dùng phụ lục, dán tại trên thân, bảo đảm rồng bộ tộc bên trong thuộc về Linh Linh phát cùng Tô một quan hệ tốt nhất, ngày bình thường không ít giao lưu, cũng không dùng một phần nhỏ một chút phát minh nhỏ, đổi lấy một chút dùng cho nghiên cứu năng lượng hạch tâm, cùng hộ thân, bảo mệnh, chuyển vận, có lợi cho tình cảm vợ chồng sinh hoạt phụ lục. Tích lũy tháng ngày bên dưới, hộ thân phù hắn cũng toàn không ít, bây giờ dán tại trên thân, cuối cùng là thu được một chút cảm giác an toàn. Sau đó mới bắt đầu từ phệ trong túi lấy ra chính mình phát minh mới linh bộ kiện, mặc vào. Huyết Đao lão tổ gặp, không chuẩn bị xuất thủ, có chút hăng hái đánh giá. Đối phương một cử động kia, hiển nhiên là để Linh Linh cung mấy người có chút ngoài ý muốn, tại bọn hắn nguyên bản suy nghĩ bên trong, Huyết Đao lão tổ hẳn là trực tiếp xuất đao, sau đó kích hoạt lên Linh Linh phát trên người bảo mệnh phụ lục, bọn hắn lại ra tay đem nó cứu, sau đó tiếp nhận chiến trường. Hiện tại đây là có chuyện gì? Hoàng thượng thì không nghĩ nhiều như vậy, một bộ có chút hăng hái bộ dáng, đánh ra chính mặc lấy trang bị mới chuẩn bị Linh Linh phát, hắn đối với Linh Linh phát phát minh mới yêu kỳ, từ Thiên Ngoại Phi Tiên đại hội ngày đó bắt đầu, liền càng phát nồng đậm. Nhưng lại một mực không có cơ hội mở mang kiến thức một chút. Bây giờ có cơ hội, tự nhiên là phải lớn nhìn đã mắt. Linh Linh phát trang bị mới chuẩn bị, nhìn có điểm giống là hộ thân áo giáp, bất quá muốn càng cổng kềnh một chút, che đậy phạm vi cũng muốn càng toàn diện một chút, cơ hồ là từ đầu đến chân, tất cả đều bao vây lại, khiến cho Linh Linh phát bản nhân cũng từ đầu đến chân cổng kềnh hai vòng. Thân cao cũng từ 5 thước nữa, đột nhiên cất cao đến 7 thước. Minh một thước ước 32 cm, đại khái là 1m76 đến 2m vuông bốn biến hóa khiến cho nguyên bản cắm ở trong đám người mặt, mặc dù không tính là thấp bé, nhưng cũng tuyệt không cứ gọi được dễ thấy Linh Linh phát, trong nháy mắt biến thành một vị tiểu cự nhân. Vận chuyển bình thường, cảm giác tốt đẹp. Linh Linh phát bóp bóp nắm tay, bên ngoài cơ thể bao quanh xương vỏ ngoài bọc thép, đồng dạng giật giật, mà tại mọi người nhìn không thấy bọc thép phía dưới, phía trên làn da còn có một tầng lưu động hơi mở chân khí màng mỏng, đó là kim quang phủ cùng thượng thanh năm lực sĩ phù hiệu quả kết hợp thể. Một phương diện có thể cung cấp càng thêm kiên cố phòng ngự, một phương diện khác cũng có thể giảm bớt một chút nguồn năng lượng hạch tâm áp lực. Dù sao lớn như vậy đống bọc thép, dùng đến tất cả đều là thức ăn tốt. Cái gì thiên ngoại nam châm, huyền thiết, tinh kim những tài liệu này cung cấp không thể phá vỡ độ cứng không giả, có thể trọng lượng cũng tại cái kia bảy biển đâu, hắn cũng không phải cao thủ gì, thật muốn kiêng một thân bọc thép, đừng nói là chiến đấu, nằm dạp trên mặt đất trang rùa đen đều ngại mệt mỏi. Mà đơn nhất nguồn năng lượng hạch tâm, năng lượng có hạn, cho dù hắn đã nghiên cứu ra lợi dụng phù lục đến cho nguồn năng lượng hạch tâm bổ sung năng lượng thủ đoạn, có thể tiêu hao hay là quá lớn, hoàn toàn không đủ để duy trì bọc thép thời gian dài chiến đấu. Cho nên, hắn lần nữa tiếp thu ý kiến của chúng, rốt cục, hợp hắn, Chu Ngừng, Nhạc Thanh ba người chi lực, nghiên cứu ra một bộ năng lượng nội tuần hoàn hệ thống. Chỉ cần đem hộ thân phù năng lượng rót vào trong đó, liền có thể trình độ lớn nhất phụ trợ điều khiển, cùng giảm bất có thể hao tổn. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, đây đã là pháp khí hình thức ban đầu. Bộ này hệ thống khuyết điểm duy nhất chính là nhận được công kích đồng thời, bởi vì sẽ phân ra một bộ phận năng lượng đi giảm sóc công kích, cho nên xương vỏ ngoài bọc thép hành động sẽ trở nên chậm chạp một chút, cụ thể chậm chạp trình độ quyết định bởi tại nhận công kích uy lực cùng tần suất. Bất quá, cơ quan thuật vĩ đại chính là ở đây. Bởi vì chế tạo bọc thép vật liệu đều là thượng thừa nhất thần binh chủ tài, đồng thời hỗn tạp có thể hóa giải nội lực chân khí, thậm chí thiên địa nguyên khí thiên ngoại nam châm, cho nên sáo trang này giáp bản thân, vô luận là vật kháng hay là ma kháng, đều đạt đến mức độ cực cao. Nguyên nhân chính là như vậy, năng lượng nội tuần hoàn hệ thống thiếu hụt, cùng máy móc xương vỏ ngoài bọc thép ở giữa thiếu hụt, tạo thành hoàn mỹ bổ sung. Trên xa nhà, Huyết Đao lão tổ nhìn thấy Linh Linh phát trên người bọc thép, ẩn ẩn đã nhận ra nguy hiểm, muốn thừa dịp đối phương còn không có hoàn toàn khởi động tiên hạ thủ bí cường. Soạt, nồng đậm huyết khí, tựa như thủy triều từ Huyết Đao lão tổ trên thân tuôn ra, ở tại phía sau, phảng phất xuất hiện núi đao huyết hải, vô số thịt nát treo ở trên mũi đao, vô số thi thể ở trong huyết hải chìm nổi. Đây là hắn lấy vô số sinh linh máu, vận dưỡng đi ra huyết đao đao ý, bây giờ đã thành thế. Huyết hải kết phụ du, chém ra một đao, vô biên huyết hải đều tại bốc lên, từng đạo huyết khí, trong đó phảng phất xen lẫn từng đạo hơi mở, khuôn mặt dữ tợn khủng bố linh hồn, cùng giữa không trung, hội tụ thành cùng nhau huyết sắc loan đao, tựa như một vòng huyết nguyệt. Ừng đỏ đao khí từ đó ấp ủ, chỉ là một cái hô hấp không đến, tựa như cùng tháng ánh sáng bình thường, mau lẹ nhưng lại bởi vì phô thiên cái địa quy mô mà hơi có vẻ cổng kềnh đao khí, hướng phía thân mang bọc thép Linh Linh phát vị trí không gian đè ép mà đến. Trong chớp nhoáng này, tựa như Linh Linh cũng như vậy khổ luyện tông sư, đều ẩn ẩn cảm giác mình trần trụi ở bên ngoài da thịt, có trận trận huyễn thông đánh tới. Bước chân theo bản năng phía bên phải một bước, đem hoàng thượng bảo hộ ở sau lưng, đồng thời bắt đầu ngưng tụ chính mình tông sư chi thế. Một bên, Linh Linh Hỉ cùng Linh Linh Tài cũng đã nhận ra nguy hiểm, phân biệt đứng tại hoàng thượng tả hữu nghiêng hậu phương, đồng dạng ngưng tụ tông sư chi thế. Ba người công pháp trải qua hoàn thiện cải tiến, vận chuyển càng thêm trôi chảy, rất nhanh, căn cứ vào chân lý võ đạo, lấy tiên địa nguyên khí là huyết nhục gân cốt tông sư chi thế, hoàn toàn ngưng tụ. Lại đang thành hình một cái chớp mắt, cùng bên cạnh mặt khác hai đạo tương dung, chính là bảo đảm rồng bộ tộc tam tài đại trận. Ba người khí tức, khí thế, phản phất bị hòa tan nước ép, lại lần nữa đổ bê tông lên một tòa không thể phá vỡ thiết tháp, đem hoàng thượng bao ở trong đó. Vì cho ba người giảm bớt một chút áp lực, Tô Mộ cũng không có tiến vào thiết tháp bảo hộ phạm vi. Cứ như vậy trần trụi bại lộ tại cái kia khiếp người dưới bị áp. Bất quá hắn hiện nay trạng thái rất kỳ quái, thân thể tựa như hư vô bình thường, như Linh Linh cung bực này tông sư sơ kỳ bên trong đỉnh cao nhất cường giả, đều cần coi chừng đối đại ửng đỏ đạo khí, đang rơi xuống trong nháy mắt, hữu ý vô ý bên trong, nhao nhao đem nó lướt qua. Dường như không gian phát sinh bặm mẹo, lại hình như bản thân hắn cùng thế giới giao thoát ra. Chương 615, huyết đao lão tổ bi kịch, 1, chương 615, huyết đao lão tổ bi kịch, 1, oanh, ửng đỏ đao khí đè ép xuống, mặt đất nện vững chắc đất vàng, trong nháy mắt này, tựa như là vừa bạn xếp lên bông tuyết, nhẹ nhàng đụng một cái, liền thật sâu lom xuống dưới. Huyết đao lão tổ xuất thủ chính là toàn lực, một chiêu này mặc dù khống chế phạm vi, nhưng uy lực không có nửa điểm thu liễm. Đến mức một chiêu này miệng vết thương chi sâu, cơ hồ từ trong công kích xuyên thấu mà qua Tô Mục, giẫm tại tài thần khách sạn hầm trên trần nhà. Trong hầm ngầm, đồng dạng nhận lấy một chiêu này tác động đến, nhỏ vụn cho bụi rơi xuống, đưa tới không nhỏ khủng hoảng. Lúc này chính là tứ đại kim cương phát huy tác dụng thời điểm. Có bốn cái cơ bắp nổi cục mạnh mẽ chẳng hạn, cho dù là đầu góc lại không dễ dùng, cũng sẽ không làm ra cái gì cho cùng rất dậu lựa chọn. Khách sạn đại đường, Phát ca hắn không có sao chứ? Bụi mù tràn ngập, trong đó truyền ra Linh Linh Tài có chút lo lắng thanh âm, chúc mừng Phát Tài bên trong, tuổi của hắn nhỏ nhất, từ nhỏ đến lớn không ít nhận mấy cái ca ca chiếu cố, nhất là Lệ Lôi Phát. Người sau mặc dù không có tâm tư luyện võ, nhưng về mặt thân phận dù sao cũng là bảo lòng bộ tộc tứ đại cao thủ, mỗi tháng đều có không ít số định mức tài nguyên tu luyện. Bởi vì chính mình không dùng được, cho nên liền toàn bộ giao lại cho bọn hắn. Ngày bình thường chế tạo cơ quan tạo vật, mặc dù tại hoàng thượng nơi đó thường xuyên ăn quả đắng, nhưng lại là bảo lòng tiểu trúc cung cấp thực sự sinh hoạt tiện lợi, bao quát nhưng không giới hạn trong gặp mưa công trình, luyện thể thiết bị, ngày mùa hè lạnh lạnh nước đá bảo cơ các loại. Nếu như Lẻ Loi Phát thật bởi vì bọn hắn mấy người một lần trò đùa quái đản mà bị thương nói, bọn hắn thế nhưng là trong hội dây dứt. Yên tâm đi, tấm kia hộ thân phù thế nhưng là đặc chế, tông sư hậu kỳ giao thủ dư ba đều không đánh tan được, chỉ là tông sư trung kỳ sẽ không có vấn đề gì đi. Linh Linh cũng muốn định an ủi một câu, có thể thanh âm lại càng ngày càng thấp, dựa theo hắn đối với Lẻ Loi Phát hiểu rõ, nếu quả như thật không có chuyện, đã sớm nên nhảy dựng lên chào phúng đối phương. Làm sao lại không nói một lời? Sẽ không phải thật xảy ra chuyện đi. Thầm nghĩ lấy, Linh Linh cũng có chút luống cuống. Một bên, Linh Linh Hỉ bất thiện ngôn từ, có thể di động làm lại là không chậm, một chân đạp qua, chính là một cơn lốc quét sạch, đem trong khách sạn bụi mù thổi tan. Chỉ gặp nguyên bản nện vững chắc đất vàng mặt đất, bây giờ đã là thủng trăm ngàn lỗ, trừ bọn hắn nơi này bởi vì kết thành tam tài trận mà bảo trì lại dưới chân mặt đất hoàn hảo, chính là Tây Hán lấy Vũ Hóa Điển cầm đầu áo đen kiếm đội, kết thành hoa hướng dương trận. Dưới chân mặt đất không có bị hao tổn. Còn sót lại, chính là Sử Lưu Hương cũng đều đỡ lấy Ân Gia Vương, trốn đến mặt khác một chỗ trên xà nhà, không có lựa chọn đó nữa. Theo ánh mắt chuyển động, Linh Linh Hỉ phát hiện, tại nhóm người mình trước người cách đó không xa, có cái chính diện hướng đất vàng lưng hướng lên trời, nằm rạp trên mặt đất thân ảnh. Đạo thân ảnh kia dưới đất vàng, mặc dù đồng dạng hướng phía dưới lõm một chút, nhưng so sánh với trung quanh lõm đến càng sâu mặt đất, hắn chỗ bộ phận ngược lại bị phụ trợ thành một chỗ tương đối cao tung nhỏ nhô ra. Là A Phát. Linh Linh Hỉ kêu lên sợ hãi, cái kia quen thuộc khôi giáp, để hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trên mặt đất người thân phận, đồng thời, tại trong cảm giác của hắn, Lẻ Loi Phát khí tức cũng không tính tốt, so với một cái không có luyện võ qua công người bình thường, đều không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng khi ý nghĩ này dâng lên thời điểm, Linh Linh Hỉ lại cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Bất quá, phản ứng của hắn lại là nghiệm chứng huyết đao lão tổ hiện trong lòng suy đoán. Gia hỏa này quả nhiên không có nhìn qua đơn giản như vậy. Khi nhìn đến Linh Linh cung thiết giáp chân thần, cùng chúc mừng tại ba người liên thủ tam tài đại trận lúc, hắn liền ẩn ẩn đoán được mấy người kia thân phận. Kết hợp với A Phát xưng hô, bốn người này hơn phân nửa chính là vương gia tình báo ở trong Bảo Long bộ tộc tứ đại cao thủ, chúc mừng Phát Tài. Mặc dù Lẻ Loi Phát ở kinh thành xem như tiếng xấu lan xa, có thể huyết đao lão tổ lại sẽ không xem nhẹ đối phương. Nếu thật là không có võ công, hoàng thượng có thể chứng nhận hắn Bảo Long bộ tộc tứ đại cao thủ thân phận. Đây không phải là cho Bảo Long bộ tộc, cho hoàng thất mất mặt sao? Cho nên, tại huyết đao lão tổ xem ra, cái này Lẻ Loi Phát hoặc là có chỗ gì hơn người, hoặc là chính là một vị ẩn tàng cao thủ, cái gọi là không biết võ công, bất quá là ném đi ra dùng để mê hoặc ngoại nhân bong gói. Mà Lẻ Loi Phát vừa rồi cơ hồ không có chút nào phòng bị đón lấy chính mình một chiêu, rõ ràng thân thể khí tức không có gì thay đổi, có thể bên kia Bảo Long bộ tộc lại vẫn lên tiếng kinh hô, cái này hiển nhiên không hợp logic. Như thế quận xuống đến, hiển nhiên hay là người sau càng thêm có để ý có theo. Cái này Lẻ Loi Phát là một vị ẩn tàng cao thủ, vừa mới bởi vì bị chính mình đánh lén phá công, cho nên hiện tại khí tức liền giống như người bình thường, ở trong đó biến hóa hắn có lẽ phân biệt không ra, nhưng cùng với là Bảo Long bộ tộc mấy người, tuyệt đối nhìn ra được, cho nên Linh Linh Hỉ mới có thể phát ra kinh hô. Lão tổ hôm nay vận khí cũng thực không tồi. Huyết Đao lão tổ cười đắc ý, sau đó từ trên xà nhà nhảy xuống, chuẩn bị cho Lẻ Loi phát một kích chí mạng, miễn cho đối phương lại làm cái gì yêu thiêu thân. Nhưng mà, ngay tại hắn nhảy vọt đến không trung một sát na, võ giả cảm giác, tâm cảm giác hình thức ban đầu, lúc này điên cuồng trong lòng của hắn gõ vang cảnh báo. Thật giống như tại đối mặt cái gì khó có thể tưởng tượng đại khủng bố một dạng. Theo bản năng, Huyết Đao lão tổ nhìn về hướng chúc mừng tài bọn người. Hắn thấy, đã phá công Lẻ Loi phát, hiển nhiên sẽ không đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì, tới hắn bên kia lại có Sử Lưu Hương rình rớp, cái kia duy hai khả năng mang đến cho hắn nguy hiểm, liền chỉ có chúc mừng tài cùng hắn chuyến này một cái khác mục tiêu, Tô Mục. Bất quá rất đáng tiếc, vô luận là chúc mừng tài hay là Tô Mục, lúc này đều không có ý xuất thủ. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy một chút hoang mang. Mà liền tại hắn quay đầu một sát na, trên mặt đất cái kia tựa hồ bị bụi dập giữa chợ Lẻ Loi phát, lúc này nâng lên một cánh tay, nương theo lấy một trận im ắng bánh răng chuyển động, một đầu đen nhánh học tháo từ trong lòng bàn tay của hắn ló ra. Với anh, không có chút nào thu liễm, đây là Lẻ Loi phát đặc chế áp xúc đạn, uy lực là lúc trước đối mặt Hắc Bạch Vô Thường lúc mấy lần, sức giật đồng dạng cũng là mấy lần, đổi lại hắn còn không có trang bị bọc kép thời điểm, chỉ là sức giật cũng đủ để gãy mất hắn một cánh tay. Có thể hiện nay có bọc kép năng lượng nội tuần hoàn hệ thống tại, phản hồi lực trùng kích lúc này đều chuyển hóa thành động lực, thôi động Lẻ Loi phát từ nằm sấp tư thái trực tiếp đứng lên. Cùng lúc đó, áp xúc đạn bị va chạm lửa có sẵn từ họng pháo bên trong bắn ra, tốc độ nhanh chóng thẳng đến chúng mục tiêu trước một sát na. Huyết Đao lão tổ mới nghe được vận động, nhưng người né tránh đã không kịp, đành phải lấy đao ý ra chỉ loan đao trong tay, đem nó nằm ngang ở trước ngực, đồng thời hộ thể cương khí thi triển ra. Căn cứ vào Huyết Đao tâm pháp sáng lập ra quỷ mị thân pháp, đồng dạng thi triển tận khả năng làm thân hình lùi lại, hóa đi một kích này lực trùng kích. Có thể chính như kế hoạch không đổi kịp biến hóa, một kích này tốc độ cũng nhanh hơn hắn giảm lực tốc độ. Bén nhọn đầu viên đạn đụng vào huyết hồng trên thân đao, chỉ là trong nháy mắt, cái kia tinh thiết hôn tạm chút ít tinh kim hiếm thấy bảo đao đã bị đánh thật sâu lom xuống dưới. Nếu chỉ này mà thôi, Huyết Đao lão tổ vẫn còn có thể tiếp nhận, bảo đao có thể lúc lại, có thể đạn kia đầu tại phá vỡ bảo đao sau, lại dư thế không giảm hướng phía Huyết Đao lão tổ vào tới. Đánh tới đạo thứ hai phòng ngự, hộ thể cương khí. Cùng nói là hộ thể cương khí, không bằng nói đây là dung hợp Huyết Đao lão tổ đao ý cùng sát ý hộ thể đao khí. Chương 615, Huyết Đao lão tổ bị kịch 2, chương 615, Huyết Đao lão tổ bị kịch 2, tại vừa tiếp xúc một sát na, đầu viên đạn sắc ngoài liền ẩn ẩn có chia năm xẻ bảy xu thế. Cái này khiến Huyết Đao lão tổ khỏe miệng có chút giơ lên. Hắn mặc dù là người trong võ lâm, nhưng bao nhiêu cũng tiếp xúc qua một chút súng đạn, súng lửa, biết cái đồ chơi này mặc dù dựa vào thuốc nổ bắn ra đi, lực trùng kích cực mạnh, nhưng chính là cái cục sát, căn bản đánh không thủng hộ thể cương khí. Bất quá cảm thụ được đầu viên đạn dư thế chưa tiêu, căn cứ ổn một tay, đồng thời khiêu khích một tay Huyết Đao lão tổ, hay là tìm đúng một góc độ, rút đao đi chặt, chuẩn bị đem cái này một hạt viên đạn bắn ra. Nhưng mà, tại loan đao rơi xuống một cái trước mắt, chỉ nghe đốt một tiếng vang dọn, giống như là đè sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng, nguyên bản liền có nứt ra xu thế viên đạn, bây giờ bỗng nhiên nổ bể ra đến. Bành, viên đạn bên trong, vô số các loại mảnh vụn, mỗi một hạt, so đậu xanh đều muốn nhỏ hơn vài vòng, bây giờ, tại áp lực bộc phát trùng kích vào, hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra. Hoàng công tử coi chừng, Lẻ Loi phát hiện nhiên cũng không nghĩ tới Huyết Đao lão tổ sẽ như vậy vừa, vậy mà lại dùng đao đi chặt. Dựa theo hắn thiết kế, viên đạn này bên ngoài là đồng thau chế tạo vỏ cứng, tầng trung lưu kẹp lấy một tầng thật mỏng một thuốc nổ, lại hướng bên trong là nhỏ vụn thiên ngoại nam châm mảnh vụn, cùng một chút chỉ nát, dùng một loại đặc chế dầu thuốc ngâm, lấy bảo đảm phát xạ sau sẽ không trước tiên bạo tạc, nhưng lại sẽ ở địch nhân chống cự sau trong nháy mắt bộc phát. Tại Lẻ Loi phát trong dự đoán, viên đạn này hẳn là sẽ tại khảm vào hộ thể cương khí sau mới tiến hành bộc phát. Có thể Huyết Đao lão tổ một đao này lại phảng phất là tính toán lỗ thủng, đầu viên đạn nổ tung lên, trung tầng một thuốc nổ đốt bạo, là ở giữa thiên ngoại nam châm mảnh vụn cùng chỉ nát bám vào tầng trên hỏa diễm UFF, như nổ tung pháo hoa, hướng bốn phương tám hướng bắn ra. Huyết Đao lão tổ đứng núi chịu sào, trên người hộ thể cương khí chỉ là ngắn ngủi trì hoãn một ít thời gian, thuận tiện giống như gặp được liệt hỏa băng cứng, nhanh chóng hòa tan. Thiêu đốt mảnh vụn dư thế không giảm, chỉ là một sát na liền đem Huyết Đao lão tổ đánh thành cái sảng. Còn lại phương hướng mảnh vụn, đối với ở vào quy tích bên trên mục tiêu cũng đều đối xử như nhau. Đây cũng là Lẻ Loi phát ra miệng nhắc nhở căn bản nguyên nhân. Cùng thời khắc đó, Tô Mộc đem trong tay thanh khí hướng lên nâng lên một chút, thanh khí trong nháy mắt được trào cho hình thể, hóa thành một viên trắng non trong suốt trùng lớn, đem hoàng thượng một đoàn người bao lại. Đinh 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 đinh, liên tiếp kim thiết va chạm thanh âm vang lên, tại người bên ngoài mà nói rõ ràng đêm hai, có thể trung nội hoàng thượng bọn người, liền không có loại cảm giác này, thanh âm ở bên tai quen quẩn, quen quẩn, quen quẩn. Nếu là gặp được cái tâm tình phiền muộn, đoán chừng trong nháy mắt cảm xúc liền muốn vỡ tổ. Cũng may tòa này chuông lớn rất nhanh liền tiêu tán ra, một lần nữa hóa thành một đoàn thanh khí, về tới Tô Mộc trong tay. Mà lúc này, hoàng thượng mấy người mới nhìn rõ ràng tình huống xung quanh. Điểm điểm ánh lửa còn tại thiêu đốt, cơ hồ phủ kín toàn bộ đại đường. Một bộ thiêu đốt lên cháy đen thân ảnh, từ giữa không trung rơi xuống, bịch một tiếng đập xuống trên mặt đất. Nhìn thân hình hình dáng, lờ mờ có thể nhận ra là Huyết Đao lão tổ. Chỉ là hắn đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, nhìn bộ dáng, giống như không đến bao lâu có thể sống. Ở bên, Sử Lưu Hương trong lòng kinh hãi không thôi. Nhìn xem Lẻ Loi phát phương hướng, trong mắt lóe lên sắc ý, nhưng trong lòng có thoái ý hắn ngạnh thực lực cùng huyết đao lão tổ so sánh, kỳ thật cũng chính là sản sản với nhau, như đối thủ là võ giả, cho dù là tổng sư hậu kỳ hắn cũng dám ba bảo, có thể đối mặt súng đạn loại này hoàn toàn không ăn độc dược hiệu quả đối thủ cũng có chút yếu thế. Nhất là một bên Vũ Hóa Điền bọn người còn tại nhìn chằm chằm, khiến cho hắn căn bản không có cơ hội đi cho lẻ loi phát hạ độc. Đồng thời, nếu có cơ hội, hắn muốn trước đem Tô Mộ độc đổ. Dù sao đối phương vừa rồi phất tay giải trong hành lang tất cả mọi người độc, độc kia mặc dù không phải hắn tác phẩm đắc ý, nhưng hắn có tự tin, cho dù là bình nhất chỉ, Hồ Thanh Nhu cấp bậc này đại phu tới, cũng tuyệt đối làm không được như vậy nhẹ nhàng bâng cơ giải độc, hay là nhất cử giải tất cả mọi người độc. Cái này khiến hắn bản năng cảm thấy bất an. Nếu là không đem ra hỏa này hạ độc được, như hắn thi triển kịch độc, bị phá giải sẽ làm sao? Cho dù hắn đối với mình nghiên cứu phát hiện độc dược rất có tự tin, nhưng sát thủ tóm lại hay là cầu ổn. Một khi thất thủ liền mang ý nghĩa nhiệm vụ thất bại, đồng thời cũng mang ý nghĩa lần tiếp theo ám sát độ khó sẽ vô hạn đề cao. Cho nên hắn muốn chờ, các loại một cái cơ hội tuyệt hảo. Tốt nhất có thể đem trong đại đường người, tất cả đều một mẹ hút gọn. Nhưng rất nhanh, Sử Lưu Hương còn không có tìm tới cơ hội, lại lần nữa bị áo đen kiếm đội cho dây dưa đến, mà hậu tâm bên trong lại lần nữa phun lên một cỗ chó cắn rùa đen không thể nào hạ miệng cảm giác. Bình tĩnh mà xem xét, tiên thiên võ giả vô luận là chiêu thức uy lực, hay là hộ thân năng lực, hoặc là bay liên tục thời gian, đều muốn xa xa yếu tại tông sư. Chiêu thức uy lực, 9 thành 9 tiên thiên võ giả đều không có đủ chân lý võ đạo cùng tuyệt học công pháp, cái này cũng liền đưa đến bọn hắn xuất thủ chiêu thức uy lực, chỉ chờ tại nhục thân lực lượng nội công tu vi. Mà tông sư thì là ở đây trên cơ sở, còn muốn nhân với một cái thiên địa nguyên khí ban cho hệ số. Cũng chính là nhục thân lực lượng nội công tu vi thiên địa nguyên khí một đây cũng là bình thường tiên thiên võ giả cùng tông sư giao thủ lớn nhất thiếu hụt. Có thể Tây Hàn áo đen kiếm đội lại khác, trừ ta kiếm pháp tuy nói thiếu hụt lớn một chút, có thể dù nói thế nào cũng là tuyệt học công pháp, 20 mấy người lại tất cả đều lĩnh ngộ ra kiếm ý. Cái này cũng liền khiến cho cái này 24 người tại tiên thiên cảnh giới liền có thể điều động thiên địa nguyên khí. Càng tại Hoa Hướng Dương kiếm trận gia trì bên dưới, tại điều động thiên địa nguyên khí phương diện này đã không kém hơn tông sư trung kỳ. Về phần lực phòng ngự, tùy ý một vị tông sư đều có thể thi triển ra không thua gì khổ luyện hộ thể cương khí, lực phòng ngự quyết định bởi tại võ giả nội công tu vi cùng công pháp tính chất. Điểm này là áo đen kiếm đội không cách nào sánh ngang, đến một lần trừ tà kiếm pháp bản thân không phải đặc biệt am hiểu phòng thủ kiếm pháp, thứ hai bọn hắn huấn luyện thời gian ngắn ngủi, dù sao từ ăn Tết đến bây giờ, cộng lại cũng không có mấy tháng. Cho dù là kết trận, cũng không có khả năng các mặt đều đạt tới tông sư trung kỳ tiêu chuẩn. Nhưng không chịu nổi Tây Hán có tiền a, lực phòng ngự không đủ, hộ thân phù lắp đặt. Cùng Đông Hán khác biệt, Tây Hán cùng với những cái khác các bộ môn, cơ hồ đều có thể được xưng tụng là quan hệ hợp tác. Lại càng không cần phải nói Vương Trực bây giờ đã đột phá đến tông sư hậu kỳ, bản thân mặt mũi liền rất đáng tiền, cho nên không có phí quá lớn khí lực, liền từ Cẩm Y Liễu vệ tiến vào một nhóm cơ hồ giá vốn hộ thân phù. Có phù lục tại thân, tăng thêm Hoa Hướng Dương kiếm trận có thể đem sở thụ kinh lực đều phân tán cho tất cả mọi người. Cái này cũng liền khiến cho rõ ràng áo đen kiếm đội lực phòng ngự không bằng Sử Lưu Hương, nhưng bọn hắn cho đến nay hay là không bị thương tích gì. Cuối cùng của cuối cùng chính là bay liên tục. So sánh với hộ thân phủ, chữa thương phủ đối với Tây Hán mà nói, mua nổi đến càng thêm nhẹ nhõm. Tại dĩ vãng còn không có hạn lượng thời điểm, Vương Trực làm Tô Mộ y thuật fan tử trùng, tại biết được chữa thương phủ tồn tại cùng ngày, liền tổ chức bí mật Tây Hán thành viên đi thường phục mua sắm. Hắn không có phá hư quy củ, nhưng phía Tây nhà máy quy mô, cho dù là 1/10 người đi mua sắm chữa thương phủ, mỗi người 3 tấm, cũng tối đen áo kiếm đội dùng đến thiên hoàng địa lão. Chương 616, Ngũ độc đồng tử, Bồ Tát đối với ngươi rất thất vọng. 1. Chương 616, Ngũ độc đồng tử, Bồ Tát đối với ngươi rất thất vọng. 1. Tông sư trung kỳ quy mô chiến đấu lần nữa khai hỏa, lần này tại thần khách sạn nhưng là không còn may mắn như thế. Có Châu Ngọc phía trước, Sử Lưu Hương cũng không có lại thu liễm tự mình ra tay uy lực, dù sao huyết đao lao tổ đã mát đến không sai bị lắm, công tử trẻ tuổi kia bên người mấy đại cao thủ không có cần kiêng kỵ đối tượng, hơn phân nửa cũng tới chặn ngang một cước. Nếu không nhanh lên đem đám người này giải quyết, hắn hơn phân nửa liền muốn xa vào đến càng khốc liệt hơn vây đánh ở trong. Cho dù hắn là nơi này cảnh giới cao nhất, cũng không chịu nổi loại trình độ này đánh đập a. Cũng may, Lẻ Loi Phát đối với mình có bao nhiêu cân lượng, vẫn là vô cùng có bức số, biết mình trang bị còn chờ tiến một bước hoàn thiện, lại thêm hắn trang bị cũng không thích hợp đi phối hợp trận pháp chuyển vận, cho nên tại giải quyết huyết đao lão tổ sau, liền quay trở về bên người hoàng thượng. Hoàng thượng chỗ, có Tô Mộc xuất thủ, phương diện an toàn tự nhiên không lo, chính là bị vừa rồi gõ chung thanh âm, chấn động đến còn có chút ù thai, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại. Công tử, A Phát lần này không cho ngươi mất mặt đi, Lẻ Loi Phát mới vừa tới đến, liền hướng hoàng thượng cười đáp ý. Dường như tại tranh công, hoàng thượng lần này cũng hiếm thấy cho Lẻ Loi bột lên men con, không có đi phá, suy nghĩ một chút nói, nhớ ngươi một công, trừ vừa rồi trên đấu giá hội chia, lại đồng ý với ngươi 6 tháng cuối năm, còn có sang năm nghiên cứu kinh phí gấp bội. Thật, Lẻ Loi Phát vui mừng quá đỗi, bởi vì bảo đảm dòng bộ tộc, cũng chỉ có hắn cùng Linh Linh chó là nghiên cứu viên, cho nên kinh phí trừ cực kỳ cá biệt thời gian bên ngoài, đều rất sung túc. Nhưng sung túc tiêu chuẩn cũng là muốn nhìn nghiên cứu bộ môn. Đổi lại trước kia, nhiều nhất chính là quạt, súng đạn, tự nhiên không dùng đến bao nhiêu nghiên cứu kinh phí. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, năng lượng hạch tâm giống như là một thanh mở ra thế giới mới cửa lớn chìa khóa, để Lẻ Loi Phát nhìn thấy thiên địa rộng lớn hơn, dị vãng một chút bị giới hạn nhiên liệu tưởng tượng, bây giờ đều có thể biến thành hành động. Cái này coi như để hắn bản còn có chút con dư kinh phí, trong nháy mắt bị ép cô. Thậm chí hắn trên người bây giờ cái này một thân bọc ép, sử dụng vật liệu đều là dự chi tương lai nửa năm kinh phí, cộng thêm hoàng thượng nội khố ở trong, một chút không nổi bật tài liệu rèn đúc mới miễn cưỡng tạo ra. Nếu là nghiên cứu kinh phí gấp bội, hắn không nói sắp hiện ra bây giờ A phát chiến giáp 1.0 thăng cấp đến 2.0, nhưng ít ra cũng có thể thăng cấp đến 1.33, trang bị thêm mấy cái tiểu công năng. Đúng rồi, còn có tiền. Kinh hỉ qua đi, Lẻ Loi Phát đống nhiên nghĩ đến trên đấu giá hội bằng bạc. Tài thần khách sạn tọa lạc tại Tây vực đại sa mạc bên trên, ở chỗ này cũng không lưu hành kim phiếu ngân phiếu, vàng bạc mới là đồng tiền mạnh, châu báu đều kém hơn một chút. Nhưng nơi này bán đấu giá đồ vật, động một tí chính là hơn mấy ngàn vạn lượng, thậm chí mấy chục vạn lượng. Có rất ít người sẽ ra cửa mang mấy đại xe ngựa tiền. Tham gia cạnh bảo đại hội những này thổ tài chủ cũng không ngoại lệ. Nhưng dù sao không phải tất cả mọi người là người mua, không có lợi tức ký sổ, là người bán không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Chớ đừng nói chi là những bảo vật kia người bán, từng cái hoặc là vội vã của tay, hoặc là chờ lấy dùng tiền, làm sao có thể đáp ứng ký sổ? Cho nên, hàng năm cạnh bảo đại hội trước giờ, tài thần khách sạn liền sẽ chuyên môn đến liền gần tiền trang, đổi lấy số lớn bằng bạc, tồn tại tài thần khách sạn một nơi nào đó, trước tới phú thương, liền có thể dùng bao quát nhưng không giới hạn trong bảo vật, bất động sản, thổ địa, có thể là một tờ giấy nợ làm thế chấp, đổi lấy dùng để đấu giá bằng bạc. Sau đó nếu là muốn chuộc về chính mình tài vật, chỉ cần đem vàng bạc vận đến tài thần khách sạn chỉ định tiền trang hiệu đổi tiền liền có thể nói là phi thường thuận tiện. Năm nay, đồng dạng bị không ngoại lệ, mà vàng bạc liền giấu ở tài thần khách sạn hậu viện một chỗ giếng cạn bên trong, đồng dạng là Hoắc Hưu lộ ra tin tức. Tiền thế nào? Hoàng thượng có chút không rõ. Rơi túi là ăn a, ta vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy không ít người giang hồ hướng hậu viện đi, nói không chừng chính là muốn đục nước béo cỏ, Lẻ Loi Phát nói đến đây, lại có chút gấp. Ở trong đó thế nhưng là có hắn 100. Không 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 lượng. Đúng a, nói lên cái này, rồng của ta suối kiếm còn có ngọc tơ tầm áo tròn đâu. Hoàng thượng cũng phản ứng lại, ánh mắt tại trong đại đường liếc nhìn đứng lên. Tiền ném đi cũng liền ném đi, Long Tuyển kiếm cùng ngọc tơ tầm áo tròn thế nhưng là hắn mua về để Vân La ngu giận. Thiên Hiệu đắc bị hắn hung hăng xuyến một trận Vân La, nếu là không có hai thứ đồ này, sẽ đem hắn giày vò thành bộ dáng gì. Lúc bình thường thì cũng thôi đi, hiện tại hắn thế nhưng là có cái đuôi nhỏ nắm ở trong tay đối phương, căn cứ Phật ấn truyền về tin tức, Thái Hậu đã biết được hắn xuất cung sự tình, hiện tại cảm xúc rất là nóng nảy. Loại thời điểm này, nếu là Vân La lại đi thêm mắm thêm muối một phen, nói không chừng Tô Mục còn không có tiến thái miếu, hắn liền muốn đi vào trước đối mặt với liệt tổ liệt tông sao chép hoàng minh tổ hấn. Nhưng mà chính như cái nào đó kỹ sư nói tới, coi người càng không hy vọng một việc phát sinh, như vậy chuyện kia phát sinh khả năng lại càng lớn. Long Tuyển kiếm cùng ngọc tơ tầm áo choàng không thấy, liên đối vừa rồi mặt khác lên đài bán đấu giá bảo vật cũng đều không thấy. Thiên Sơn Tuyết Liên không thấy còn có giải thích, dù sao vừa rồi huyết đao lão tổ phát động một chiêu rửa sạch thức công kích, đem tài thần khách sạn đại đường đều cày một lần, Thiên Sơn Tuyết Liên hỏng cũng không phải là không có khả năng. Nhưng Long Tuyển kiếm cùng ngọc tơ tầm áo choàng cũng sẽ không yếu ớt như vậy. Làm sao lại không thấy? Có phải hay không là bị người nhặt? Tô Một bất cảm, hắn là đuổi tại cạnh bảo đại hội hồi cuối kết thúc bế quan, cho nên đối với chuyện phía trước cũng không hiểu rõ, cho nên đối với Long Tuyển kiếm còn có ngọc tơ tầm áo choàng người mua cũng không hiểu biết. Bị nhặt? Hoàng thượng sững sờ, sau đó nghĩ đến Lẻ Loi Phát mới vừa nói có không ít người giang hồ sau khi đi viện. Manh mối trong nháy mắt rõ ràng. Nói không chừng chính là giống A Phát nói như vậy, đám người kia chuẩn bị thừa dịp sờ loạt cá. Dường như vì nghiệm chứng hắn phỏng đoán, đúng lúc này, hậu viện chuyển đến một trận trầm đụng. Tính cả lấy hậu viện cửa gỗ, còn bị người bỗng nhiên đụng ra. Bịch, theo một đạo vật nặng rơi xuống đất thanh âm, hoàng thượng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy lục phiến môn áo lam bộ khoái, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, kẹp lại đang muốn khép lại cửa lớn. Xuyên thấu qua ở giữa khe cửa nhìn lại, lờ mờ có thể nhìn thấy 7-8 người đang đối đầu. Trong đó một phe là lời mới vừa nói người lùn, mặt khác một nhóm người, lại là Kim Bất Nhị, Sát Vô Tình bọn người, tại bọn hắn phía sau, là một khung cao lớn lục luân xe ngựa to. Ngũ Độc đồng tử, chúng ta cũng coi là người quen, ngươi đến cướp ta hàng, sợ là không lớn giảng đạo nghĩa đi. Kim Bất Nhị bịt lại miệng mũi, nhìn xem trước mặt người lùn, ngựa khí không tính là hiền lành, càng nhiều hay là kiêng kỵ. Người lùn này mặc dù tốt giống như 11-12 tuổi thiếu niên, nhưng tại cái này Tây vực ở trong, lại không người dám coi thường hắn. Một phương diện hắn là tông sư cảnh dùng độc cao thủ, một môn ngũ độc diêm la trưởng, càng là hành hành Tây vực, thứ yếu, hắn còn có một cái tông sư hậu kỳ mập bà mẹ nuôi, một thân thịt mỡ kiếm đâm không vào, đao chặt không thương tổn, rất là khó chơi. Cho nên Kim Bất Nhị tùy tiện không muốn đắc tội hắn. Ngũ Độc đồng tử cười cười, nhìn thấy đối phương bịt lại miệng mũi độc tác, tự nhiên biết đối phương đây là lo lắng hắn cũng biết được loại kia bị dị hạ độc phương thức. Bất quá hắn cũng không có giải thích gì tứ, khóe miệng lên, một bộ giảng đạo lý bộ dáng nói Kim Bất Nhị, bạch ngọc này quan âm ta nghe nói là Bạch Mã Thành Trương Biên ngoại nhà bảo vật gia truyền, làm sao lại đồng ý với ngươi ỷ vào võ lực đoạt đồ của người khác, không cho phép người khác tới đoạt ngươi. Chương 616, Ngũ Độc đồng tử, Bồ Tát đối với ngươi rất thất vọng. 2, chương 616, Ngũ Độc đồng tử, Bồ Tát đối với ngươi rất thất vọng. 2, lời này để Kim Bất Nhị nghe, cái trán tuân ra gần xanh, nhưng cũng không thể phản bác. Đồng thời, hắn cũng đoán được cái này Ngũ Độc đồng tử mục đích, Bạch Ngọc quan âm. Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát thọ thần sinh nhật, tại Tây vực không tính là bí mật gì, tương phản, hàng năm lúc này, Tây vực người trong võ lâm đều muốn công việc lưu đủ lên, khắp thế giới đi tìm bảo vật, chính là hy vọng tại thọ thần sinh nhật bên trên chiếm được nữ Bồ Tát niềm vui. Đương nhiên, cũng không phải là vì cầu gái, mà là vì tìm kiếm che chở. Tây vực tông sư hậu kỳ số lượng nhưng không có Đại Minh có thể là được nguyên vậy cái kia giống như nhiều, nói đến nổi danh hảo, tổng cộng mới 3 vị. Một vị là Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát, một vị khác thì là An Vân Sơn lão quái vật kia, còn có một vị tương đối thần bí, chỉ biết là một vị gân cốt cường kiện tóc trắng trưởng giả. Nếu là bình thường, tại đối mặt ngũ độc đồng tử vị tông sư này dùng độc cao thủ tình huống dưới, hắn có lẽ liền thật lựa bộ. Có thể hiện nay lại không được. Hắn đã đáp ứng Xích Long Nhi cũng không phải là hắn coi trọng thương nhân tính dự, mà là đáp ứng Xích Long Nhi sự tình, nếu là không có làm được, vậy hắn tuyệt đối không gặp được ngày thứ hai Thái Dương. Ngũ độc đồng tử, ngươi có biết ta Bạch Ngọc này Quan Âm người mua là ai? Kim Bất Nhị bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Ta quản hắn là ai? Ngũ độc đồng tử cười nhạo một tiếng, trong thanh âm tràn đầy khinh thường. Tại cái này trong sa mạc rộng lớn, hắn mặc dù không tính là một tay che trời, nhưng có thể làm cho hắn cho ra mấy phần chút tình mọi người, không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Hắn cũng không tin sự tình sẽ như vậy xảo. Có thể Kim Bất Nhị nhưng không có để ý, lẩm bẩm nói, Bạch Ngọc này Quan Âm chính là ngày xưa Chắc Đáp Lan Bộ bảo vật, bởi vì chiến loạn di thất, bây giờ Chắc Đáp Lan Bộ thủ lĩnh nắm ta đem nó tìm về, Ngũ Độc Đồng Tử ngươi nếu là muốn đem nó cướp đi, sợ là muốn cùng hắn thương lượng một chút. Chắc Đáp Lan Bộ. Ngũ Độc Đồng Tử đầu tiên là nghi hoặc, chợt sắc mặt đổi biến, phun ra một cái tên, Xích Long Nhi. Chắc Đáp Lan Bộ là ngày xưa Đại Mạc Chi Vương Chắc Một Hợp bộ tộc, bây giờ Tây Vực nhân sĩ võ lâm, có lẽ đối với danh tự này tương đối lạ lẫm, nhưng đối với Sa Phỉ Xích Long Quân tên tuổi, tuyệt đối là như sấm bên tai. Xích Long Nhi chính là Xích Long Quân thủ lĩnh, đồng thời cũng là bây giờ Chắc Đáp Lan Bộ thủ lĩnh. Bản nhân thực lực liền đạt đến tông sư trung kỳ, mang theo 50,000 ngân giáp binh đoàn kết thành quân trận, càng là có thể thu hoạch được sánh vai tông sư hậu kỳ chiến lược. Được xưng tụng là mảnh đại mạc này vua không ai. Nếu thật là Xích Long Nhi yêu cầu bảo vật, hắn coi là thật cần cân nhắc một hai. Dựa vào, Xích Long Nhi không tầm thường a. Sánh vai tông sư hậu kỳ, vậy cũng chỉ là sánh vai, lúc nào một cái tông sư trung kỳ tiểu tử, dám ở Bồ Tát xúc phạm người có quyền thế. Chính là, muốn ta nói à, tôn này cao cỡ một người Bạch Ngọc Quan Âm, nếu là hiến cho Bồ Tát, coi như Bồ Tát không thích, cũng có thể đổi hai tôn tượng Bồ Tát thôi. Cái này nếu là tại Thọ Thần sinh nhật bên trên, thu đến hai tôn có khắc chính mình bộ dáng ngọc tượng, ta dù sao sẽ vui vẻ ghê gớm. Một sướng một họa thanh âm từ trong khách sạn truyền đến, hấp dẫn Kim Bất Nhị còn có Ngũ Độc Đồng Tử ánh mắt. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cao một thấp, một béo canh một mập hai người chậm rãi đi tới. Các hạ là Kim Bất Nhị híp mắt lại, hắn còn có sau lưng mấy người, là vừa rồi huyết đao lão tổ đao khí rửa sạch thời điểm trộm đi ra, cho nên đối với trong chính đường tình hình chiến đấu cũng không hiểu biết. Ngũ Độc Đồng Tử thì càng không cần nói, trước kia liền nhặt được Thiên Sơn Tuyết Liên còn có chữa thương phủ, chuẩn bị đem hai món bảo vật này xem như thiêm đầu, tính cả Bạch Ngọc Quan Âm cùng nhau đưa cho chính mình mẹ nuôi Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát. Lại sau đó liền gặp Quan Thai tới chậm Kim Bất Nhị bọn người, còn có Lục Phiến môn người. Cái này cũng mới có tình cảnh vừa nãy. Bất quá hai người này lại là từ nơi nào xuất hiện? Cái kia thấp mập mạn hắn còn có chút ấn tượng, là Sử Lưu Hương nổi lên người kia, bên cạnh cái kia có cạnh có góc là ai? Huyết Đao lão tổ đâu? Không phải hắn cái này đến đục nước béo cỏ, làm sao cá còn không có sợ đến, nước trước trở nên thanh tịnh trong suốt. Ngươi không cần quản chúng ta là ai, Ngũ Độc Đồng Tử, Bồ Tát đối với ngươi rất thất vọng. Chu Nhất Phẩm vượt lên trước chụp một cái mũ ra ngoài. Lẻ Loi Phát cũng là bên cạnh thở dài bên cạnh lắc đầu. Thật giống như hai người coi là thật gặp qua Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát, đồng thời Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát minh xác biểu lộ ra bất mãn một dạng. Khoan hay nói, hai người này mặc dù không phải đại phu ở trong cảnh giới võ đạo cao nhất, lại là đại phu ở trong diễn kỹ tốt nhất. Điểm này, cho dù là Tô một cái này bận học đều không thể không chịu phục. Ngũ Độc Đồng Tử thì càng không cần nói, gặp hai người một bộ làm như có thật bộ dáng, trái tim đều để loạn mẹ bố. Hai người này là Bồ Tát phái tới. Nói vậy, mẹ nuôi làm sao lại đối với ta thất vọng? Ngũ Độc Đồng Tử lời nói này rất không có lực lượng. Đối với Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát tới nói, thân tình đều không phải là xiềng xích, nhan trị mới là, nếu là một cái xấu xí như tử, cùng một tuấn mỹ người đi đường, ở trước mặt nàng lên xung đột. Vô luận ai đúng ai sai, cuối cùng sống sót, đều chỉ có thể là cái kia tuấn mỹ người đi đường. Mà cái kia xấu xí như tử, có 9/9 khả năng, hay là chết tại Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát trong tay mình. Hắn Ngũ Độc Đồng Tử có thể nhận đối phương là mẹ nuôi, thật là bởi vì hắn độc thuật tinh thâm. Không không không. Cùng độc thuật một chút quan hệ không có. Hắn sở dĩ đạt được đối phương sủng ái, đơn thuần là dài quá một tấm đáng yêu khả quan khuôn mặt nhỏ, cộng thêm biết giải quyết công việc, cho nên những năm này mới càng ngày càng được sủng ái. Nhưng mà rất đáng tiếc, đạo lý này hắn cũng là mấy năm gần đây mới hoàn toàn minh bạch. Mới đầu Ngũ Độc Đồng Tử thậm chí cũng không có cân nhắc qua Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát vì cái gì sủng ái chính mình, chỉ coi là mình cùng chúng khác biệt, có thể là độc của mình thuật tinh thâm, vừa bạn có thể làm Bồ Tát sử dụng. Thẳng đến về sau hắn vì tìm kiếm độc thuật bên trên đột phá, đi luyện một môn tên là Thiên Chu Vạn Độc Thủ Võ Công, đến mức mặt mày hốc hác, giờ mới hiểu được trận tướng. Nguyên lai, chính mình cùng Bồ Tát những cái kia trai lơ cũng không có cái gì khác nhau. Tồn tại ý nghĩa, cũng là vì thỏa mãn Bồ Tát dục vọng. Cái gọi là khác biệt, vẻn vẹn chỉ là chính mình không cần đi thị tầm thôi. Thậm chí tại mặt mày hốc hác về sau, địa vị của hắn thậm chí còn so ra kém những cái kia tay trói gà không chặt trai lơ, tại trong đoạn thời gian đó, hắn nhưng là không ít bị đám kia ỷ vào ân sủng tiểu bạch kiểm châm chọc khiêu khích. Thẳng đến hắn phế bỏ Thiên Chu Vạn Độc Thủ tu vi, tình huống lúc này mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Bất quá tựa như gương vỡ không cách nào đoàn tụ, tu luyện Thiên Chu Vạn Độc Thủ loại này âm độc võ công, cho dù là đem nó phế bỏ, lại thế nào khả năng một chút đại giới đều không có. Mặt của hắn, mặc dù khôi phục tuổi trẻ non nớt, nhưng lại tại nện độc ảnh hưởng dưới, trở nên cứng ngắc không gì sánh được, nhìn rất kỳ quái, tuyệt không tự nhiên, hai tay của hắn cũng biến thành xấu xí vô cùng. Đến mức mỗi lần Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát trông thấy hắn, mặc dù sẽ không cảm thấy phiền chán, có thể sủng ái lại không trước kia nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới tới cái này tài thần khách sạn, để mắt tới Kim Bất Nhị trong tay Bạch Ngọc Quan Âm. Chương 617, hắn là huyết đao lao tổ, vậy ta là ai? 1. Chương 617, hắn là huyết đao lão tổ, vậy ta là ai? Một, ai xem ra ngươi vẫn còn không biết rõ chính mình sai tại chỗ nào. Linh Linh phát lắc đầu, sau đó vô vô bên cạnh Chu Nhất Phẩm bà bay, lão Chu, ngươi cùng hắn nói một chút đi. Nhưng mà hắn lại là quên đi chính mình bọc thép còn không có cởi, tại nguồn năng lượng hạch tâm cùng thể nội hai loại hộ thân phù gia trì bên dưới, hắn trong lúc giơ tay nhấc chân đều là thường nhân khó có thể tưởng tượng lực lượng, nhất là lực lượng này còn không phải bản thân hắn tu luyện ra được, cơ hồ không cách nào khống chế. Đến mức tại bị đập bả vai trong nháy mắt, liền không nhịn được đau kêu thành tiếng, a ha đau. Linh Linh Phát cũng là vừa kịp phản ứng, huyết biến khéo thành bụng, đang muốn kích hoạt một đạo chữa thương phù giúp Chu Nhất Phẩm trị liệu, có thể ngay sau đó liền nghe đến Chu Nhất Phẩm cái kia gần như mềm mại thở dốc thanh âm, không khỏi giật cả mình, lên không ít nổi da gà. Lại nhìn đi qua, mặt nạ dưới biểu lộ càng là kinh ngạc không thôi. Chu Nhất Phẩm đây là thoải mái đến. Trừ mấy chữ này bên ngoài, hắn tưởng tượng không đến còn có lý do gì có thể làm cho Chu Nhất Phẩm lộ ra vẻ mặt như thế, cùng cái kia tiểu tác tư thái. Chu Minh Đệ sẽ không phải là cái thụ ngược đãi cùng đi. Hắn lại không biết, cái này kỳ thật đều là ứng kích phản ứng. Ước chừng một năm trước, hắn cái kia 10 phần có 12 phần hố đồ đệ sư phụ Trần Mạc Tiền, từng đem một quyển cùng thuyền biết danh sách giao cho hắn, đánh vậy sau này, hắn liền bị Đông Tây hai nhà máy người cho cuốn lên. Hai vị lớn đặc vụ, còn phân biệt tại bên cạnh hắn sắp xếp một nhân thủ. Lấy tên đẹp là bảo vệ, trên thực tế hai người này cho hắn tạo thành tổn thương, so cùng thuyền biết sát thủ còn nhiều hơn. Có câu nói rất hay, sẽ khóc hài tử có sữa ăn, hắn không yêu cầu xa với Dương Vũ Hiên bọn hắn cho hắn chỗ tốt gì, trông thấy hắn bộ dáng thê thảm về sau, lại động thủ thời điểm nhẹ một chút là được rồi. Cũng chính bởi vì ý nghĩ này, Chu Nhất Phẩm mới dần dần trở nên kỳ quái. Hiệu quả tự nhiên cũng là có, lớn nhất thể hiện ngay tại ở, hắn từ ban sơ nam nữ hỗn hợp đánh kép, biến thành nam đánh đơn, đồng thời tần suất cũng có chỗ hạ xuống. Thậm chí Dương Vũ Hiên hiện tại coi như muốn động hắn, cũng sẽ không phát sinh trên đục thể tiếp xúc, đều là dùng đao hư chặt làm uy hiếp. Mà trải qua hai người tra tấn dài đến nửa năm trở lên, Chu Nhất Phẩm mặc dù còn không có đi vào hàng ngũ võ giả, có thể đơn thuần năng lực kháng đòn, cũng đã không kém hơn những cái kia khổ luyện tiểu thành võ giả. Dù sao Chu Nhất Phẩm trừ con mồi, còn đánh bắt hình người dạ đã sứ mệnh, đều tại y quán nội dưỡng thương cũng không phải có chuyện như vậy, cho nên mỗi lần đánh qua Chu Nhất Phẩm sau, Liễu Nhược Hinh đều sẽ xuất ra một chút Tây Hán đặc hiệu thuốc chữa thương, dần giả, thể phách cường. Độ tự nhiên là đi lên. Mà Linh Linh Phát cái này vài bàn tay, luận đến cường độ, thậm chí cũng không sánh nổi Dương Vũ Hiên chăm chú một quyền 1/10, Chu Nhất Phẩm sẽ gọi, cũng chỉ là xuất phát từ bản năng, giả bộ đáng thương thôi. Không nói đến Linh Linh Phát bên này luôn cuống, tới đứng tại mặt đối lập ngũ độc đồng tử giờ phút này càng hoảng. Bởi vì hắn hiện tại thật có chút tin tưởng hai người kia là Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát phái tới. Cái kia có cạnh có góc tạm dừng không nói, một cái khác mập mạp, tiện tiện ra hỏa, cũng chính là Chu Nhất Phẩm, mặc dù tướng mạo cũng không tính là cỡ nào mỹ hình, có thể không chịu nổi Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát liền tốt một ngụm này à. Hơn nữa nhìn đối phương trắng trắng mập mập bộ dáng, nói không chừng còn là tân hoan. Điểm trọng yếu nhất chính là, đối phương không có võ công tại thân, lại có được viễn siêu người bình thường thể phách, đây chính là Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát vì mình có thể chơi đến tận hứng, mới chuyên môn dùng các loại bảo dược, cho mình xem trọng trai lơ tạo nên đi ra thể chất đặc thù. Trong chốc ngắn này, hắn nhớ lại vừa rồi hai người này nói lên Bồ Tát đối với mình rất thất vọng sự tình, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Lộc cộc, thanh âm này không tính là lớn, nhưng Linh Linh Phát vừa rồi tại cảm giác mình biến khéo thành bụng sau, liền cố ý phân ra một bộ phận lực chú ý, đến chú ý ngũ độc đồng tử phản ứng. Vô luận là đại phu hay là hiền sư, ưu tú lực chú ý đều là thiết yếu tố dưỡng. Cho nên, cứ việc tiếng nuốt nước miếng, còn có động tác, đều nhỏ chi lại nhỏ, có thể Linh Linh trả về là chú ý tới, trong lòng hơi động, mặt nạ dưới mặt, ra vẻ nghiêm túc lên, một tay nắm tay, đặt ở miệng phía trước, ho nhẹ nói, khụ khụ, Chu Minh, cùng hắn nói một chút đi, cũng tốt để hắn nhận thức đến sai lầm của mình. Chu Nhất Phẩm đồng dạng ý thức được không thích hợp, hoặc là nói, hắn cùng Linh Linh Phát phản ứng không sai biệt lắm, vừa rồi kêu ra tiếng thời điểm, đã cảm thấy chính mình đây là biến khéo thành bụng. Một vị tông sư hậu kỳ sứ giả, làm sao có thể giống như hắn tiện. Nhưng khi hắn chú ý tới ngũ độc đồng tử phản ứng sau, đại não suýt nữa đứng máy, trong lòng không khỏi xuất hiện một cái ý nghĩ, chẳng lẽ lại Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát liền tốt một vụ này? Hắn là không biết Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát là người thế nào. Tại trong sự nhận thức của hắn, có thể bị mang theo Bồ Tát tên, hơn phân nửa đều là xinh đẹp lại vóc người đẹp nữ nhân. Nếu như đối phương thật tốt hắn một vụ này, vậy hắn kỳ thật cũng không phải không thể. Đang nghĩ ngợi, Linh Linh Phát thanh âm liền chuyển tới, đem hắn suy nghĩ gọi về. Chu Nhất Phẩm cũng không có nghiêm mặt tới, vẫn như cũng là một bộ tiện hề hề bộ dáng, nhưng có vừa rồi tâm lý kiến thiết. Hắn đã hoàn mỹ đem chính mình đưa vào đến Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát sùng thần về mặt thân phận. Bây giờ gặp ngũ độc đồng tử còn không có muốn nói gì ý tứ, khỏe miệng ngậm lấy cười, ngũ độc đồng tử, ta lại hỏi ngươi, Bồ Tát sinh nhật sắp đến, ngươi có thể có tìm được bảo vật? Tự nhiên là còn tại tìm kiếm. Ngũ độc đồng tử vừa định có khí phách một chút, có thể thấy đối phương bộ kia tiện hề hề, còn có điểm ở trên cao nhìn xuống ý tứ, khí thế trong nháy mắt vừa mềm, nhớ ngày đó hắn vừa bị dung lúc ấy, những cái này trai lơ chính là dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Còn tại tìm kiếm Chu Nhất Phẩm nhẹ gật đầu, dường như coi như hài lòng. Còn không đợi ngũ độc đồng tử buông lòng một hơi, liền thấy đối phương sắc mặt trong nháy mắt trở nên dữ tợn không gì sánh được, thanh âm sắc nhọn, lớn gan. Ngũ độc đồng tử bị giật nảy mình. Ngay sau đó chỉ thấy Chu Nhất Phẩm chỉ vào Kim Bất Nhị phía sau lục luân xe ngựa to nói, nơi này rõ ràng liền có một tôn cao cỡ một người bạch ngọc quan âm, ngươi lại hoang sưng còn không có tìm tới. Nói đến đây, thanh âm của hắn dừng lại một chút, hô hấp dường như bởi vì tức giận có chút gấp rút, cuối cùng lại tận khả năng trở nên bằng thẳng, hai con mắt híp lại nói, chẳng lẽ ngươi muốn tàng tư, không muốn đem như thế hiếm thấy chân bảo hiến cho Bồ Tát. Loại này giết người Chu Tâm lời mới vừa ra khỏi miệng, Ngũ Độc đồng tử cũng cảm giác một cô ý lạnh từ bàn chân dâng lên, bay thẳng thiên linh. Có lẽ là bởi vì hắn vóc dáng tương đối thấp, cho nên quá trình này phát sinh cực nhanh. Liên đối Ngũ Độc đồng tử phản ứng cũng là cực nhanh, vội vàng lắc đầu khoát tay, sứ giả đại nhân minh giám, ta tuyệt không ý này, chỉ là tôn này Bạch Ngọc Quan Âm liên quan đến Xích Long Nhi ngân giáp binh đoàn, cho nên ta mới thiếu kiếm cớ. Nghe được Ngũ Độc đồng tử đối với mình xưng hô đã biến thành sứ giả đại nhân, Chu Nhất Phẩm nội tâm đơn giản trong bụng nở hoa, nhưng trên mặt hay là một bộ tức giận bộ dáng, không có suy giảm chút nào, thậm chí thanh âm ngược lại còn trở nên càng thêm sắc nhọn, gần như pha âm.